Chương 105, chư thần tịnh thổ biến mất thần thù ra tay, 2, chương 105, chư thần tịnh thổ biến mất thần thù ra tay, 2, được vừa rồi một màn, khiếp sợ cùng phẫn nộ chiếm cứ đầu góc của hắn, tách ra lý trí của hắn. Nếu là này mấy chục vạn Phật môn tín đồ tử vong, đối với giả La Thụ Bồ Tát bản thân, hoặc là đối với Phật Đà có chỗ ích lợi nói, cũng liền mà thôi. Nhưng này vô biên khí huyết lực lượng, tuy nhiên cũng hòa nhập vào quái vật thần thù trong cơ thể, cái này gọi là hắn như thế nào không vừa sợ vừa giận. Chư thần tịnh thổ vừa mới tiêu tán, kim cương pháp tướng liền điên cuồng công kích cơ nguyên phân thân. Mượn vừa rồi Phật môn khí vận ngắn ngủi bốc lên, hơn nữa chư thần tịnh thổ tiêu tán, kim cương pháp tướng lực công kích ngược lại nâng cao một bước. Hắn một quyền đem cơ nguyên đánh vào mặt đất, hơn nữa tại không hề ngưng trệ trạng thái dưới, nắm đấm đi theo hung hăng nện ở trên mặt đất. Vạn Yêu Sơn đại địa bị phá hủy nhiều lần, chẳng những nam thành bị san bằng, thậm chí sơn mạch cũng đã bị hoành ra vô số to lớn hố. Hố so với mặt đất, sâu đạt tầm hơn 10 trượng, phần đông kẽ đất bên trong đều tuôn ra nước ngầm đến. Hắn nắm đấm hóa trưởng, thừa dịp cơ nguyên phân thân ngắn ngủi mất đi ý thức lập tức, đem hung hăng nắm. Lòng bàn tay dùng sức, lấy kim cương lực lượng điên cuồng nghiền ép, lại không có nghiền nát. Cơ nguyên thể phách mặc dù cương mãnh không kịp kim cương pháp tướng, lại từ thần tượng chấn ngục kình cải tạo tính bền dẻo mười phần. Kim cương pháp tướng cũng không có do dự, trực tiếp đem cơ nguyên phân thân hung hăng mà lại đập xuống đất. Cơ nguyên phân thân hạ ý thức ngưng tụ minh thần thủ hộ, đồng thời phía sau sinh ra ác ma chi dực, chuẩn bị xê dịch mà đi. Có thể kim cương pháp tướng nắm đấm đã lại lần nữa rơi xuống. Thoáng một phát, hai cái, ba cái, mọi nơi, 100 cái. Minh thần thủ hộ nghiền nát, ác ma chi dực tiêu tán. Đem cơ nguyên đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bên trong xương cốt càng là hoàn toàn mệnh ra rời, nghiền nát, chỉ còn bề ngoài thân thể nguyên vẹn. Không hổ là Phật môn nhất thiện công phạt Bồ Tát. Tìm được một cái cơ hội, liền đem cơ nguyên đánh cho đến chết, nếu để cho kim cương pháp tướng tiếp tục đánh tiếp, sẽ không biết là đại địa trước tan vỡ nghiền nát, còn là cơ nguyên thân thể trước nghiền nát. Cũng may cơ nguyên bản thể lại lần nữa bắn ra yên diệt thần quang. Không có chư thần tịnh thổ lĩnh vực gia trì, yên diệt thần quang uy năng cũng đại giảm, không thể đánh nát kim cương pháp tướng nghiêm chỉnh cái cánh tay. Vẹn vẹn chẳng qua là lưu lại một tương đối lớn hơn hố. Giống như vậy công kích, kim cương pháp tướng có thể thừa nhận 35 lần, có thể cơ nguyên coi như là rút khô trong cơ thể tất cả lòng tượng lực lượng, cũng chỉ có thể thi triển 10 lần. Bất quá này một đạo yên diệt thần quang, ngược lại là đã cắt đứt kim cương pháp tướng liên tục công kích, cho cơ nguyên phân thân thở dốc cơ hội. Từ trong quyền thế công ở bên trong chạy ra, thân thể như bức họa, bẹp không chịu nổi. Cơ nguyên, nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch, sâu như cái hào rộng. Ngươi tự dưng dãy rủa, thật là buồn cười. Kim cương pháp tướng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhắm ngay đã bị thương cơ nguyên phân thân, lại lần nữa liên tục ra quyền. Hắn biết rõ, cơ nguyên hiện tại duy nhất còn có thể cùng chính mình quần nhau dựa, chính là này là năng lực cùng hắn giống như lúc phân thân. Lúc này mới khiến cho hắn lấy nhị phẩm đỉnh phong lực lượng, đối kháng nhất phẩm lâu như vậy. Chỉ cần trước nổ nát một cái khác liền nhấc lên không tầm thường sóng gió. Cơ nguyên phân thân còn không có từ bức họa trong trạng thái khôi phục đi ra, liền lại chịu lên hai quyền. Cũng may minh thần thủ hộ đã lại lần nữa ngưng tụ, một mực bảo hộ ở cơ nguyên. Vô hạn thần âm, minh thần chi mâu. Suy yếu phân thân thi triển vô hạn thần âm, mà bản thể tại là ở bên cạnh thi triển minh thần chi mâu. Minh thần chi mâu bên trên, địa ngục khí tức nồng đậm, từng cái cọ rửa kim cương thân thể. Khó có thể đến chết, lại làm cho kim cương thân thể xuất hiện một lần lại một lần trệ chát. Vâng. Kim cương pháp tướng một quyền đánh bể minh thần thủ hộ, đem phân thân lại lần nữa đè xuống đất đánh đại địa đều chầm xuống 30 trượng. Cơ nguyên phân thân đã hoàn toàn không gặp người hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển vô hạn thần âm. Mà bản thể dùng các đại bí pháp chống cự, hai đánh một, không ngừng dây dưa, vẫn như trước liên tiếp bại lui. Ta đến. Ngay tại cơ nguyên phân thân sắp nghiền nát thời điểm, thần thủ từ kẽ đất bên trong nhảy lên mà ra, lấy vô địch chi tư nhảy lên mặt đất 100 mét cao, cùng kim cương pháp tướng đối mặt. Hắn quanh thân vẫn như cũ tràn ngập huyết sắc, theo khí thế của hắn một đoạn không ngừng kéo lên, kinh khủng khí huyết di không. Cơ nguyên bản thể cầm lên phân thân, ác ma chi dược chấn động, bay nhanh rời đi chiến trường trung tâm, chỉ để lại thần thủ cùng kim cương nộ mục pháp tướng. Thật không nghĩ tới, Phật môn phái tới sẽ là ngươi. Thần thủ cùng Phật môn mọi người tính toán quen biết đã lâu, 500 năm không thấy, nhưng thật giống như đại chiến ngay tại ngày hôm qua. Hắn nhớ rõ năm đó giả La Thụ Bồ Tát chính là một cái vừa thối lại vừa cứng tảng đá. Bất động minh vương pháp tướng phòng ngự mạnh, mà ngay cả nửa bước võ thần đánh nhau đều tổn sức. Chỉ có điều kim cương pháp tướng ở trước mặt hắn xuất hiện cũng không phải nhiều. 500 năm tụng kinh niệm Phật lại vẫn chưa có thể tẩy đi người mà tính. Kim cương pháp tướng nhìn thấy thần thủ, trên người tức giận hỏa diễm đều mềm xuống vài phần, không tự giác thu liễm vài phần khí thế. Thần thủ nâng lên chính mình chân phải, hướng phía kim cương pháp tướng vẫn nộn đệm hạ xuống. Khen. Một cước này dĩ nhiên cũng làm đá ra cơ nguyên tụ lực yên diệt thần quang hiệu quả, đem kim cương pháp tướng kim cương thân thể đánh nát một mảnh. Đến. Vừa mới khôi phục thần thủ, chiến ý ngập trời. Hai chân thành cây roi, tay phải nắm tay, chủ động đứng lấy nộ mục kim cương uy lực. Song phương bộc phát đại chiến. Thần thủ mạnh bao nhiêu? Có không ít người đều nhớ rõ năm đó cái vị này ma thần là như thế nào tay xé nhị phẩm La Hán, tam phẩm kim cương, thậm chí đánh nhất phẩm Bồ Tát đều liên tiếp bại lui. Trong yêu tộc có không ít thanh mục hộ pháp như vậy còn sống đã lâu lão nhân. Phật môn bên trong, kim cương nộ mục pháp tướng, đại từ đại bi pháp tướng, năm đó đều được chứng kiến thần thủ khủng bố. Ngoại trừ Phật Đà bên ngoài, siêu phẩm phía dưới, nửa bước võ thần cấp bậc thần thủ chính là siêu phẩm tối cường chiến lược đại biểu. Mà ngay cả già La Thụ Bồ Tát cũng không thể tới bằng được. Giờ phút này, thần thủ mỗi một đạo công kích đều nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, kim cương pháp tướng bị ép điều càng nhiều pháp tướng bổn nguyên lực lượng mới có thể tới chống lại. Song phương đánh chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. không, thần thú thậm chí càng tốt hơn. Thần thú giờ phút này đã tập hợp đủ thân thể, cánh tay phải, hai chân, chỉ còn lại có cánh tay trái cùng đỉnh đầu còn chưa tập hợp đủ. Nguyên tắc bên trong, thần thú góp nhặt ngoại trừ đầu bên ngoài tất cả thân thể, liền có thể cùng Già La Thụ Bồ Tát đánh cho cân sức ngang tài. Giờ phút này chỉ là một cái nộ mục kim cương pháp tướng, tự nhiên cũng có thể đánh qua. Thần thú khí huyết trên người lực lượng đã không còn chẳng qua là tràn ra hóa thành hư ảnh đơn giản như vậy. Cái kia khí huyết lực lượng như là trái tim giống như nhảy lên, phóng xuất ra nửa bước võ thần hai. Ba bộ phận uy năng, trái tim thùng thùng nhảy lên, như là lôi lôi chống trận, bộc phát ra ngập trời uy thế. Vừa rồi hai lần đem Cơ Nguyên đánh vào mặt đất kim cang nằm đấm, lần này căn bản dính không đến thần thú góc áo. Thần thú một chân hướng phía kim cương pháp tướng đầu đánh xuống, như là đụng vào một môn chuông lớn một dạng, trong thiên địa vang lên kim loại âm vang thanh âm. Kim cương pháp tướng đầu lập tức héo rút ba trượng, hai chân chố đạp địa mặt cũng cứng rắn vùi lấp xuống dưới. Cả người như là cái đinh một dạng bị khảm xuống mặt đất. Thần thú lại một quyền nện ở hắn sau cái cổ, lưng, phần eo, mảng lớn kim quang nghiền nát, kim cương pháp tướng bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù đã trải qua 500 năm chấn áp, thần thú kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ phong phú. Hắn cũng không có ngốc đến cùng kim cương pháp tướng đối bình năm đấm. Kim cương pháp tướng dáng người to lớn, toàn thân cao thấp tính cả mí mắt đều là kim cương thân thể, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm. Chỉ có đem triệt để đánh tan, mới xem như thủ thắng chi đạo. Hắn cố ý đập nện đỉnh đầu, phần gãy trời bộ vị, chính là đối phương nhất thời khó có thể điều chỉnh, phản ứng không kịp phương hướng. Hơn nữa tốc độ của hắn rất nhanh, kim cương pháp tướng phản ứng, căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Bởi vậy chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Mặc dù gạo cùng loại kim cương vạn Phật trưởng cường thế sát chiêu, cũng căn bản thi triển không đi ra. Xa xa, xem cuộc chiến mọi người chỉ thấy, vừa rồi án lấy Cơ Nguyên đánh kim cương pháp tướng, hiện tại bị thần thủ án lấy đánh. Mặc dù tạo thành tổn thương tương đối có hạn, kim cương pháp tướng nghiền nát tốc độ rất chậm, có thể rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Kim cương pháp tướng một chút trở nên hư ảo, có lẽ không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian, cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Cơ Nguyên bước ra mà ra. Hắn vốn là đưa tay, đem mới vừa rồi bị đánh thành bức họa phân thân khôi phục hình người. Sau đó nhìn về phía Đại Từ Đại Bi pháp tướng. Đại Từ Đại Bi pháp tướng trạng thái, nhìn qua cũng so với ngay từ đầu hư ảo không ít, hiển nhiên bạn yêu quốc chủ có chỗ là công. Vừa rồi, Hùng Vương lấy Thiên Phú thần thông khiến cho Đại Từ Đại Bi pháp tướng ngắn ngủi ngủ say. Bạn yêu quốc chủ nắm lấy cơ hội, đem Đại Từ Đại Bi pháp tướng chạm hiếm vãi. Chương 106, nhất phẩm đích thân đến. Phật quang chiếu rọi 300 dặm, 1, chương 106, nhất phẩm đích thân đến. Phật quang chiếu rọi 300 dặm, 1, lấy nhị phẩm thân thể, cưỡng ép kích phát trong cơ thể thần ma huyết mạch, tiêu hao nhất phẩm Đại Từ Đại Bi pháp tướng đại lượng pháp tướng lực lượng. Quốc chủ vị, quả nhiên là danh xứng với thật. Đại Từ Đại Bi pháp tướng bất thiện sát phạt, nguyên bản cũng không thể cho bạn yêu quốc chủ tạo thành quá lớn uy hiếp. Có thể theo A Tô La trở về chiến trường, tình cảnh thoáng cái liền khó khăn đứng lên. Bạn yêu quốc chủ tiếp tục dây dưa ở Đại Từ Đại Bi pháp tướng, ý đồ sẽ đối với phương nhiều lần xé nát, cuối cùng tiêu diệt pháp tướng. Có thể tỉnh táo lại Đại Từ Đại Bi pháp tướng, cũng không phải là dê đợi làm thịt. Hắn lấy nhất phẩm pháp tướng lực lượng, cưỡng ép điều động núi đá, không ngừng tại bên ngoài thân hình thành trùng trùng điệp điệp bảo hộ. Bạn yêu quốc chủ hung mãnh thế công vì này chỉ trệ, coi như thỉnh thoảng có rơi xuống pháp tướng trên người vết cào, tại Phật quang phòng ngự bên dưới, cũng không thể tạo thành quá lớn tương thế. Ngược lại là A Tô La, kỳ xấu ngũ quan lại xuất hiện ở bạn yêu quốc chủ trước mặt, màu đen hai đấm thẳng đến bạn yêu quốc chủ mặt mà đi. Xa xa, Đại Từ Đại Bi pháp tướng cũng điều động núi đá hoanh kích, cho bạn yêu quốc chủ tạo thành phiền toái không nhỏ. Mặc dù Đại Từ Đại Bi pháp tướng không chủ sát phạt, mà dù sao là nhất phẩm, có khả năng điều động pháp tướng lực lượng, khống chế núi đá cũng đều là thể tích to lớn, như núi nhỏ lăng không giống như tồn tại, tạo thành áp lực tuyệt không so với A Tô La nhỏ hơn. Mấy cái hiệp xuống, bạn yêu quốc chủ rất nhanh liền bị thương, mà Hùng Vương sớm đã bị tháo thành tảng khối. Nếu không phải siêu phàm yêu tộc sinh mệnh lực cứng ngạnh, cùng với bạn yêu quốc chủ hấp dẫn chủ yếu hỏa lực, hơn nữa Hùng Vương bản thân bị dị thần thông, chỉ sợ sớm đã thân vẫn. Cơ Nguyên ra tay, lăng không ngăn tại bạn yêu quốc chủ trước mặt, đưa tay liền cầm A Tô La một cái nắm đấm. Buông ra. A Tô La ngữ khí lạnh như băng ngạo mạn, giống như nhận lấy vũ nhục. Tốt. Cơ Nguyên vừa mới buông tay, liền một quyền trực tiếp thuận thế đệm ở A Tô La má trái bên trên, đem hắn đánh thành nửa hôn mê trạng thái. Sau đó noi theo kim cương pháp tướng vừa rồi đối với chính mình đánh ra trăm quyền, hắn cũng sẽ A Tô La ném xuống đất, hai đấm liên tiếp ném ra, hung mãnh kiên cường, tàn ảnh cùng tàn ảnh tầm đó trùng hợp cùng một chỗ. Mặt đất dơ lên to lớn bụi mù. Cơ Nguyên vẹn vẹn phân thân, liền lập tức chấn áp A Tô La. Cái khác Cơ Nguyên thì bay thẳng đến Đại Từ Đại Bi pháp tướng công kích mà đi. Đấu kỵ hỏa, kỵ sát xanh, kỵ tà dâm, kỵ trộm cáp, kỵ uống rượu. Đại Từ Đại Bi, cẩn thủ giới luật, từ bi tế thế. Giới luật hóa thành Phật văn, lấy thẳng cấp, xuyên qua minh thần thủ hộ trực tiếp đánh vào Cơ Nguyên trong cơ thể. Lại hết 27 toàn bộ không có tác dụng. Cơ Nguyên ngưng tụ 3000 minh thần chi mâu, lấy kia bên trên địa ngục khí tức cọ rửa Đại Từ Đại Bi pháp tướng. Từ xa xa xem, liền như một đầu màu đen cự long, tại Đại Từ Đại Bi pháp tướng thân thể bên trong bên ngoài xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua pháp tướng đều hư ảo một chút. Đại Từ Đại Bi pháp tướng thân hình nhanh lùi lại, cưỡng ép từ minh thần chi mâu cọ rửa bên trong chạy ra. Sau đó điều động khởi hai tòa to lớn núi đá, hướng phía Cơ Nguyên sát nhập đập tới. Bất động. Đại Từ Đại Bi pháp tướng ném ra hai đạo phù văn, giáng tại to lớn trên núi đá. Núi đá mặt ngoài lập tức bao trùm lên tầng một kim quang, so với trước kia càng thêm kiên cố không chỉ gấp 10 lần, bình thường nhị phẩm thủ đoạn căn bản không thể phá. Đây là Phật môn căn cứ bất động minh vương pháp tướng, nghiên cứu ra thuật pháp. Hai đại kim quang núi đá ngăn tại Cơ Nguyên trước người, đã cắt đứt Cơ Nguyên thi triển minh thần chi mâu tiết tấu, hơn nữa tạo thành ngắn ngủi áp chế. Nhưng mà bất quá mấy hơi về sau, Cơ Viên liền cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, đem kim quang núi đá xuyên thủng. Núi đá nứt vỡ, kim quang ảm đạm. Đại từ đại bi, cẩn thủ giới luật. Đại từ đại bi giới luật biến thành màu vàng vật văn, lại lần nữa đánh vào Cơ Viên trong cơ thể. Cơ Viên lại như cũng không bị ảnh hưởng, cầm trong tay một thanh địa ngục khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc Minh Thần Chi Mâu, bay nhanh đánh tới. Giống như sát thần. Ngươi vì sao không bị ảnh hưởng? Đại từ đại bi pháp tướng chỗ thi triển Phật môn giới luật, đối với Cơ Viên căn bản không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại từ đại bi pháp tướng biểu lộ nghiêm trọng. Kia chính là quán chú phương pháp đối với lực lượng Phật văn a, chính là nhất phẩm pháp tướng lực lượng. Có thể đối mặt nhị phẩm hợp đạo võ phu, chính là chỗ này giống như khó giải, căn bản khó có thể khống chế. Đều nói võ phu thô bỉ, thật là đối mặt khởi cao phẩm võ phu, đồng dạng làm cho người ta cảm giác khó giải quyết vô cùng. Cơ Viên sắc mặt như nước. Đại từ đại bi pháp tướng vốn là đầu độc nhân tâm cái kia một bộ. Tuy là thiên địa quy tắc, có thể căn bản so ra kém vô hạn thần âm. Mặc dù Cơ Viên vô hạn thần âm đồng dạng không phải bản đầy đủ, nhưng chống cự nhất phẩm Bồ Tát pháp tướng ảnh hưởng cũng đã là dư xài. Cơ Viên cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, hung hăng mà đâm vào pháp tướng bên ngoài thân, đột phá pháp tướng Phật quang phòng ngự. Cuối cùng từ trong cơ thể hắn xuyên bụng mà qua, mang đi một mảng lớn pháp tướng kim quang. Đại từ đại bi pháp tướng nhìn về phía Cơ Viên, biểu lộ tràn ngập phẫn nộ. Hắn lại lần nữa điều động pháp tướng lực lượng, lấy Phật môn phủ văn thao túng mảng lớn núi đá hướng phía Cơ Viên trấn áp mà đi. Đồng thời lấy đại từ đại bi pháp tướng Phật văn, ảnh hưởng bạn yêu quốc chủ. Đại từ đại bi pháp tướng đối với bạn yêu quốc chủ ảnh hưởng mặc dù có hạn, chỉ có thể thời gian ngắn ảnh hưởng, không thể thời gian dài khống chế cùng ảnh hưởng thần trí, bất quá đủ để cắt ngang bạn yêu quốc chủ thế công. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất còn là võ vương Cơ Viên. Sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay trường mâu, hướng phía đại từ đại bi pháp tướng hung manh mà đến. Nhiều lần khởi xướng tiến công, phù văn cùng núi đá căn bản không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Đại từ đại bi pháp tướng không ngừng lui về phía sau, chỉ cần hơi chút né tránh chậm chút ít, liền sẽ bị Minh Thần Chi Mâu đâm trúng, tiêu hao đại lượng pháp tướng lực lượng. Căn bản không cách nào tại bạn yêu quốc chủ cùng võ vương Cơ Viên liên thủ chiếm cứ thượng phong. Bạn yêu sơn trên không, giờ phút này phân ra tam đại chiến trường. Chỗ cao nhất, chỉ có cụt một tay cùng hai chân thần thủ, cùng nộ mục kim cương pháp tướng đối kháng, vậy mà chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Song phương giao thủ từng quyền đến thịt, không tốn ở bên trong hồ trạm canh gác thuật pháp thần thông, chỉ có thân thể khí huyết cùng pháp tướng thân thể va chạm. Bầu trời giống như tại tiếp tục rèn sắt giống nhau, âm vang không ngừng. Tới gần mặt đất chỗ, A Tô La liên tiếp bại lui. Hắn đối mặt một cái Cơ Viên phân thân, cũng đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Chỉ là một cái Minh Thần thủ hộ, cũng đã lại để cho A Tô La vô pháp phá giải, không ngừng tiêu khổ. Lại càng không cần phải nói đối phương phía sau màu đen hai cánh, tràn trọc xê dịch ở giữa tốc độ nhanh như ảo ảnh. Hắn tu la chân thân đánh ra trên trăm quyền, hầu như có vượt qua một nửa đều rơi vào không trung, mà khác một nửa thì là bị màu đen kia áo giáp ngăn cản, thậm chí chuyển quay lại không ít lực phản chấn. Căn bản không đả thương được Cơ Viên mảy may. Trái lại đối phương, trong tay Minh Thần Chi Mâu đã nhiều lần nhuốm máu, tu la chân thân ở trước mặt hắn như là giấy. Mà nơi thứ ba chiến trường, chính là Cơ Viên bản thể, liên thủ bạn yêu quốc chủ, cộng đồng nhằm vào đại từ đại bi pháp tướng. Thời chiếm thượng phong. Xa xa cách mấy trăm dặm bên ngoài địa phương, Dạ Cơ cùng Thanh Cơ đã sớm chỉ huy yêu tộc nhiều binh sĩ lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Hai nữ cùng mặt khác hộ pháp nhìn xem đại chiến, nguyên bản còn tại lo lắng, giờ phút này lại an tâm xuống. May mắn mà có Võ Vương Điện Hạ, thật không nghĩ tới Võ Vương Điện Hạ có thể dốc sức chiến đấu nhất phẩm kim cương pháp tướng công lùi, thật sự là càng ngày càng uy vũ Bạch Viên hộ pháp. Dạ Cơ tâm nói cho ta biết Bạch Viên lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị một quyền đánh bay. Hồng Anh ho khan hai tiếng. Như thế xem ra, một trận chiến này xác nhận chúng ta đánh thắng. Ta bạn yêu quốc, muốn phục quốc thành công. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo Phật quang từ bắc mà đến. Chiến trường ở trong, Cơ Viên đang đem A Tô La triệt để trấn áp, lấy thần ma phong ấn kết thành lồng giam, đem A Tô La trói buộc trong đó. Sau đó chuẩn bị cùng nhau công kích đại từ đại bi pháp tướng. Đột nhiên, bị kim cương pháp chương 106, nhất phẩm đích thân đến. Phật quang chiếu rọi 300 dặm, 2, chương 106, nhất phẩm đích thân đến. Phật quang chiếu rọi 300 dặm, 2, tướng thân hình khổng lồ vật che chắn về phía tây, đột nhiên đại phóng hào quang, nửa bầu trời bị kim quang theo sáng. Tầng mây khoảng cách đều bị kim quang nổi bảo, nửa bầu trời tựa như Phật quốc. Kim quang phổ chiếu chính giữa, một vị người mặc đỏ vàng giao nhau áo cà sa thiếu niên tăng nhân, ngồi xếp bằng một đóa kim vân tới. Sắc mặt của hắn non nớt, ánh mắt từ bi thương cảm, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn thân cận. Kia phía sau lơ lửng một kiện to lớn pháp khí. Đây là một kiện từ hoàng kim chế tạo bàn quay, ở trên điêu khắc huyền ảo Phật văn, dẫn dắt thiên địa pháp tắc nhẹ nhẹ tương liên. Đúng là đại luân hồi pháp tướng. Quảng Hiền Bồ Tát tự mình phủ xuống. Vạn yêu quốc chủ trên không trung tại chỗ định trụ, kinh ngạc mà nhìn Quảng Hiền Bồ Tát, trong lòng hiện lên vô số đạo ý niệm. Trong đó phần lớn đều là nghĩ đến như thế nào trốn. Kia chính là nhất phẩm Bồ Tát đích thân đến, cũng không phải hay nói giỡn. Thần thù cùng võ vương hai người đều rất cường đại, đủ để cùng nhất phẩm pháp tướng đối kháng, có thể nhất phẩm pháp tướng cùng nhất phẩm Bồ Tát chân thân lại là hai chuyện khác nhau. Trốn, chỉ có thể trốn. Như thế nào trốn? Nàng phải bảo đảm yêu tộc đại quân, đại bộ phận đều có thể bình yên vô sự rời đi. Bị trấn áp A Tô La, ngẩng đầu nhìn hướng Quảng Hiền Bồ Tát. Nguyên bản hẳn là mừng rỡ hắn, quái dị ngũ quan bên trên lại lộ ra quái dị biểu lộ, làm cho người ta nhìn không ra buồn vui. Cơ Viên đồng dạng thả ra trong tay thế công, khẽ nhíu mày. Nhất phẩm Bồ Tát đích thân đến. Quảng Hiền Bồ Tát nắm giữ đại luân hồi pháp tướng cùng đại từ đại bi pháp tướng. Đại từ đại bi pháp tướng hiệu quả, Cơ Viên đã kiến thức qua. Đại luân hồi pháp tướng thì có hai đại năng lực. Thứ nhất, lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả vừa mới chết người đều có thể phục sinh, chỉ cần chưa hồn phi phách tán. Thứ hai, có thể cho người tại trong thời gian ngắn trải qua một lần luân hồi, A Tô La năm đó chuyển thế phục sinh, chính là này thủ đoạn tương trợ. Hai đại pháp tướng năng lực, mặc dù chiến đấu phương diện hoàn toàn so ra kém giả La Thụ Bồ Tát, nhưng nhất phẩm Bồ Tát chi uy như trước tại. Quảng Hiền Bồ Tát xuất hiện lập tức, đại luân hồi pháp tướng đĩa quay nhẹ nhàng di động, trực tiếp làm hao mòn mất độ tình La Hán trên người tầng tầng nghiệp lực. Độ tình La Hán cuối cùng từ nghiệp lực trói buộc bên trong chạy trốn ra ngoài, cả người như là mới vừa từ bên trong địa ngục đi một lần một dạng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trọn vẹn nổ ra vài miệng hô hấp, mới khiến cho chính mình khôi phục lại. Sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Cơ Nguyên. Cơ Nguyên, Cơ Nguyên chẳng những làm cho hắn mặt, giết chết mấy chục vạn Phật môn tín đồ, thậm chí còn hại hắn thiếu chút nữa bị vô biên nghiệp lực thôn vệ, linh hồn lâm vào nghiệp lực hình thành địa ngục trong lồng giam trọn đời không được giải thoát. Nếu không phải Quảng Hiền Bồ Tát đến, coi như là hắn có bất sinh quả vị, hôm nay chỉ sợ đều muốn bị nghiệp lực thôn vệ tiêu vong. Độ Tình La Hán phẫn nộ ra tay, ngăn ở Cơ Nguyên cùng A Tô La chính giữa, trợ giúp A Tô La thoát khốn. Sau đó cùng A Tô La cộng đồng ra tay, công hướng Cơ Nguyên. Cơ Nguyên lạnh nhạt, thi triển Minh Thần Thủ Hộ ngăn lại, đồng thời hai mắt như trước nhìn xem Quảng Hiền Bồ Tát. Tại hắn nhìn chăm chú, đại từ đại bi pháp tướng trực tiếp bị Quảng Hiền Bồ Tát hấp thu. Trăm trượng lớn nhỏ pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cùng Quảng Hiền Bồ Tát đồng dạng lớn nhỏ pháp tướng, sau đó làm ra ngồi xếp bằng tư thế, cùng Quảng Hiền Bồ Tát chân thân hoàn mỹ hợp hai là một. Khi Bồ Tát chân thân cùng pháp tướng dung hợp lập tức, Quảng Hiền Bồ Tát lộ ra từ bi dáng tươi cười, pháp tướng bên trên Phật quang trực tiếp chiếu rọi phạm vi 300 dặm. Từ Vạn Yêu Sơn chiếu rọi đến phương xa phía chân trời. Nguyên bản đã rút khỏi Vạn Yêu Sơn trăm dặm phạm vi yêu tộc, lại một cái bị Phật quang chiếu rọi, tại chỗ ngừng chân. Thậm chí mảng lớn thành kính quỳ lạy xuống. Vạn Yêu cốt chủ sắc mặt khó coi. Cái này là nhất phẩm. Quảng Hiền Bồ Tát hấp thu đại từ đại bi pháp tướng sau, tính cả vừa mới cái kia một trận đại chiến trí nhớ cũng dung hợp. Khi hắn thấy toàn thành núi thây biển máu, Phật môn tín đồ thi thể xếp thành tiểu sơn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời thời điểm, không khỏi vô cùng đau đớn. Độ Tình La Hán lấy tín ngưỡng lực kết thành đại trận, đối kháng Cơ Nguyên. Chẳng ai ngờ rằng, Cơ Nguyên sẽ lấy như vậy nguyên thủy thủ đoạn, phá giải Độ Tình La Hán đại trận. Người khác coi như là nghĩ đến chỗ này pháp, cũng tuyệt không như vậy đạm phách đi áp dụng. Cơ Nguyên, ngươi làm ra như thế thương thiên hại lý, tội nghiệp ngập trời sự tình, uổng là đại phụng võ vương. Ngươi sở tu yêu Phật, đã triệt để ăn mòn ngươi tâm trí. Bây giờ cùng yêu tà uy vũ, rơi vào ma đạo, phạm phải vô biên sát nghiệt, bổ tọa làm tướng ngươi độ hóa, vì nhân gian trừ ma. Vạn Yêu quốc chủ nhìn thoáng qua Cơ Nguyên, cắn răng. Sau đó nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát, ánh mắt kiên quyết. Nàng nếu chỉ là một cái nhị phẩm yêu vương, tự nhiên không có tư cách, cũng không có cần phải chống lại nhất phẩm Bồ Tát. Có thể nàng bây giờ, càng là Vạn Yêu quốc chủ. Hôm nay coi như Bồ Tát đích thân đến, cũng muốn cút ra tạ Vạn Yêu quốc địa bàn. Vạn Yêu quốc chủ sau lưng, lục vĩ giơ lên đồng thời, càng là bốc cháy lên hừng hực yêu hỏa. Yêu hỏa bốc lên đồng thời, Vạn Yêu quốc chủ sau lưng lại bài trừ đi ra một đạo huyết sắc hư ảnh, cùng yêu hỏa trùng hợp lại với nhau. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Lục Vĩ chấn động ở giữa, càng lại độ dơ lên hai cái đuôi, bắt vĩ đều xuất hiện. Nàng nặng nề mà ở trên hư không đặt mạnh, đại yêu lực lượng bốc lên, giống như miếng to lớn viễn cổ đồ đằng vọt tới Quảng Hiền Bồ Tát. Hùng Vương vừa mới chắp vá tốt thân thể, đồng dạng phẫn nộ mà nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát. Mặc dù hắn chính là tam phẩm, hoàn toàn không cách nào dung chuyển nhất phẩm Bồ Tát mảy may, có khả năng phát huy thực lực không kịp Vạn Yêu quốc chủ 11. Nhưng lại ôm thi triển Thiên Phú thần thông ý tưởng, đồng dạng bay nhanh tới gần Quảng Hiền Bồ Tát. Đối mặt hai đại siêu phàm yêu tộc, Quảng Hiền Bồ Tát nhưng chỉ là điểm nhẹ 2930 chỉ. Đệ nhất chỉ, lấy nhất phẩm pháp tướng lực lượng trực tiếp rơi vào Hùng Vương trên người, đem hắn đánh chia 5 x 7. Đệ nhị chỉ, thao túng đại luân hồi pháp tướng lực lượng, đem Vạn Yêu quốc chủ ngập trời yêu lực tùy tiện làm hao mòn. Như vậy thông dong tư thái, so với trước đó đại từ đại bi pháp tướng, mạnh không chỉ một lần. Nhưng hai ngón tay qua đi, Cơ Nguyên Yên Diệt thần quang đã bay tới, lập tức xuyên thủng Quảng Hiền Bồ Tát trước người Phật quang. Hơn nữa trực tiếp xuyên thủng Quảng Hiền Bồ Tát ngực, cũng không qua trong nháy mắt, Quảng Hiền Bồ Tát liền lại lần nữa khôi phục. Cơ Nguyên khẽ nhíu mày, đại luân hồi pháp tướng có khởi tử hồi sinh lực lượng, chỉ cần hồn phách còn tại, liền hầu như sẽ không tử vong. Luân hồi pháp tác thuộc về cùng thời gian có quan hệ, mặc cho ngươi đã tạo thành cỡ nào không thể nghịch chuyển thương thế, cũng có thể đem thương thế nghịch chuyển luân hồi, khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả chết vong cũng không ngoại lệ. Độ Tình La Hán bất sinh quả vị, cùng đại luân hồi pháp tướng lại có chỗ bất đồng. Quả vị tồn tại là Phật môn hệ thống tín ngưỡng ngưng tụ kết quả, trên lý luận mà nói Độ Tình La Hán đã không có thuộc về mình sinh mệnh. Cánh mạng của hắn cùng hồn phách đều phụ thuộc vào quả vị tồn tại, bất sinh bất tử, vĩnh viễn chịu cung phục. Mà đại luân hồi pháp tướng thì là chân chính tại thời gian phương diện, luân hồi phương diện nghịch chuyển tương thế, so với bất sinh quả vị muốn càng cường đại vô số lần. Cả hai chỉ có một chút giống nhau, cái kia chính là đều cơ hồ giết không chết, thập phần phiền toái. Bên khác, Độ Tình La Hán phối hợp A Tô La, đem A Tô La từ thần ma trong phong ấn giải cứu ra sau, đối với Cơ Nguyên khởi xướng mãnh liệt thế công. Ngay từ đầu, còn bị đối phương Minh Thần Thủ Hộ không ngừng ngăn cản, khó có thể đột phá. Nhưng đối phương tựa hồ là bị Quảng Hiền Bồ Tát pháp tướng ảnh hưởng, thực lực đột nhiên đánh cho vài phần chiết khấu. Tại hai người vây công bên dưới, bị đánh đến không ngừng ho ra máu. Đây không phải võ vương chân thân, giết hắn, làm hao mòn hắn lực lượng. Độ Tình La Hán trong tay xuất hiện hơn 10 tờ Phật môn phù văn. Hắn thao túng phù văn triển khai một cái trận pháp, lấy bản thân tinh huyết làm đại giá, triển khai hơn 10 đầu màu vàng xiển xích. Đây là Phật môn chuyên môn dùng để trấn áp yêu tộc phục yêu trận, lấy La Hán tinh huyết, cưỡng ép trói buộc chặt Cơ Nguyên. A Tô La thừa dịp cái này tuyệt hạ họ cơ hội, màu đen tay phải hóa thành móng đuôi sắc bén, đâm vào Cơ Nguyên lồng ngực. Đồng thời vận dụng Tu La tộc thủ đoạn, vậy mà nghĩ muốn thôn vệ Cơ Nguyên. Cơ Nguyên lạnh nhạt, lực lượng không ngừng tiêu tán. Toàn thân cao thấp tinh huyết, năng lượng hầu như đều bị cái kia đâm vào lực Tu La chi thủ nhanh chóng hấp thu. Nghĩ nuốt buồn vương, vậy trả giá thật nhiều. Cơ Nguyên hai tay đột nhiên bắt lấy A Tô La cánh tay, sau đó trên người năng lượng bắt đầu cuồng bạo. Oanh! Cơ Nguyên quanh thân lực lượng nổ tung, A Tô La một bên thừa nhận bạo tạc nổ tung chấn động, một lần cưỡng ép thôn vệ. Đợi đến hắn đem Cơ Nguyên lực lượng thôn vệ hoàn tất, mình cũng bản thân bị trọng thương, hầu như muốn chết. Võ vương, bạn yêu quốc chủ thấy Cơ Nguyên bị hoàn toàn hấp thu, kinh nộ lên tiếng. Nơi xa Dạ Cơ đám người siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt dễ thương chớp động nước mắt, đồng dạng không thể tin được. Thanh Cơ hít sâu một hơi. Phải đi, nếu là quốc chủ bọn hắn chiến bại, chúng ta quyết không thể cản trở. Các ngươi đi, ta lưu lại cản phía sau. Dạ Cơ lắc đầu, không chịu đi. Chương 107, chém giết Quảng Hiền đại luân hồi pháp tướng, 1, chương 107, chém giết Quảng Hiền đại luân hồi pháp tướng, 1. Thanh Cơ hai chân đồng dạng không có di động mảy may. Hồng Anh hộ pháp. Tại Hồng Anh hộ pháp trên mặt, đồng dạng khuôn mặt u sầu đầy mặt. Người mang theo Bạch Cơ, cùng với tất cả yêu tộc mau chóng rút lui khỏi. Giờ phút này quốc chủ cùng võ vương liều chết tương bác, mới đổi lấy chúng ta trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nếu là đợi đến Quảng Hiền Bồ Tát lại thi triển đại từ đại bi pháp tướng, chúng ta liền đi không được nữa. Ta không đi, ta muốn cùng Thanh Cơ tỷ tỷ, Dạ Cơ tỷ tỷ cùng một chỗ các nước chủ, chờ võ vương điện hạ. Bạch Cơ nằm ở Dạ Cơ trong ngực, không ngừng dùng đầu cọ Dạ Cơ ngực, lại bị Dạ Cơ một bả nhấc lên sau cái cổ, ném cho Hồng Anh. Hồng Anh hộ pháp gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Hắn biết, giờ phút này không phải do dự thời điểm. Trận chiến này như bại, chỉ có bảo tồn thực lực mới có ngóc đầu trở lại cơ hội. Quay người chỉ huy yêu tộc hướng về chỗ xa hơn rút lui. Dạ Cơ cùng Thanh Cơ hai người thì là cho mày nhìn chằm chằm nơi xa đại chiến, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trên chiến trường, Bạch Y Liễu Võ Vương đã hoàn toàn bị tan ướt, sinh cơ tiêu tán. Độ Tình La Hán vui mừng quá đỗi, nhưng giờ phút này A Tô La trọng thương sẽ chết, hắn lại vội vàng đến nếm thử cứu chữa. Có thể bao bọc A Tô La quần quần hắc khí mãnh liệt, mang theo vô biên hủy diệt lực lượng, làm hao mòn sinh cơ. Dĩ nhiên là quần quần nghiệp lực. A Tô La vốn là trọng thương, giờ phút này hầu như muốn bất lạc. Độ Tình La Hán bất sinh quả vị ngay cả mình trên người nghiệp lực cũng khó có thể tiêu mất, càng không nói đến A Tô La trên người. Giờ phút này đã là thương xót nhìn về phía lơ lửng tại trống không Bồ Tát. Khẩn cầu Bồ Tát cứu A Tô La một mạng. Quảng Hiền Bồ Tát khẽ nhíu mày. Hắn tổng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng không đợi hắn suy tư, Vạn Yêu Quốc chủ lại lần nữa yêu lực bốc lên, công kích đi lên. Cơ Nguyên dành thời gian, vậy mà ngưng tụ ra một cây Minh Thần Chi Mâu, hướng phía A Tô La giết qua đi. Minh Thần Chi Mâu mặc dù chỉ có một cây, ở trên ngưng tụ địa ngục khí tức lại khủng bố vô cùng, tiếp cận 3000 Minh Thần Chi Mâu. Màu đen trường mâu kéo lấy thật dài bơ lửa, như một vì sao rơi, xuyên không mà qua, xé rách trường không. Mang theo vô cùng uy quang, như rơi xuống đất sao băng, thẳng đến A Tô La. Quảng Hiền Bồ Tát bảo quang phổ chiếu, đưa tay sinh ra ngàn vạn hoa quang, ngưng tụ thành từng đạo màu vàng vân văn, quên thân lại sinh ra ngàn vạn hát phạm âm thanh, như ngàn vạn Phật đồ lễ bái, miệng tụng kinh pháp. Sáng lên ngưng tụ một chỗ, trải tại trời cao, nhị phẩm bạn yêu quốc chủ giấy lên nồng hậu dày đặc yêu lực vậy mà như tuyết động hiện nắng gắt, chỉ một thoáng bay nhanh tăng dã. Cái kia Bồ Tát nhẹ nhàng nâng lông mày, nhãn hàm từ bi, lập tức duỗi ra một ngón tay, điểm hướng hộ yêu, bạn yêu quốc chủ lập tức bay ngược đi ra ngoài. Có thể trải qua lần này một trì hoãn, Minh Thần Chi Mâu đã đến A Tô La trước người, mắt thấy cái kia xấu xí hòa thượng sắp bị một mâu xuyên thấu. Độ Tình La Hán cắn răng đứng dậy, lách mình liền ngăn tại Minh Thần Chi Mâu phía trước. Trường mâu nhấc lên quần quần hắc khí, vô cùng thần uy lập tức nổ tung. La Hán thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, huyết nục bên trong kim quang sinh ra, bất sinh quả vị ngưng tụ. Mới Độ Tình La Hán tại cách đó không xa xuất hiện. Quảng Hiền Bồ Tát dẫn dắt trọng thương A Tô La, đặt ở trước người của mình, lợi dụng đại luân hồi pháp tướng làm hao mòn này cổ quần quần nghiệp lực. Nhưng A Tô La tiếp cận Quảng Hiền lập tức, đột nhiên mở mắt, xấu xí vô cùng trên mặt, lộ ra mỉm cười. Người trùng kế. Quảng Hiền Bồ Tát mặt lộ vẻ kinh hãi, một đạo thân ảnh màu trắng đã là từ A Tô La trong cơ thể cất bước mà ra. Xuất hiện trong nháy mắt, một giọng nói đã là tại Quảng Hiền Bồ Tát bên tai nổ tung. Vô hạn thần âm. Quần quần âm thanh tại Quảng Hiền Bồ Tát bên tai nổ tung. Vô hạn thần âm cái này bí pháp, nguyên bản đối với Cơ Nguyên mà nói chẳng qua là phụ trợ tính bí pháp. Có thể từ khi tu được tha hóa tự tại đại pháp sau, vô hạn thần âm liền đã chiếm được chất tăng lên. Thi triển ảo cảnh, ảnh hưởng tâm trí năng lực, đều siêu việt vô hạn thần âm cái này bí pháp bản thân cao nhất cường độ. Mặc dù chỉ có nhị phẩm lực lượng, có thể vô hạn thần âm rót vào Quảng Hiền Bồ Tát trong hai, lại trực tiếp lại để cho nhất phẩm Bồ Tát lâm vào không biết giải quyết thế nào cũng sợ hãi. Ánh mắt lập tức trở nên có chút ngốc trệ, phản phất muốn làm chuyện gì, lại chết sống cũng nhớ không nổi đến. Đó lấy, từng đạo kinh khủng khí tức tại Cơ Nguyên trên người lơ lửng. Bao gồm trước đây đối chiến kim cương pháp tướng đều chưa từng thi triển thủ đoạn, giờ phút này hoàn toàn không hề giữ lại thi triển đi ra. Cơ Nguyên sau lưng, triển khai vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân kim quang lưu chuyển, vốn là ẩn chứa hào hùng khí vận. Giờ phút này rũa ra thập vạn đại sơn, vô số yêu tộc chờ đợi nhìn xem bên trong chiến trường, không ngờ mượn tới một bộ phận yêu tộc khí vận. Quang vòng bay nhanh xoay tròn, nhưng lại không tiến hành theo chất lượng địa vị Cơ Nguyên đưa vào năng lượng. Ngược lại lấy bạo tạc tính chất tư thái, điên cuồng bổ sung năng lượng. Đại lượng năng lượng mượn từ vận mệnh chi luân đưa vào Cơ Nguyên trong cơ thể, da của hắn lóe ra hào quang, rất giống một cái sắp nổ tung bom hẹn giờ. Chư thần tịnh thổ lại lần nữa triển khai, đem Quảng Hiền Bồ Tát bao bọc ở bên trong. Lưu ly lĩnh vực đối với Quảng Hiền Bồ Tát vẫn như cũ hiệu quả, người kia thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, mà Cơ Huyên thực lực lại đạt được rõ rệt tăng cường, này tiêu so sánh, hai người trên lệnh vô hạn thu nhỏ lại. 3000 minh thần chi mâu, tại Cơ Huyên cưỡng ép thúc dục bên dưới hợp làm một thể. Đường kính 10 trượng minh thần chi mâu, giờ phút này thế nhưng ở kịch liệt run rẩy, hầu như muốn duy trì không được. Màu đen minh thần chi mâu bên trên, từng đạo địa ngục khí tức xoay tròn lấy tựa như lỗ đen. Nếu không phải mau chóng ra tay, rất có thể sẽ tại chỗ chợt nổ tung. Đáng sợ nhất là yên diệt thần quang. Cơ Huyên chúa tể chi nhãn trực tiếp nổ bùng, lộ ra một cái khủng bố vô cùng lỗ máu. Sáng chói yên diệt thần quang vốn là hóa thành một cái thật lớn quang cầu, sau đó mới nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo to lớn vòng sáng. Vòng sáng trung quanh là một vòng mắt thường không thể thành màu đen, đó là không gian bị xé nứt dấu vết. Vận mệnh chi luân, chư thần tịnh thổ, minh thần chi mâu, yên diệt thần quang. Này bốn đạo bí pháp đều lấy làm hao mòn câu này phân thân sinh cơ làm đại giá, không hề giữ lại thúc dục mở ra. Cơ Huyên thân thể một số gần như bạo tạc nổ tung, khí huyết tiêu hao không còn, long tượng lực lượng bị hoàn toàn rút khô. Trên trán càng là đã cháy ra một cái không cách nào khôi phục lỗ máu. Vài đạo bí pháp đều thúc dục đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Vậy anh, cơ hội là lập tức, tất cả công kích đến Quảng Hiền Bồ Tát trên người. Quảng Hiền huyết nhục bị xé mở, thể xác bị chém đứt, đầu nổ. Quảng Hiền Bồ Tát mặc dù là nhất phẩm Bồ Tát, nhưng hai cái pháp tướng đều không phải là cường hóa cận chiến. Căn bản không thể cùng Già La Thụ Bất Động Minh Vương pháp tướng so sánh với, thậm chí ngay cả Nộ Mục Kim Cương pháp tướng cũng không bằng. Phật môn, ngoại trừ Già La Thụ Bồ Tát hai cái pháp tướng, cùng với có tu Kim Cương Thần Công Tam phẩm Kim Cương bên ngoài, những người còn lại thể phách cũng không tính mạnh mẽ. Điểm này, Đạo môn, Thuật sĩ, Vu Thần giáo chờ hệ thống đều là như thế. Bị có thể so với nhị phẩm võ phu đỉnh phong Cơ Huyên cận thân, liền sẽ bị một bộ liền đến chết. Quảng Hiền thật vất vả dễ rủa vô hạn thần âm không chế, không quá nửa cái hô hấp thời gian, từng đạo công kích cũng đã hàng lâm tại trên thân thể. Chư thần tịnh thổ khiến cho suy yếu. Minh thần chi mâu xé mở hắn Phật quang hộ thể, tiên diệt thần quang đem tôn vệ, lập tức bị chém giết. Nhưng tầng tầng kim quang bắt đầu khởi động, Quảng Hiền Bồ Tát lập tức rút ra mà đi. Đại luân hồi pháp tướng, hoàng kim chế tạo pháp khí chậm rãi chuyển động, trong hư không từng đạo Phật môn kinh văn hội tụ, màu vàng văn tự dung hợp cùng một chỗ. Quảng Hiền Bồ Tát mới vừa rồi bị tiên diệt thần quang hoàn toàn thôn vệ thân ảnh, tại giữa kim quang lại lần nữa chắp vá đứng lên. Vốn là thân thể, lại là tứ chi cùng đầu đồng loạt dài ra, ngồi xếp bằng hư không. Bất quá một hơi về sau, hai mắt lại lần nữa khôi phục thần thái. Quảng Hiền chúng sinh, cái này chính là đại luân hồi pháp tướng, nhất phẩm pháp tướng, thần uy khó lường, Cơ Huyên như thế toàn lực ra tay, coi chương 107, chém giết Quảng Hiền đại luân hồi pháp tướng, 2, chương 107, chém giết Quảng Hiền đại luân hồi pháp tướng, 2, như là đồng dạng khó giết độ tình La Hán, kia quả vị cũng nhất định trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc hóa thành xá lợi. Nhưng để ở Quảng Hiền Bồ Tát trên người, bất quá là một hơi tầm đó, pháp tướng lưu chuyển, liền lại hoàn chỉnh xếp bằng ở trời cao bên trong. Nhưng Vương Trùng Sinh còn chưa kịp phản ứng, chọn bện lục tôn trăm trượng màu vàng hư tượng, đã là thành 6 cái phương hướng vây quanh Quảng Hiền. Tam Thế Kinh, quá khứ Di Đà, hiện tại Như Lai, tương lai vô sinh. Tam tôn pháp tướng nguồn gốc từ Dương Thần thế giới, vốn là một phương thế giới đỉnh cấp công pháp, cùng đại phụng Phật môn 9 đại pháp tướng khác lạ, lại mỗi một tôn đều nối thẳng siêu phẩm đại đạo. Cơ Huyên tuy không phải tu hành Phật pháp, giờ phút này thúc dục pháp tướng, như trước bắn ra lực lượng kinh khủng. Kim quang trải rộng ra, chiếu rọi ở giữa thiên địa, ngưng tụ thành hình, như từng sợi màu vàng liêu nhũ nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ thiên địa. Bản thể cùng phân thân cùng nhau ngưng tụ tam tôn pháp tướng, mặc dù chế ngự tại Cơ Huyên thực lực, mỗi một tôn cũng khó khăn cùng nhất phẩm Bồ Tát, có thể chồng lên một chỗ, không ngờ là nửa điểm không kém. Yêu Phật, trước đây đối chiến đại từ đại bi pháp tướng lúc, Cơ Huyên cũng không có thi triển Tam Thế Kinh. Yêu Phật xưng hô thế này, còn là lúc trước Kiếm Châu một trận chiến thời điểm, độ tình La Hán chuyển đi. Đối với Quảng Hiền Bồ Tát mà nói, còn là lần thứ nhất nhìn thấy này Tam Thế Kinh diện mạo chân thực. Quá khứ Di Đà kinh pháp tướng, quanh thân lóe ra trăm ngàn thế luân hồi các loại quan cảnh. Mỗi người thấy, đều là độc thuộc về mình trong mắt cảnh tượng. Quảng Hiền Bồ Tát thấy chi, Phật tâm chấn động, hầu như bất ổn. Hiện tại Như Lai kinh pháp tướng, lóe ra thể tu huyền bí, lộ ra được Phật môn ngoại trừ Kim Cương Thần Công bên ngoài, càng thêm nguyên bát thể tu con đường. Đại phụng thế giới Phật môn võ tăng, thuộc về chính là lấy Kim Cương Thần Công làm đạo võ phu, nhìn như một lòng cường đại, kỳ thực hẹp. Mà hiện tại Như Lai kinh pháp tướng, liền bài trừ tầng này hẹp, vì Quảng Hiền Bồ Tát phô bày càng thêm rộng lớn thiên địa. Vị Lai vô sinh kinh pháp tướng, nhất huyền bí. Trước đây Kiếm Châu một trận chiến, cơ hồ đem Hắc Liên bức điên rồi, chỉ vì hắn thấy được vô biên luyện ngục. Bây giờ nghĩ đến, quả thật hết sức chính xác, địa ngục chi môn thông đạo đối diện, chính là vô biên luyện ngục. Vị Lai vô sinh kinh vốn nên biểu hiện ra tương lai suy diễn, có thể rơi vào Quảng Hiền Bồ Tát trong mắt, nhưng là một mảnh hư vô. Sinh mệnh hư vô. Yêu Phật, trên đời này chỉ có một Phật Đà, người này là yêu Phật. Quảng Hiền Bồ Tát Phật tâm bị sốc, trên mặt lộ ra bối rối thần sắc. Tam Thế Kinh lục đại pháp tướng hướng phía hắn vây quanh qua đi. Quá khứ Di Đà kinh phong tỏa thiên địa, hiện tại Như Lai kinh trấn áp thân thể, vị Lai vô sinh kinh ngăn cách cảm ứng. Quay chung quanh Quảng Hiền Bồ Tát, tạo thành một cái tam sinh trải qua lĩnh vực. Quảng Hiền Bồ Tát cưỡng chế nội tâm bối rối, lập tức phóng xuất ra chính mình pháp tướng. Nhất phẩm Bồ Tát không thể đồng thời vận dụng hai cái pháp tướng, Quảng Hiền Bồ Tát không hề ngoại ý muốn lựa chọn đại luân hồi pháp tướng. Hắn giờ phút này căn bản không dám vận dụng đại từ đại bi pháp tướng, bởi vì một khi vận dụng, không có đại luân hồi pháp tướng bảo hộ bản thân, một khi trọng thương cái kia chính là thật sự trọng thương, trong khoảnh khắc liền có chết mạo hiểm. Mà cái này Võ Vương Cơ Huyên đã có thể cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đại luân hồi pháp tướng triển khai, màu vàng kim óng ánh đĩa quay bắt đầu chuyển động. Quảng Hiền Bồ Tát đưa tay, hướng về đại luân hồi pháp tướng ở bên trong dốc vào càng nhiều pháp tướng lực lượng. Lập tức, đại luân hồi pháp tướng bộc phát ra sáng chói kim quang. Kinh khủng nhất phẩm pháp tướng khí tức, lập tức xé rách chúng quanh lục tôn pháp tướng, hơn nữa càng thêm khủng bố to lớn. Lục tôn pháp tướng lĩnh vực phong ấn, vẹn vẹn rằng co một hơi thời gian, tạo thành tổn thương, suy yếu đại luân hồi pháp tướng không đến ba thành. Thế nhưng là, vậy là đủ rồi. Vạn yêu quốc chủ, cơ nguyên bản thể công kích lập tức hàng lâm. Cơ nguyên bản thể dẫn đầu thi triển bí pháp, vẫn là chư thần tịnh thổ. Suy yếu Quảng Hiền Bồ Tát, cường hóa bản thân, là cơ nguyên cùng Quảng Hiền Bồ Tát đối kháng duy nhất phương thức. Nếu không có chư thần tịnh thổ, đến tiếp sau hết thể công kích đều không có ý nghĩa. Màu vàng hỏa diễm bay lên, lĩnh vực đem Quảng Hiền Bồ Tát lại lần nữa bao trùm. Ngay sau đó, các đại công kích bí pháp nối góp tới. Chư thần tịnh thổ đem Quảng Hiền Bồ Tát bao phủ trong đó, đem Quảng Hiền Bồ Tát tiến thêm một bước suy yếu. Đồng thời trên phạm vi lớn tăng lên cơ nguyên khí tức, thời gian ngắn bay vụt đến tiếp cận nhất phẩm cấp độ. Nguyên bản, nhị phẩm cơ nguyên cùng nhất phẩm Bồ Tát tầm đó, có khó có thể vượt qua phẩm cấp cái hào rộng, nhưng ở chư thần tịnh thổ dưới sự trợ giúp, cái này cái hào rộng đang tại trên phạm vi lớn bị thu nhỏ lại. Cơ nguyên chỗ thi triển bí pháp, từng cái đều có gần như nhất phẩm chi uy. Cơ nguyên mu bàn tay vừa nhấc, địa ngục chi môn nhanh chóng phóng đại, triệu hồi ra ba đầu tam phẩm thần ma. Tới gần Quảng Hiền Bồ Tát lúc, trong nháy mắt tự bạo. Tam phẩm tự bạo, kia chính là hủy thành lực lượng. Cửu Châu đại lục mấy trăm năm, hầu như sẽ không thấy qua tam phẩm tự bạo. Ba đầu tam phẩm cấp bậc thần ma tự bạo, sinh ra sánh vai nhất phẩm cấp bậc tổn thương, trực tiếp lại lần nữa vạch tìm tòi Quảng Hiền Bồ Tát Phật quang hộ thể. Quảng Hiền Bồ Tát có chút kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị ba đầu tam phẩm thần ma đã phá vỡ phòng ngự. Cơ nguyên bản thể, lại lần nữa thi triển ra yên diệt thần quang, xỏ xuyên qua trời cao. Đã bị xé mở Phật quang hộ thể Quảng Hiền Bồ Tát, hoàn toàn mất đi che chở. Quảng Hiền Bồ Tát ý đồ tránh né, tốc độ lại không kịp yên diệt thần quang, cuối cùng vẫn còn bị nóng rực ánh sáng bắn vào mi tâm. Yên diệt thần quang từ trong đó nổ bung. Có đại luân hồi pháp tướng tại, mặc dù là bị nổ đầu hì ở con, Quảng Hiền Bồ Tát cũng chết không được. Chẳng qua là đỉnh đầu bị nổ bung, không thể tránh khỏi sẽ lâm vào vài giây ngốc trệ cũng không khống chế được. Ngay sau đó, 3000 minh thần chi mâu đến. Cơ nguyên thế công một khâu khấu trừ một khâu, hoàn toàn chưa cho Quảng Hiền Bồ Tát cơ hội phản ứng. 3000 minh thần chi mâu giấy lên địa ngục chi hỏa, dày đặc mà bao trùm tại Quảng Hiền Bồ Tát trên người. Xuyên thấu Quảng Hiền Bồ Tát thân thể từng cái nơi nhỏ lánh, xé nát thân thể từng cái bộ vị. Chẳng những xuyên thấu lực mười phần, thậm chí trong đó địa ngục khí tức vẫn còn không ngừng ăn mòn Quảng Hiền Bồ Tát trong cơ thể pháp tướng lực lượng. Quảng Hiền Bồ Tát đầu vừa mới khôi phục, thân thể cũng đã lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn đã không có hình người. Cuối cùng, bao phủ thiên địa, sừng sững tựa như là núi lớn nhỏ thiên địa hồng lô xuất hiện, cưỡng ép đem Quảng Hiền Bồ Tát thu nhập trong đó, đem thân thể sớm đã thành tổ ong Quảng Hiền Bồ Tát thi triển bí pháp luyện hóa. Thiên địa hồng lô bên ngoài chưa thu hồi trong cơ thể đại luân hồi pháp tướng, lại bắt đầu chuyển động. Quảng Hiền Bồ Tát tại thiên địa hồng lô bên trong dãy rủa, cơ nguyên hết sức chăm chú luyện hóa, một khắc cũng không dám thư giãn. Đối với phía ngoài đại luân hồi pháp tướng, hắn không dành hắn chú ý, nhưng vào lúc này, Vạn Yêu Quốc chủ ra tay. Vạn Yêu Quốc chủ tiến lên, lấy đại yêu lực lượng vọt tới đại luân hồi pháp tướng, hung hăng mà một quyền ném ra. Đã mất đi Quảng Hiền Bồ Tát khống chế đại luân hồi pháp tướng, uy hiếp lớn giảm, hơn nữa là tại chư thần tịnh thổ suy yếu bên dưới. Vạn Yêu Quốc chủ hung hãn không sợ chết mà va chạm mà đi, lại cũng lấy nhị phẩm thân thể, cưỡng ép đem một quyền nghiền nát ra một cái lỗ hổng. Chuyển động uy tích cũng đình chỉ xuống. Cuối cùng bị Vạn Yêu Quốc chủ bắt vi lực lượng, một chảo xé nát. Sau đó bị thiên địa hồng lô hút vào, bốc hơi, tan rã. Xa xa, xem cuộc chiến Dạ Cơ cùng Thanh Cơ, khiếp sợ há to miệng, hai mắt tràn ngập kinh ngạc cũng không thể tin tưởng. Trong mắt bọn hắn, Quảng Hiền Bồ Tát giống như bị đánh không hề có lực hoàn thủ một dạng, vẫn luôn là đơn phương bị đánh. Kia chính là nhất phẩm Bồ Tát đa. Có thể tạo thành một màn này, nguyên nhân chủ yếu chính là cơ nguyên lấy hy sinh phân thân bổn nguyên làm đại giá, mượn nhờ A-tô-la đánh lén thời điểm gần hơn hồ tự sát tư thái, tính dễ nổ thúc dục bị pháp. Lúc này mới tại vòng thứ nhất đem Quảng Hiền Bồ Tát trọng thương. Đến tiếp sau tất cả chênh lệch mới có thể bị từng bước một san bằng. Nếu không, đối mặt hoàn toàn thể Quảng Hiền Bồ Tát, coi như cơ nguyên liệu bên trên hai cái bộ thân thể đều bị mua, cũng không nhất định có thể trọng thương đối phương. Quảng Hiền Bồ Tát lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Đại luân hồi pháp tướng mặc dù bị đánh nát, có thể nhất phẩm pháp tướng lực lượng rộng rãi, không cần chỉ chốc lát, lại là một tôn từ bi Phật đà ngồi xếp bằng hư không. Nhưng là kim quang đã ảm đạm không ít. Coi như là nhất phẩm Bồ Tát pháp tướng, cũng không có thể liên tục như vậy sử dụng. Quảng Hiền Bồ Tát mặt lộ vẻ âm trầm, sau lưng đại luân hồi pháp tướng thậm chí có chút hư ảo không ổn định, Phật quang lúc sáng lúc tối. Nếu là trở lại một lần công kích như vậy, hắn thậm chí cũng không dám cam đoan còn có thể nguyên vẹn sống lại. Nơi đây nếu là ở Tây vực, có Phật môn khí vận tương trợ, thực lực của hắn còn có thể càng mạnh hơn nữa một ít, khôi phục đứng lên cũng có thể nhanh hơn. Nhưng này là ở Nam Cương, to lớn Phật môn tín đồ vừa mới cũng đều bị cơ nguyên giết đi, dẫn đến hắn trận chiến này không có bất kỳ tín ngưỡng lực có thể trợ cánh tay. Bất quá lần này, Quảng Hiền xuất hiện lập tức, lại chỉ phát hiện một đạo lưu quang xuất hiện ở thân cán bên cạnh Phật quang, huyết quang lưu chuyển. Chương 108, Tượng thần trấn ngục, thiên địa hồng lô luyện hóa. 1, chương 108, Tượng thần trấn ngục, thiên địa hồng lô luyện hóa. 1, A Tô La xấu xí ngũ quan, bài trừ đi ra điên cuồng, tràn ngập hận ý biểu lộ cùng ánh mắt, hướng phía Quảng Hiền công kích mà đi. Người này tên phản đồ. Quảng Hiền Bồ Tát phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là ánh mắt chỗ sâu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là A Tô La, không phải cái kia Vạn Yêu Quốc chủ, càng không phải là Võ Vương cái kia kinh khủng gia hỏa. Ảm đạm nghiền nát đại luân hồi pháp tướng lập tức thu hồi, hóa thành một tôn từ bi vô cùng pháp tướng ngồi xếp bằng hư không, Phật quang bao phủ hạ xuống. từng đạo màu vàng Phật văn đem A Tô La vờn quanh bao phủ, cuối cùng từ bốn phương tám hướng khảm vào da của hắn bên trong. Đại từ đại bi, A Tô La thân hình thẳng tắp bay nhanh tới gần, nhưng là lập tức bị Phật quang bao phủ. Trong mắt hung ác lập tức trừ khử, hóa thành từ bi chi sắc. Trên người hung thần cũng giống như thối lui, trừ khử vô hình. Quảng Hiền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, thân là nhất phẩm Bồ Tát hắn, trong lòng vậy mà manh động thoái ý hắn không cách nào xác định, Võ Vương, Cơ Viên cùng bạn yêu quốc chủ, có hay không đã dốc hết thể lực lượng. Nếu là còn có thể bộc phát một lần, cái kia chính mình có khả năng triệt để vẫn lạc tại đây. Đến mức A Tô La tên phản đồ này, mặc dù có chút phiền thoái, nhưng là chưa đủ vì. Các loại, rất nhiều hỗn loạn ý niệm chỉ chiếm theo đại não một cái chớp mắt, Quảng Hiền Bồ Tát liền kinh ngạc nhìn về phía A Tô La. A Tô La thân ảnh lại còn đang ép gần. Động tác trong tay, sát chiêu, cùng với toàn thân tinh khí thần một chỗ khí thế, lại không có một tia ngừng. Làm sao có thể? Ngươi không bị pháp tướng ảnh hưởng. Không, ngươi rõ ràng bị đại từ đại bi ý chí chỗ bao phủ, ngươi làm lấy lòng dạ từ bi. Quảng Hiền ra tay ngăn cản, mặt lộ vẻ bối rối. Vừa rồi trong nháy mắt buông lỏng cùng thất thần, lại để cho hắn đã mất đi quá nhiều thời gian phản ứng. Coi như A Tô La chẳng qua là nhị phẩm, có thể A Tô La tu La tộc bất khuất chiến thể có thể so với võ phu, hơn nữa A Tô La không phải bình thường nhị phẩm. Hắn là nhị phẩm sát tặc quả vị, tăng thêm tam phẩm kim cương thân thể nhị phẩm đỉnh phong. Cận thân phía dưới đã đầy đủ trọng thương hắn. Mà lúc này giờ phút này, hắn đại từ đại bi pháp tướng không kịp thu hồi, căn bản không kịp thi triển đại luân hồi pháp tướng. Một khi bị trọng thương, chính là thật sự suy giảm tới bổn nguyên. A Tô La chẳng qua là nhìn chằm chằm Quảng Hiền, trong mắt như cũng là vô hạn từ bi. Trong hai lại vang vọng từng đạo thần âm. Thần âm tràn ngập A Tô La trong óc, cùng A Tô La bản thân ý chí hợp nhất. A Tô La ánh mắt từ bi, sắc mặt trầm tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Hiền Bồ Tát. Phát ra trầm thấp lại kiên định âm thanh. Giết ngươi, chính là từ bi. Quảng Hiền Bồ Tát trước mặt. A Tô La thân cao chín xích, hất lên áo cà sa, khỏa thân nửa cái lồng ngực. Hắn bên ngoài thân sớm đã rút đi kim cương thân thể, bị tầng một đen nhánh ra bao trùm. Tựa như đến từ vực sâu ác ma. Trong hư không, chuyển đến thùng thùng trái tim nhảy lên âm thanh. A Tô La tiến thêm một bước kích hoạt lên Tu La tộc huyết mạch, phóng xuất ra Tu La tộc bất khuất chiến thể. Hắn hai mắt vẫn như cũ còn có mấy 930 phân từ bi, có thể từ bi bên trong càng là kiên định. Chu sát Quảng Hiền, diệt Phật. A Tô La thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lấy người thường khó có thể lý giải tốc độ, một quyền bay thẳng đến Quảng Hiền Bồ Tát quanh đi. Quảng Hiền Bồ Tát bình tĩnh lui về phía sau, né tránh một quyền này, lại phát hiện trước mắt A Tô La sớm đã thành tàn ảnh. Cái gì? Nhanh, quá là nhanh. Nhị phẩm cấp độ, làm sao lại sẽ có được tốc độ nhanh như vậy? Quảng Hiền nghĩ muốn hoán đổi pháp tướng, có thể vừa hoán đổi đến một nửa, A Tô La thế công cũng đã đến. Không có bất kỳ hệ thống có thể thừa nhận bị cùng cấp độ võ phu cẩn thân. A Tô La mặc dù chỉ là nhị phẩm, có thể hắn nhưng là Phật môn công nhận nhất phẩm phía dưới tối cường. Chỉ thấy hắn một cái đá ngang từ trên xuống dưới, mãnh liệt một kích. Quảng Hiền Bồ Tát nguyên vẹn đã nhận lấy một cước này lực lượng, bị hung hăng mà oanh nện ở trên mặt đất, trên người mảng lớn Phật quang nghiền nát, hóa thành một từng mảnh màu vàng mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà ra. Mà đây chỉ là một bắt đầu. A Tô La chiếm cứ một chân tiên cơ về sau, liền nhanh chóng đuổi kịp, hai đấm bay nhanh ném ra. Hai đấm luân chuyển như gió táp mưa rào, trong nháy mắt đã là trăm quyền rơi xuống, A Tô La thậm chí phát ra giống giận trầm thấp. Sơn mạch căn bản chịu tải không được như vậy lực lượng, mỗi một quyền rơi xuống đều giấy lên một mảng lớn đá vụn. Trăm quyền qua đi, mặt đất bị nện ra 10 trượng sâu lỗ thủng khổng lồ. Quảng Hiền Bồ Tát giờ phút này sắc mặt thê thảm, tràn đầy máu đen, huyết nhục bày ra, sớm đã bị đánh không thành hình người. Đường đường nhất phẩm Bồ Tát, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cơ Viên, A Tô La ba người luân phiên đánh thành trọng thương, mặc dù là luôn luôn lấy tâm hoài từ bi, không vui không giận chứ danh Quảng Hiền Bồ Tát, giờ phút này trong lòng cũng không miễn sinh ra lửa giận. Chấn. Quảng Hiền Bồ Tát trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã viết lên một cái màu vàng chân chữ, Phật văn bay nhanh khắp ở A Tô La trên người, vì Quảng Hiền Bồ Tát kiếm được một hơi thở dốc thời gian. Hắn bay nhanh từ nơi này mười trượng sâu hố bên trong thoát đi, một lần nữa bay trở về giữa không trung, đồng thời ho ra máu cấp tốc lui về phía sau. Giờ phút này Quảng Hiền Bồ Tát, nửa bên mặt đều bị nện vào vặn mèo thành bùn, từ hai trái đến mắt trái vị trí lộ ra dữ tợn đầu lâu, màu đỏ tươi mới đủ. A Tô La dãy rủa trói buộc về sau, phải nhìn nữa Quảng Hiền Bồ Tát lúc, đối phương đã là tại ngoài ngàn mét. Hắn đồng dạng đạp không bay lên, lại phát hiện 10 trượng lỗ thủng chỗ độc cầu, chẳng biết lúc nào đã bị Quảng Hiền Bồ Tát lặng yên bày trận. Tám đầu to lớn màu trắng xiềng xích, lập tức trói buộc chặt hắn. Phá! A Tô La hai tay bắt lấy một cây xiềng xích hai đầu, lấy gậy mạnh phá trận, ý đồ cứng rắn đem này xiềng xích kéo đứt mất. Có thể xiềng xích là nhất phẩm Bồ Tát khắc xuống pháp trận, lại có thể nào tùy tiện sẽ vỡ. Xa xa, Quảng Hiền Bồ Tát trong tay lại bắt đầu khắc trận văn, rất nhanh liền có thể khắc ra Chu Yêu trận, đem A Tô La giết chết tại xiềng xích bên trong. A Tô La song kết nắm xiềng xích, hai tay phát lực. Có thể cho dù hắn nổi gân xanh, toàn thân mãnh liệt run rẩy, cũng không cách nào dung chuyển này xiềng xích mảy may. A Tô La, bổ tọa hôm nay liền lấy Chu Yêu trận, thanh toán ngươi này cái Phật môn phản đồ. A Tô La nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không? A Tô La đột nhiên chuyển biến phương thức, hai tay nắm ở toàn bộ 8 cây xiềng xích, đem 8 cây xiềng xích đều lưng bèo tại phía sau. Sau đó mãnh liệt hướng lên nổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi vạn yêu sơn, chấn động lên. A a a. A Tô La phát ra động trời gào thét. Hắn không cách nào hủy hoại xiềng xích, vậy mà lựa chọn lưng mèo xiềng xích, muốn đem toàn bộ đất chống cho nhấc lên, nhưng lại thành công. Theo A Tô La không ngừng dùng sức, xâm nhập mặt đất chỗ sâu xiềng xích, vậy mà mang theo mảng lớn chắc chắn đất đá. A Tô La lấy Tu La tộc kinh người khí lực, đem khoảng chừng một khối sân bóng lớn như vậy đất trống từ Vạn Yêu Sơn mặt ngoài rút ra. Hơn nữa mang theo này như là tiểu sơn một dạng cự đại mà ra, hướng phía Quảng Hiền Bồ Tát đập lên người đi. Phật pháp từ bi, chu yêu ấn. Quảng Hiền Bồ Tát trong tay pháp trận cũng cuối cùng khắc hoàn tất, hắn cùng với A Tô La đồng thời ra tay. Một người ném to lớn đất trống, một người thi triển chu yêu đại ấn. Chu yêu đại ấn chuẩn xác không sai mà khắc ở A Tô La trên lồng ngực, chỉ thấy A Tô La bất khuất chiến thể nhanh chóng tăng dã, quanh thân gân cốt da thịt vỡ vụn, bị chu yêu đại ấn bên trong nhất phẩm lực lượng lập tức phai mờ. Trong nháy mắt, cũng đã xương trắng ung tùm, chỉ còn lại có đỉnh đầu hoàn hảo. Đầu lâu của hắn thoát khỏi 8 cây xiềng xích trói buộc, xa xa mà bị vung bay ra ngoài. Huyết nục bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, nhưng một lát khó có thể khôi phục. Quảng Hiền Bồ Tát bị cự đại mà ra đánh trúng. Hắn vốn là thân thể bị trọng thương, vừa mới lại thi triển xong chu yêu đại ấn, đang đứng ở ngắn ngủi suy yếu kỳ. Sân bóng lớn cự đại mà ra, ý đồ từ trên trời giáng xuống, đem Quảng Hiền Bồ Tát đè ép chấn áp. Quảng Hiền Bồ Tát sắc mặt u ám trầm, nhanh chóng hướng về sau đào tẩu. Hắn chạy thoát. Hôm nay một trận chiến, mặc kệ Phật môn cùng Vạn Yêu Quốc ai. Chương 108, tượng thần trấn ngục, thiên địa hồng lô luyện hóa. 2, chương 108, tượng thần trấn ngục, thiên địa hồng lô luyện hóa. 2, thua ai thắng, hắn vị này nhất phẩm Bồ Tát thanh danh cũng đã triệt để xấu. Đối mặt mấy vị nhị phẩm, hắn vị này nhất phẩm Bồ Tát cuối cùng bị bách trọng thương mà chạy. Cơ Viên cùng Vạn Yêu Quốc chủ thấy thế, quyết đoán truy kích. Quảng Hiền Bồ Tát đại luân hồi pháp tướng bị thương, mặc dù vẫn như cũ có nhất phẩm pháp tướng lực lượng, có thể không nghi đã là hắn suy yếu nhất thời điểm. Độ Tính La Hán khiếp sợ nhìn xem một màn này, giận dữ, điên cuồng hướng hai người truy đuổi mà đi, ý đồ ngăn trở. Lại phát hiện hai người đột nhiên dừng lại. Ngừng, dừng lại. Cơ Viên cùng Vạn Yêu Quốc chủ đột nhiên thay đổi mục tiêu. Vạn Yêu Quốc chủ ra tay, sau lưng bắt vi yêu lực ngập trời, cùng một thời gian quét tại Độ Tính La Hán trên người. Một cách này, thế nhưng là vừa mới liền nhất phẩm đại luân hồi pháp tướng đều có thể xé nát cường độ. Độ Tính La Hán lập tức bị đánh nát. Bất sinh quả bị phát động, Độ Tính La Hán tại hơn 10 thước bên ngoài lại lần nữa khôi phục. Nhưng khôi phục lập tức, quanh thân đã có lục tôn pháp tướng đứng sừng sững, đồng thời cúi đầu. Sau đó cùng ra một trường, chấn áp hạ xuống. Không tốt. Độ Tính La Hán thần sắc kỳ biến. Võ Vương mục tiêu của bọn hắn, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không phải Quảng Hiền Bồ Tát, mà là ta. Độ Tính khiếp sợ rất nhiều, toàn lực ra tay. Pháp tướng bắn ra kim quang, hầu như nổ tung, cuối cùng làm vỡ nát quanh mình lục tôn pháp tướng hư ảnh. Còn không đợi Độ Tính La Hán chạy đi, từng đạo thần ma phong ấn cũng đã hóa thành một cái lồng giam đem trói buộc. Hơn nữa không ngừng có rút lại. Độ Tính La Hán nghiến răng nghiến lợi, nội thị đã thân. Một viên màu vàng xá lợi đột nhiên xoay tròn, ngàn vạn vật quang ngưng tụ ở trên, vô hạn năng lượng không ngừng chống chất. Không kịp trốn. Cái kia lục tôn pháp tướng, cái kia thần ma phong ấn, thế nhưng là liền Quảng Hiền Bồ Tát đều có thể tùy tiện buồn ngủ giết, huống chi chính mình một cái nhị phẩm La Hán. Hơi chút do dự, chờ phong ấn hoàn thành, chính mình liền lại không đào thoát cơ hội. Tự bạo. Chỉ có tự bạo, lấy nhị phẩm chi thân tự bạo nổ nát này kinh khủng phong ấn, lại lấy xá lợi chạy trốn, mới có thể tranh được một tia muốn sống cơ hội. Lấy hắn bất sinh quả vị hiệu quả, tăng thêm Quảng Hiền Bồ Tát đại luân hồi pháp tướng, khôi phục đứng lên không cần bao lâu, chỉ cần thành công thoát thân. Xá lợi xuất hiện, lóng lánh nồng hậu dày đặc Phật môn kim quang. Nhưng lại tại hắn sẽ phải nổ bung thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một cổ thần âm, lại để cho Độ Tính La Hán lâm vào lập tức trong mê bóng. Đã nổ bung động tác, cũng là một lập tức ngưng trệ, cũng bỏ qua cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt về sau, Độ Tính La Hán khôi phục, nhưng lọt vào trong tầm mắt cũng không lại là nam thành phế tích, mà là hư bạch không màu bầu trời, như bạch ngọc một dạng đem chính mình bao phủ ở bên trong. Quanh thân dâng lên quần quần pháp tắc liệt diễm, luyện hóa hết thảy, luyện hóa vạn vật. Đây là nơi nào? Độ Tính La Hán hoảng sợ vô độ. Nam thành trên không. Từ Quảng Hiền Bồ Tát đến đây về sau, bầu trời đã là bị một mảnh Phật quốc kim quang tràn ngập. Thậm chí ngay cả lúc trước chiến đấu sinh ra máu nhuộm bầu trời, xé rách phía chân trời đủ loại dị tượng cũng đã bao trùm trừ khử. Lúc này, tại đây trời Phật quốc kim quang chính giữa, một mảng lớn bầu trời bị mấy trăm trượng hư bạch hỏa lò sở chiếm cứ. Chứa khắc vào đồ vật sông núi và linh, nhật nguyệt sao trời. Có cổ luyện hóa hết thể khí tức truyền ra. Thiên địa hồng lô. A Tô La, Vạn Yêu Quốc chủ đều là vẻ mặt nhìn xem hỏa lò. Bọn họ cùng Độ Tính La Hán giao thủ mấy lần, coi như là lĩnh giáo qua Độ Tính La Hán có chơi. Độ Tính khoảng chừng nhị phẩm tu vi, hơn nữa nắm giữ bất sinh quả vị, mặc dù không có kim cương thân thể, nhưng tổng hợp thực lực cũng không yếu. Tại Phật môn mấy đại quả vị bên trong, bất sinh quả vị đánh giá gần với sát tặc quả vị, hạng thứ hai. Bất sinh quả vị cùng Phật môn khí vận tương liên, tại tự lãnh cái này trên năng lực, thậm chí mạnh hơn nhất phẩm đại luân hồi pháp tướng. Hơn nữa tu thành bất sinh quả vị Độ Tính La Hán, tồn tại tuế nguyệt đồng dạng đã lâu, tuổi thọ so với đại phụng vương triều còn muốn dài. Kia kinh nghiệm chi phong phú, thủ đoạn nhiều, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lại bị Cơ Viên dễ dàng như thế trấn áp. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hỏa lò bên trong không ngừng truyền đến chấn động, như là giam giữ một đầu cự thú một dạng, muốn đem hỏa lò lật tung. Cơ Viên sắc mặt như trước lạnh nhạt như nước, giờ phút này nhẹ nhàng đứng dậy, đồng bền rơi vào hỏa lò phía trên, nhẹ giẫm hỏa lò, một cổ lĩnh vực lực lượng lập tức mở ra. Màu vàng hư ảo hỏa diễm đem thiên địa hồng lô bao bọc, trong chốc lát hỏa lò ngưng thực không ít, giống như thật thể. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thiên địa hồng lô, trực tiếp đem địch nhân giam ở trong đó. Trước đây đều là sẽ đối với phương trước đánh chết, lại đem đối phương thi thể khí huyết hóa thành tinh thuần năng lượng. Trực tiếp buồn ngủ giết mạo hiểm quá lớn, vạn nhất nếu là thiên địa hồng lô bị từ trong ra ngoài nổ bung, Cơ Viên cũng sẽ bị rất mạnh cắn trả tổn thương. Nhưng hôm nay, tại chư thần tịnh thổ thêm bảo, thiên địa hồng lô triệt để vững chắc. tùy ý nhị phẩm cấp bậc La Hán như thế nào dãy rủa, đều không thể tại nội bộ đánh vỡ thiên địa hồng lô. Đây là cái gì thủ đoạn, có thể trực tiếp vây khốn nhị phẩm La Hán? Vạn Yêu Quốc chủ đôi mắt dễ thương thần sắc bất định. Nàng không khỏi tưởng tượng, nếu là mình bị nhốt tại đây hỏa lò bên trong, chỉ sợ tình huống sẽ không so với độ tỉnh La Hán tốt bao nhiêu. Nay hỏa lò cũng quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả nhị phẩm cũng khó có thể dung chuyển. Ta Phật, bổn tọa chính là Phật môn La Hán, ngươi dám giết ta, ác gặp cắn trả. Bổn tọa ngày ngày bị người cung phụng, công đức gia thân, thượng Phật môn khí vận. Ngươi dám giết ta? Độ tỉnh La Hán lần này thật sự luôn cuống, giọng nói có chút run rẩy, có chút kinh nộ. Hắn rõ ràng cảm giác được, khi chư thần tịnh thổ phủ xuống thời điểm, bất sinh quả vị cùng Phật môn khí vận liên hệ giảm bớt. Có lẽ nay hỏa lò thật có thể đem hắn triệt để luyện hóa, không còn tồn tại. Cơ Viên lạnh nhạt không nói, hắn liền mấy chục vạn Phật môn tín đồ cũng dám giết, còn sợ ngươi một cái nhị phẩm La Hán sao? Độ tính La Hán tựa hồ cũng muốn khởi mới vừa rồi bị nghiệp lực thôn vẹn một màn, lập tức không nói. Chẳng qua là tại thiên địa hồng lô bên trong không ngừng dãy rủa, giống như xuất hiện ở quyền, hoặc như là tại khắc trận pháp, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, lại cũng chỉ là tốn công vô ích. Quảng Hiền Bồ Tát cứu ta! Độ tính La Hán lớn tiếng cầu cứu. Chỉ có điều đang cầu cứu qua đi, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới Quảng Hiền Bồ Tát cũng là trọng thương mà chạy, tình huống thậm chí so với hắn còn kém. Trở về cứu mình khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Kết quả là, hắn cực lớn âm thanh nói, giả La Thụ Bồ Tát, Cơ Viên đã tu thành tà Phật, mời Bồ Tát trấn áp này yêu tà. Kính xin giả La Thụ Bồ Tát cứu ta. Trong thoáng chốc, Độ tình La Hán tựa hồ hồi tưởng lại ngày đó tại Kiếm Châu, chính mình từ bỏ độ nan kim cương cùng độ phạm kim cương một màn. Cùng hôm nay quá tương tự. Chỉ có điều, lần này bị nhốt người biến thành chính mình. Quảng Hiền Bồ Tát sắc mặt khó coi, khiếp sợ rất nhiều, càng là hai mắt phẫn nộ. Vừa rồi nhìn như liên tiếp công kích, kỳ thật cũng bất quá là hai ba cái hô hấp ở trong. A Tô La vừa rồi đem hắn trọng thương, lại đem to lớn đất chống lật tung, hướng phía chính mình mà tới. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Độ tình bị trấn áp. Giờ này khắc này, tình huống của hắn cũng không cho lạc quan. Trước đây cùng Cơ Viên một trận chiến, đã bị khiến cho dùng hai lần đại luân hồi pháp tướng, mà lại bị Vạn Yêu Quốc chủ xé nát đại luân hồi pháp tướng một hồi. Pháp tướng gặp như thế trọng thương, mặc dù là khôi phục một chút, cũng vẫn như cũ suy yếu. Rồi sau đó bị A Tô La cẩn thận, trăm quyền đập vỡ mặt của mình, non nửa khối đỉnh đầu đều trực tiếp đã nứt ra. Hắn không phải võ phu, thân thể không có tự lành năng lực, chỉ có thể dựa vào đại luân hồi pháp tướng. Mà trước đây bị thương thời điểm, đại luân hồi pháp tướng không có kịp thời sử dụng, hơn nữa hiện tại đại luân hồi pháp tướng năng lực có chỗ yếu bớt. Bởi vậy, giờ phút này nghĩ muốn khôi phục thương thế, như trước cần một chút thời gian. Mà điểm ấy thời gian, đã đầy đủ Cơ Viên đám người làm rất nhiều chuyện. Không chỉ là phong ấn Độ tình, thậm chí có thể làm được càng nhiều nữa sự tình. Cơ Viên lạnh nhạt. Xa xa một đạo lưu quang bay tới, rơi vào Cơ Viên bên người, tạo thành một đồ khắc Cơ Viên thân ảnh. Cơ Viên phân thân lạnh nhạt trở về. Lúc trước nhằm vào Quảng Hiền Bồ Tát vòng thứ nhất thế công, này là phân thân gần hơn hồ tự sát tư thái, thúc giục mấy đại bí pháp. Giờ phút này khí tức đã thập phần yếu ớt, như là trọng thương, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt rảnh rỗi giật. Cơ Viên bản thể đứng ở hỏa lò phía trên, nhìn về phía đã trốn chạy ngàn mét Quảng Hiền Bồ Tát. Còn không đi. Quảng Hiền Bồ Tát ngồi xếp bằng hư không, cố hết sức khôi phục. Trong lòng của hắn mặc niệm Phật môn tâm kinh, cố gắng sử dụng tâm tình của mình bình phục lại. Độ tình La Hán lại lần nữa dồn sức đụng hỏa lò. Thiên địa hồng lô nóng rực năng lượng đã bắt đầu khiến cho hắn toàn thân thống cổ cháy, như là luyện ngục. Chương 109, dám chính trấn thủ, giá La Thụ ngươi dám động sao? 1. Chương 109, dám chính trấn thủ, giá La Thụ ngươi dám động sao? 1. Hắn hoảng sợ mở miệng, khẩn cầu giá La Thụ Bồ Tát ra tay, trấn áp tà ma. Vạn Yêu Quốc chủ, A Tô La, bao gồm vừa mới lại thức tỉnh khôi phục hùng vương, đều nhao nhao nhìn về phía nộ mục kim cương pháp tướng. Mọi người nhíu mày. Thanh Cơ, Dạ Cơ hai nữ đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, nội tâm khẩn trương. Giá La Thụ Bồ Tát là chân chính Phật đạo phía dưới, Phật môn đệ nhất nhân. Kim cương nộ mục pháp tướng chỉ vẹn vẹn có bản thể một nửa thực lực, bây giờ ở đây cũng đã không người có thể địch, mà ngay cả thần thủ cũng chỉ là chiến cái ngang tay. Nếu là từ già La Thụ Bồ Tát tự mình thi triển, uy lực vượt qua xa hiện tại có thể so sánh. Thần thủ ngăn không được, những người còn lại càng thêm ngăn không được. Quảng Hiền Bồ Tát nắm giữ đại luân hồi pháp tướng cùng đại từ đại bi pháp tướng, vẹn vẹn chẳng qua là hai cái này phụ trợ tính tương đối mạnh pháp tướng, nhất phẩm Bồ Tát thực lực cũng đã mạnh mẽ đáng sợ. Cần Cơ Viên đám người liên hợp A Tô La sử dụng như kế đánh lén, nhưng lại cuối cùng hết thể lực lượng, liều một cái đằng trước Cơ Viên phân thân hầu như thân vẫn một cái già lớn, mới miễn cưỡng bị thương nặng Quảng Hiền. Cơ hồ là thủ đoạn ra hết, không hề bảo lưu lại. Mà già La Thụ Bồ Tát nắm giữ kim cương nộ mục pháp tướng cùng bất động minh vương pháp tướng, công phạt lực lượng so với Quảng Hiền Bồ Tát càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần. Ở đây không khả năng có bất luận kẻ nào hiện giai đoạn có thể đánh nhau qua được già La Thụ. Cơ Viên lạnh nhạt, nhẹ giẫm hỏa lò, một cổ kinh khủng luyện hóa lực lượng đẩy tràn hỏa lò, đại đạo diễm thiêu tận hết thảy. Cơ Viên lạnh nhạt nhìn về phía trước nộ mục kim cương pháp tướng. Bổn vương cung kính bồi tiếp. Già La Thụ, ngươi dám tới sao? Cơ Viên lời nói âm thanh chấn như sấm. Nộ mục kim cương pháp tướng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chính là Phật môn chiến lược đệ nhất nhân, chưa từng chịu qua như thế khinh thường cùng vũ đục. Chỉ thấy nộ mục kim cương pháp tướng bắn ra sức lực lớn, cùng thần thủ quyền cước đối oanh, chiến đấu dư ba trời rung đất chuyển. Mấy cái hiệp đối oanh qua đi, đột nhiên tách ra. Nhìn về phía Cơ Viên, phẫn nộ ra tay, một chảo hướng phía Cơ Viên đánh tới. Nộ mục kim cương pháp tướng thân cao trăm trượng, vung tay vung quyền tốc độ không chút nào không kém. Chỉ thấy hắn to lớn hai chân rơi vào sơn mạch trên mặt đất, dùng sức đạp một cái, gần hơn hổ nguyên thủy tẩy mạnh bay nhanh tới gần thiên địa hồng lô. ý đồ một trường đập vỡ thiên địa hồng lô. Hắn một chân rơi vào sơn mạch bên trên, trực tiếp tại chỗ dâm ra một cái hố to, lớn đến ngày sau đủ để hình thành một cái hồ nước. Thân hình hắn trong chớp mắt liền đến Cơ Viên trước mặt, một trường vỗ xuống, Cơ Viên lạnh nhạt. Thần thú lấy không kém gì nộ mục kim cương pháp tướng tốc độ đi đến, ra tay ngăn trở. Song phương lại lần nữa liều mạng cái cân sức ngang tài. Nộ mục kim cương pháp tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thần thú cũng là võ phu hệ thống, thân thể cường độ, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, thậm chí các loại chiêu thức đều không kém chút nào chính mình. Có thần thú ngăn trở, hắn căn bản không có khả năng cứu ra độ tình La Hán. Dù là hắn thật tìm được cơ hội, cưỡng ép đột phá thần thú ngăn trở, có thể trước mặt võ vương Cơ Nguyên đồng dạng thủ đoạn khủng bố, hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình, thậm chí liên hợp thần thú đem chính mình vây giết cũng không phải là không thể được. Giờ phút này nếu muốn phá cục, trừ phi bản thể đích thân đến. Nộ mục kim cương vừa nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát. Quảng Hiền Bồ Tát giờ phút này trọng thương mất tinh thần, bị A Tô La đánh nát đỉnh đầu, thậm chí còn không có tới kịp phục hồi như cũ. Phân nửa bên trái mặt, đôi mắt đã bắt đầu khôi phục, lỗ tai chỗ còn là mảng lớn huyết hồng thịt nát mơ hồ, chưa phục hồi như cũ. Hán đại luân hồi pháp tướng đang tại chậm rãi chuyển động, chỉ có điều chuyển động thời điểm kim quang lúc sáng lúc tối, có khả năng phát huy ra tác dụng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/2 phần 10. Nhất phẩm Bồ Tát khí tức càng là rơi xuống tới cực điểm. Mặc dù so với Lưu Ly Bồ Tát hành giả pháp tướng bị hao tổn tốt hơn nhiều, hơn nữa vô luận là Quảng Hiền Bồ Tát bản thể, còn là đại luân hồi pháp tướng, đều tại đã bình ổn tốc độ khôi phục. Nhưng một lát hiển nhiên là không cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này, nếu là Cơ Nguyên cùng thần thủ quyết tâm muốn vây giết chính mình, nói không chừng đến cuối cùng ngay cả mình đều bị ở tại chỗ này. Trận chiến này đã thành kết cục đã định. Kim Cương Nộ Mục pháp tướng sắc mặt khó coi, cuối cùng nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát, cắn răng nói: "Đi." Quảng Hiền Bồ Tát mặc dù mất hết thể diện, lại sâu biết tiếp tục đợi xuống dưới, đã không có tiếp tục đánh xuống vô liếng. Bởi vậy cũng không có làm nhiều do dự, xoay người rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Kim Cương Nộ Mục pháp tướng cùng thần thủ còn chiến, khi hắn bắt đầu sinh phái ý, quay người muốn chạy trốn lập tức, liền lộ ra rất nhiều thật nhỏ sơ hở. Thần thủ mặc dù yên lặng 500 năm, nhưng Tu La tộc là trời sinh chiến sĩ, đang tại chiến đấu phương diện có thể nói là có người thường không cách nào sánh bằng bản năng tiên phú. Tại Kim Cương Nộ Mục pháp tướng hiện lộ sơ hở lập tức, thần thú bắt đối phương kim cương cánh tay, đối với Kim Cương Nộ Mục pháp tướng mặt hung hăng mà đánh ra ba quyền. Yến diệt thần quang. Cơ Viên đồng dạng thi triển thủ đoạn, tinh chuẩn mà đem một đạo hình bán nguyệt ánh sáng chạm đến đó cái cánh tay bên trên. Lập tức, mà ngay cả thần thú đều không thể xé rách xuống kim cương thân thể, cuối cùng bị Yến diệt thần quang thiết cắt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Thần thú thuận thế xé rách, lấy kinh người sức lực lớn đem cánh tay này xé rách xuống dưới, lập tức hóa thành pháp tướng lực lượng, kim quang tiêu tán. Đáng tiếc nhất phẩm pháp tướng không có kim cương chi huyết, nếu không này huyết dịch đối với Cơ Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là đại bổ. Kim Cương Nộ Mục pháp tướng bị thương, vừa sợ vừa giận, không còn ham chiến, bay nhanh bỏ chạy. Quảng Hiền Bồ Tát trốn so với Kim Cương Nộ Mục pháp tướng còn nhanh, sớm đã hóa thành chân trời một cái điểm đen, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Độ Tình La Hán, vẫn còn thiên địa hồng lô bên trong không ngừng kêu cứu. Vạn Yêu Quốc chủ thu hồi chính mình bắt vị lực lượng, sau lưng huyết sắc hư ảnh, đại yêu lực lượng tất cả đều thu hồi trong cơ thể. Sắc mặt mặc dù trắng bệch như tờ giấy, có thể trong ánh mắt đã có che giấu không được hưng phấn. Hai vị này nhất phẩm, rút lui. Bạch Viên đám người không biết lúc nào lại đã trở về. Hồng Anh nghi ngờ nhìn xem hai vị nhất phẩm phương hướng ly khai, nhịn không được đặt câu hỏi, vì cái gì Phật môn cứ như vậy bỏ chạy, Già La Thụ vì cái gì không có xuất hiện? Liên nhị phẩm Độ Tình La Hán đều từ bỏ. Quảng Hiền Bồ Tát cùng Già La Thụ Bồ Tát, theo lý mà nói đi đến thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác Quảng Hiền Bồ Tát đến, một phen chiến đấu đều kết thúc, Già La Thụ Bồ Tát lại hoàn toàn không có hiện thân. Dạ Cơ nhíu mày, Bạch Viên hộ pháp thần thông lại bắt đầu cho hắn vào hầm. Dạ Cơ tâm nói cho ta biết, nhất định là điện hạ làm cái gì, mà ngay cả Già La Thụ Bồ Tát cũng không dám ra ngoài hiện. Dạ Cơ liếc mắt nhìn hắn. Dạ Cơ tâm nói cho ta biết, chết con khỉ lại đọc lòng ta âm thanh. Không tốt, kiềm chế ý muốn, được tranh thủ thời gian cái gì cũng đừng nghĩ, cũng đừng nghĩ. Thanh Cơ đám người liếc nhìn Bạch Viên. Bạch Viên khóc không ra nước mắt. Hắn thể, vừa mới hắn muốn nói chuyện lập tức, cũng đã lấy tay che miệng lại. Nhưng này Thiên Phú thần thông thật sự quá nguy thiên, tay của mình vậy mà đều bị khống chế không tự giác bông, hơn nữa nhịn không được thoát ra. Hắn cũng không muốn a. Bạch Viên sắc mặt hèn mọn. Vạn Yêu Quốc chủ nhìn về phía Cơ Viên. Đa tạ võ vương điện hạ, trợ giúp Vạn Yêu Quốc phục quốc. Vạn Yêu Quốc chủ hai chân điểm nhẹ hư không, đem mình cùng Cơ Viên ở giữa khoảng cách kéo gần lại chút ít. Sau đó vũ mị cười cười. Xem ra Già La Thụ Bồ Tát cũng không đích thân đến, Phật môn rút đi cũng là điện hạ công lao. Cơ Viên lạnh nhạt. Phía tây, đại phụng cùng tây vực Phật môn chỗ giao giới. Vân Sơn bắt đầu khởi động. Giám chính lao thần tự tại nằm ngồi đám mây phía trên, trước mặt thiên cơ bản lơ lửng không trung, quan sát nhân gian. Thiên cơ bản bên trên, giờ phút này có hai quả quân cờ đặc biệt lóng lánh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng phát ra chói mắt. Đám mây đối diện, Phật môn một tôn pháp tướng sừng sững thiên địa. Bất động minh vương pháp tướng. Đột nhiên, hai người đều nhìn chương 109, giám chính trấn thủ, Già La Thụ ngươi dám động sao? 2, chương 109, giám chính trấn thủ, Già La Thụ ngươi dám động sao? 2, về phía Nam Cương, đại đoàn khí vận nứt vỡ, kim vân nổ tung, thải quang lưu vũ. Bất động minh vương pháp tướng lập tức vẻ giận dữ trải rộng. Giám chính. Bất động minh vương pháp tướng hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một cái lực chữ màu vàng phù văn, hướng về giám chính thẳng tắp bay đi. Này lực ký tự văn sớm quán thâu qua kim cương pháp tướng lực lượng, đồng dạng có nhất phẩm cấp bậc kim cương lực lượng. Giám chính ra tay. Thiên cơ bản chuyển động một chút, trong chốc lát bất động minh vương cùng giám chính như là cách xa nhau và dặm, tầng tầng phong ấn trói buộc. Cái kia một đạo màu vàng phù văn, căn bản sờ không tới giám chính. Giám chính lạnh nhạt rảnh rỗi giật, một thanh tuổi rồi, ai với ngươi động thủ động ước? Bất động minh vương pháp tướng cố nén tức giận, nhưng như cũng không có vượt qua lưỡng quốc biên cảnh tuyến. Giám chính tại đại phụng cảnh nội là vô địch, hơn nữa bất động minh vương pháp tướng chỉ am hiểu phòng ngự, cũng không cách nào cho giám chính mang đến cái gì thực chất tính phiền toái. Hắn thậm chí không cách nào rời đi, nếu không phải ở đây trấn thủ, lại để cho một vị nhất phẩm thuật sĩ tiến vào Phật môn trọng địa. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu không phải như thế, Già La Thụ như thế nào sẽ nhìn xem Nam Quốc rơi vào tay giặc, bị yêu tộc dư nghiệt chỗ trả đạp. Giám chính sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, phai nhạt hớp một cái, ánh mắt hướng về Nam Cương, người trẻ tuổi, có quyết đoán. Một ly uống cạn, đứng dậy phất tay áo. Thời điểm không còn sớm, đi. Mây trắng nổ tung, tầng tầng lưu quang tản đi. Lao thuật sĩ thân hình tiêu tán, lấy truyền tống trận pháp rời đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Bất động minh vương pháp tướng nhìn xem kinh thành phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể đánh nhau toái kỵ bạ hướng trong bụng ướt. Già La Thụ siết chặt nắm đấm, mang theo đầy ngập tức giận, ngưng thực kinh thành chỉ chốc lát, mới quay đầu lại mà đi. Vạn Yêu Sơn, Cơ Nguyên thu hồi phân thân, dưới chân hỏa lò nhanh chóng nhỏ đi. Hán nội thị trong đó, chỉ thấy Độ Tình La Hán khoanh chân mà ngồi, pháp tướng đứng sừng sững sau lưng, cả người tiến vào ngồi thiền cảnh. Phật môn lục phẩm thiền sư, chỗ tập tọa thiền công, có thể bình tâm tĩnh khí, đạt tới ngoại ma không cách nào xâm nhập hiệu quả. Độ Tình chính là nhị phẩm La Hán. Tọa thiền công tại hắn trên người càng là càng cường đại, có một đầu vạn pháp bất xâm chân ý tọa thiền công, thuộc về là từ bất động minh vương pháp tướng bên trong diễn biến mà đến. Tu tập tọa thiền công, có thể làm được không ăn không uống, không sợ ngoại ma xâm lấn, hơn nữa có một định lực phòng ngự. Chẳng qua là khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng, một khi tiến vào tọa thiền công, chính là vong ngã nhập định, không được lúc đích. Cơ Nguyên nhìn xem Độ Tình, sắc mặt như trước không có chút rung động nào. Tọa thiền công tuy mạnh, nhưng đối với so với thiên địa hồng lô mà nói, còn là quá yếu. Thiên địa hồng lô, lấy thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thăng, vạn vật vi đồng. Nếu là địa ngục dung lô, Độ Tình ngồi thiền có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Thiên địa hồng lô, bất quá là một cái chớp mắt chi chỉ trệ mà thôi. Cơ Nguyên đưa tay, hỏa lò vận chuyển, bắt đầu luyện hóa Độ Tình La Hán. Màu đỏ thám khí lưu tại thiên địa hồng lô nội bộ xoay tròn, không ngừng hướng vào phía trong áp bách, từng điểm đem Độ Tình La Hán luyện hóa hấp thu. Độ Tình La Hán vốn là pháp tướng bị rút ra, kim quang tỏa khắp, dần dần như khói trừ khử. Độ Tình La Hán pháp tướng tự nhiên có bất sinh quả vị lực lượng, tại bị màu đỏ thám khí lưu cháy tiêu diệt thời điểm, quả vị chỉ cảm thấy nguyên bản tồn tại ở trong thiên địa khí vận lực lượng. Không tồn tại nữa. Bất sinh quả vị thuộc về là phụ thuộc vào Phật môn khí vận, hoặc là nói khí vận lực lượng tồn tại. Cầu hoa tươi mà Cơ Nguyên lợi dụng chư thần tịnh thổ cùng thiên địa hồng lô song trọng cách trở, sớm đã đem trong cái này không gian ngăn cách tại thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Chớ nói chi là Phật môn khí vận, tại chư thần tịnh thổ bên trong, Cơ Nguyên thậm chí có thể làm được nói là làm ngay chế định quy tắc. Mặc dù áp chế không nổi nhất phẩm cấp bậc pháp tướng, nhưng là nhị phẩm La Hán pháp tướng còn là không thành vấn đề. Theo thiên địa hồng lô màu đỏ khí lưu, đem Độ Tình La Hán pháp tướng một lần lại một lượt cọ rửa. Độ Tình La Hán pháp tướng cuối cùng hóa thành kim quang tỏa khắp, không có lấy bất sinh quả vị năng lực lại sống lại. Ngay sau đó, Độ Tình La Hán thân thể như là bị lột ra rút cốt, từng tầng huyết nhục chóc bong luyện hóa, lộ ra màu vàng huyết dịch đến. Thiên địa hồng lô đem kim sắc huyết dịch hấp thu về sau, bề ngoài lại hiện lên vài phần tung tăng như chim sẻ sáng ngời cảm giác. Đây chính là nhị phẩm La Hán toàn thân huyết dịch, Cơ Nguyên tự nhiên là một giọt cũng sẽ không bỏ qua. Thẳng đến Độ Tình La Hán toàn thân chỉ còn khung xương thời điểm, thiên địa hồng lô mới cảm nhận được một phần lực cản. Loại bạch ngọc xương cốt, sinh đầy vô tận hư tượng. Giống như một tôn tiền sư tôn giả, Phật văn ngâm sướng, chống cự hết thảy. Người bình thường hỏa táng, ước chừng chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể hỏa táng. Nhưng trong truyền thuyết, cao tăng viên tịch về sau, thường thường cần thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, thậm chí càng lâu. Này khó có thể thiêu đốt bộ phận, chính là chỗ này một bộ có Phật môn nguyện lực, công đức gia thân khung xương. Chỉ có điều, tại thiên địa hồng lô bên trong có thể dùng không được 3 ngày 3 đêm. Chỉ qua không đến nửa nén hương thời gian, liền bạch ngọc xương cốt, màu vàng máu tươi, tất cả đều bị luyện hóa không còn một mảnh. Hóa thành một cổ to lớn mà tinh thuần năng lượng, bị thiên địa hồng lô sở hấp thu. Độ Tình La Hán toàn thân cuối cùng bị luyện hóa chỉ còn đầu, một tiếng trống vang lên đánh rơi hỏa lò bên trong. Không mí mắt sớm đã biến mất, con mắt cũng đã vỡ vụn. Chỉ có trống chân hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa lò phía trên, thanh âm tức giận từ linh hồn phát ra. Cơ Nguyên, ngươi tổn hại thiên địa luân hồi, trợ yêu diệt ta tăng Phật, nhất định sẽ rơi vào vô biên luân hồi địa ngục. Ta đem từ luân hồi trở về, tiễn đưa ngươi vãng sinh. Bảo ngươi đời đời kiếp kiếp không được an bình, linh hồn chọn đời bị tra tấn. Nói xong, liền cuối cùng này đầu lâu cũng vỡ vụn, tiêu tán. Cuối cùng chỉ có một viên màu vàng xá lợi, như Phật châu giống như lớn nhỏ, đánh rơi hỏa lò bên trong. Cơ Nguyên lạnh nhạt nhìn xem, rơi vào vô biên luân hồi địa ngục. Mu bàn tay địa ngục chi môn có chút di động. Địa ngục cũng bất quá là bổn vương bàn tay chỗ cầm. Cơ Nguyên túi đầu nhìn về phía xá lợi. Này xá lợi, tựa hồ chính là La Hán chuyển thế trùng tu căn bản. Tại Phật môn tiền sư hệ thống bên trong, tứ phẩm khổ hạnh tăng là đặt móng chi cảnh. Khổ hạnh tăng hứa chí nguyện to lớn, chí nguyện to lớn càng lớn, tu thành quả vị càng cao. Căn cứ quả vị bất đồng, liền có La Hán cùng Bồ Tát phân biệt. Mà quả vị một khi ngưng tụ, liền không thể lại sửa đổi. La Hán vĩnh viễn chỉ có thể là La Hán, vô duyên nhất phẩm Bồ Tát. Cho nên thì có chuyển thế trùng tu chi pháp, La Hán nếu là muốn thành tựu nhất phẩm, nhất định phải chuyển thế trùng tu. Đợi La Hán chuyển thế trùng tu về sau, Phật môn sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm được La Hán chuyển thế thân, sau đó đem hắn kiếp trước xá lợi tử cắm vào trong cơ thể hắn. Kể từ đó, lấy Xá Lợi Tử vì kia hộ đạo, La Hán liền có thể lần nữa luân hồi trở về. Phật môn trong lịch sử từng có qua 18 vị La Hán, những này La Hán một bộ phận lựa chọn chuyển thế chúng tu, chôn vùi tại luân hồi bên trong. Đương nhiên còn có một bộ phận đã bị chết ở tại năm giáp tí trừ yêu bên trong. Vừa rồi độ tình bỏ mình thời điểm, cũng không có cái gì nguyên thần, chân linh một loại đồ vật bay ra ngoài. Bất quá tại thiên địa hồng lô bên trong, đại đạo pháp tắc đều có thể luyện hóa, mặc dù là thật sự có chân linh, cũng không khả năng bay ra ngoài. Bất quá, nếu là La Hán chuyển thế trùng tu về sau, tiếp theo cuộc đời không tin Phật, hay hoặc là sống ở sơn thôn, đời đời kiếp kiếp chưa có tiếp xúc qua Phật pháp. Như vậy Phật môn thật sự sẽ khắp thế giới khổ đợi, đau khổ tìm kiếm La Hán chuyển thế thân sao? Rất không có khả năng. Như thế nói đến, La Hán chuyển thế chưa chắc là thật, có lẽ là có Phật đã tại thao túng. Có một nhất định có thể tính, chính là tìm được tiên phú thật tốt, Phật pháp người có ngộ tính cao, dùng xá lợi đoạt xá chúng sinh. Cho nên chuyển thế trùng tu mấu chốt, càng nhiều nữa ở chỗ xá lợi, mà không phải chuyển thế. Chỉ cần có xá lợi tại, lý yếu nào chuyển thế trùng tu, hoặc là đoạt xá trùng tu khả năng tính. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Cơ Viên đưa tay, trong nháy mắt tầm đó, một cổ vô hình lực lượng hoành kích tại xá lợi phía trên. Phật châu giống như lớn nhỏ xá lợi, lập tức xuất hiện một đạo vết rách. Vết rách nhanh chóng mở rộng, cho đến toàn bộ xá lợi triệt để vỡ vụn. Quả nhiên, tại xá lợi vỡ vụn về sau, như Cơ Viên suy nghĩ một dạng, có một đạo cùng loại độ tình chân linh đồ vật tràn ra. Cái này chính là xá lợi chân chính huyền bí. Cơ Viên thúc dục thiên địa hồng lô, nhanh chóng luyện hóa này đạo chân linh. Đến tận đây, độ tình La Hán xem như triệt để bỏ mình. Vạn Yêu Sơn trên không, phía tây nửa bầu trời bên trên, đột nhiên xuất hiện mảng lớn kim quang hội tụ. Rộng lượng kim quang ở trên trời dần dần hình thành một tờ mặt Phật. Vạn Yêu quốc người đều bị lại càng hoảng sợ, cho rằng vậy là cái gì cường đại pháp tướng đến đây. Nhìn kỹ, nhưng là độ tình bộ dáng. Kim quang hội tụ độ tình La Hán, không vui không lo, không giận không cười, bảo trì nguyên thủy nhất trạng thái. Tại mấy tức về sau, có lẽ là có một đạo gió thổi qua, to lớn mặt Phật tan thành mây khói. Phản Phật tử đến đều không có đã tới trên đời này. Lại, chương 110, Phú Quốc thành công, giữ lại khí vận, 1, chương 110, Phú Quốc thành công, giữ lại khí vận, 1, Vạn Yêu quốc chủ cùng A Tô La đám người, thoáng cái phản ứng tới đây. Độ tình La Hán, chết. Phật môn khí vận nứt vỡ, cấp tốc bắc rút lui. Đây là Cơ Viên lần thứ 2 thấy khí vận trên diện rộng chấn động, trước đó lần thứ nhất vẫn còn là kinh thành, trinh đức nổi điên phá hủy long mạch. To lớn khí vận lực lượng hóa thành vô số đầu khí vận chi long. Cơ Viên ngẩng đầu nhìn hướng nứt vỡ khí vận hướng phía Phật môn bắt đầu khởi động mà đi. Cơ Viên đưa tay, sau đầu bay lên một tòa vận mệnh chi luân, tại cảm ứng được to lớn khí vận thời điểm, điên cuồng vận chuyển lại. Vận mệnh chi luân phóng xuất ra to lớn lực hút, trên bầu trời nguyên bản đã chạy xa khí vận chi long, trên người đại lượng thanh khí sói mòn, hóa thành từng đạo như khói xanh một dạng tồn tại, tại trong tầng mây xuyên qua mà đến. Đồng thời Cơ Viên vung tay lên, thiên địa hồng lô xoay tròn bay ra. Thiên địa hồng lô ngay lập tức phóng đại trăm trượng, hư ảo hỏa diễm từ hỏa lò bên trong dâng lên mà ra, đồng thời toàn bộ thiên địa hồng lô vượt qua dãy núi, hướng về sói mòn khí vận truy đuổi mà đi. Những nơi đi qua, gió mây tản cuốn, lưu lại một đầu hư ảo hỏa diễm chi lộ. Hơn nữa thiên địa hồng lô bên trên lô thủng đồng dạng bộc phát ra mạnh mẽ hấp lực, điên cuồng thôn phệ khí vận. Kim cương nộ mục pháp tướng tối lui sau, thần thủ tàn thân thể phản hồi. A Tô La dưới đầu bộ thân thể dần dần khôi phục, chẳng qua là như trước có chút khí huyết không phân chấn. Đại chiến qua đi, bất kể là liều chết liều mạng, còn là kinh hoàng chạy trốn, giờ phút này căng thẳng thần kinh đều buông lỏng xuống. Thiên địa hồng lô vừa lúc hút đi tất cả đám mây, Vạn Yêu Sơn phế tích trên không giờ phút này ánh nắng bay là tả hạ xuống, đại địa bao trùm lên tầng một tấm ấm áp áp hào quang. Phương xa, Thanh Cơ, Dạ Cơ, Bạch Cơ, Bạch Viên cùng Hồng Anh đám người bay tới. Bái kiến quốc chủ, bái kiến võ vương điện hạ, bái kiến thần thủ đại sư. Đại chiến qua đi, trên thân mọi người không khỏi chật vật bị thương. Trong đó càng lấy Bạch Viên cùng Hồng Anh trên người thảm thiết nhất. Trên thân hai người, tất cả lớn nhỏ vết máu vô số, quần áo càng lại như là vải rách giống như tùy ý rủ xuống. Hai đại hộ pháp vì bảo hộ yêu chúng, chẳng những chém giết thời điểm xông lên phía trước nhất, càng là tại lẫn vào loạn trên chiến trường bốn phía cứu viện. Rút lui khỏi thời điểm, càng là chủ động bảo hộ, cùng Phật môn tăng nhân liều đến cuối cùng một khắc. May mà chẳng qua là vết thương nhỏ vô số, không có chịu cái gì đại thương. Mấy người hành lễ qua đi, lại thấy ba người bên cạnh thân A Tô La, hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào mở miệng. Vị này nguyên bản chấn thủ Nam Pháp Tự, gọi mọi người chịu nhiều đau khổ địch nhân, đến cuối cùng lại thành quân đội bạn, nhưng lại cho Quảng Hiền Bồ Tát mang đến tương đối chí mạng tổn thương. Thân phận chuyển biến tầm đó, lại để cho tất cả mọi người có một phân không khỏe cảm giác. Sau một lúc lâu, Thanh Cơ thu đến từ phương xa tin tức, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Vạn Yêu quốc chủ. Quốc chủ, trận chiến này đại thắng. Nam quốc 27 thành đã công phá 19 tòa, còn lại 8 thành, vừa rồi Phật môn lực lượng cũng tự hành tối lui. Ta Vạn Yêu quốc, quốc tổ đã phục. Vạn Yêu quốc chủ lạnh nhạt gật đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn, trước đây nghiêm túc mà kiên nghị ánh mắt, cuối cùng nhiều hơn vài phần nhu hòa. Thần thù hai chân thành công được cứu ra, Thập Vạn Đại Sơn Nam quốc hủy diệt, 27 thành phục hồi trong tay. Phật môn trải qua lần này nhất dịch, gặp trọng thương, nhị phẩm La Hán đều vẫn lạc một vị. Trận chiến này, hoàn toàn chính xác đại thắng. Dạ Cơ nhìn về phía dưới thành thị, trong mắt hơi có ảm đạm. Chẳng qua là trận chiến này ta yêu tộc tổn thương thật lớn, thậm chí có tứ phẩm hộ pháp trưởng lao vẫn lạc. Dưới chân Vạn Yêu Sơn đã thành phế tích, Nam thành càng là cơ hộ bị san bằng. Trận chiến này chẳng những chết mấy chục vạn Phật môn tín đồ, yêu tộc đồng dạng có không ít tổn thương. Bất quá đây đều là đáng giá. Hồng Anh hộ pháp ánh mắt lợi hại quét nhìn dãy núi. Trong mắt hắn, nguyên bản âm u trầm trọng dãy núi, tựa hồ cũng sáng tỏ thông suốt. Từ đó về sau, bị nô dịch, xua đuổi, bắt giết thập vạn đại sơn yêu tộc, cuối cùng lần nữa có được tự do. Võ Vương điện hạ nói không sai, hoàng đồ bá nghiệp, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Vạn yêu quốc xây dựng lại, nam yêu cuối cùng gặp lại quan minh. Bạch Cơ tò mò nhìn A Tô La. Tại hắn bên cạnh, Bạch Viên hộ pháp đột nhiên nói chuyện, đột nhiên đến liền Bạch Viên mình cũng không có kịp phản ứng. Bạch Cơ tâm nói cho ta biết, này lớn lên xấu quá hòa thượng là ai a? Dạ Cơ lập tức che Bạch Cơ miệng, miễn cho nàng chủ động chính miệng nói ra. Đây chính là A Tô La. Đời trước Tu La Vương con út, ngày nay tam phẩm Phật môn kim cương, nhị phẩm Phật môn La Hán. A Tô La thực lực, vừa rồi một trận chiến mọi người rõ như ban ngày, không kém chút nào vạn yêu quốc chủ. Hơn nữa ra hắc hóa về sau càng là khủng bố. Dạ Cơ ôm Bạch Cơ, cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. A Tô La cũng không phải để ý vạn yêu quốc chủ nhìn về phía A Tô La, ánh mắt phức tạp. A Tô La nhìn về phía thần thủ, đồng dạng nhíu mày. Cuối cùng, thần thủ cũng nhìn về phía A Tô La. Vừa rồi thần thủ cùng nộ mục kim cương toàn lực mà thời gian chiến tranh, trên người chỗ phóng xuất ra khí tức cùng hào hùng chiến ý, đều bị A Tô La cảm thấy hết sức quen thuộc. Thần thủ mặc dù không có đỉnh đầu, nhưng là đồng dạng lộ ra phức tạp biểu lộ, nhìn về phía A Tô La. Lúc này, thiên địa hồng lô từ xa phương bay trở về, nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành lưu quang lơ lửng cơ viên trong lòng bàn tay. Sau đầu vận mệnh chi luân cũng dần dần đình chỉ hấp thu dẫn dắt. Cơ viên cảm thụ thoáng một phát hấp thu được đến, tương đối thỏa mãn. Khí vận tổng sản lượng hào hùng, Phật môn đối với Nam quốc kinh doanh không nhỏ, mấy trăm năm qua sớm đã hình thành gần như quốc vận ổn định khí vận. Trọn vẹn so ra mà vượt đại phụng nửa nước khí vận. Bất quá, đây cũng là bởi vì đại phụng nửa số khí vận đều tại Hứa Thất An trên người, những năm này nguyên cảnh đế lại nhiều có bại hoại đại phụng khí vận, khiến đại phụng khí vận suy vi, mới có thể có cái tỷ lệ này. Có lẽ so ra kém luyện hóa độ tình La Hán, nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Vừa vận dùng để bổ túc vận mệnh chi luân. Cơ viên nhìn về phía thần thú ba người. Thần thú là Tu La Vương tàn hồn cùng Phật Đà một luồng hồn phách kết hợp, thuộc về xem như Tu La Vương. Như vậy A Tô La chính là thần thú nhi tử. Thần thú là bên trên một đời vạn yêu quốc chủ thân mật, Cửu Vĩ Thiên Hồ là vạn yêu quốc chủ nữ nhi. Như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là thần thú nữ nhi. Từ thời gian tuyến thượng đến xem, Tu La Vương danh hảo tại thần thú trước đó, như vậy A Tô La hẳn là ca ca. A Tô La cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là huynh muội, thần thú là bọn hắn trí nhớ không chọn bạn cha. A Tô La, ngươi là Tu La Vương con út, mà thần thú đại sư chính là từng đã là Tu La Vương. Vạn yêu quốc chủ nhìn ra A Tô La nghi hoặc, chủ động mở miệng nói. A Tô La nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía thần thú. Thần thú đồng dạng phức tạp nhìn xem A Tô La. Thần thú biết, đầu lâu của mình còn không có tìm về, từng đã là trí nhớ còn có mảng lớn thiếu thốn. Chỉ có tìm về đầu lâu của mình, chính mình linh hồn mới có thể đạt được bổ toàn, một lần nữa tìm về mất đi trí nhớ. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái trí nhớ không trọn vẹn thân thể. Hơn nữa chính mình thuộc về Phật Đà hồn phách cùng Tu La Vương tàn hồn kết hợp thể. Rất khó nói hắn rốt cuộc là Phật Đà, còn là Tu La Vương, cũng hoặc đều không phải là. Bạch Cơ Dạ Cơ đám người, đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hồng Anh Tiêm gầy trên mặt, trong mắt khiếp sợ đều nhanh muốn rơi ra đến. Nghe đồn quốc chủ chính là thần thủ đại sư nữ nhi, cái này vị A Tô La chẳng phải là quốc chủ. Ngay tại Hồng Anh nội tâm chuyển động phong phú lúc, đột nhiên, Hồng Anh như là nghĩ đến cái gì đó, sau lưng mắt lạnh, lập tức hướng phía Bạch Viên hộ pháp nhìn lại. Đã thấy Bạch Viên đã há mồm. Đã xong, đã chậm. Hồng Anh hộ pháp mặt xám như tro, nhìn về phía Bạch Viên. Người kia vốn là ánh mắt hoảng sợ, dãy rủa lấy nghĩ muốn câm miệng, lại phát hiện vô sự vô bổ. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, Bạch Cơ trưởng lão tâm nói cho ta biết, cái kia quốc chủ chẳng phải là A Tô La muội muội. Không nghĩ tới quốc chủ đại nhân thân thế phức tạp như vậy. Hồng Anh sững sờ. Là đọc Bạch Cơ tâm a, cái kia không sao. Khá tốt không phải đọc ta đây tiếng lòng. Hồng Anh chương 110, phục quốc thành công, giữ lại khí vận, 2, chương 110, phục quốc thành công, giữ lại khí vận, 2. Hộ pháp tâm nói cho ta biết, Hồng Anh lập tức tiến lên che Bạch Viên miệng, một chân giẫm nát Bạch Viên mu bàn chân bên trên. Mu bàn chân truyền lên đến kịch liệt đau nhức, đã cắt đứt Bạch Viên đọc tâm. Cái kia, quốc tổ phương phục, công việc bề bộn, ta cùng với Viên hộ pháp đi trước một bước. Hồng Anh thậm chí không kịp hành lễ, kéo lên Bạch Viên bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bay đi, cách xa mọi người ánh mắt. Giữa không trung, Bạch Viên cảm kích không thôi nhìn xem Hồng Anh. Vạn yêu quốc chủ híp mắt nhìn thoáng qua Bạch Viên bóng lưng, lại nhìn một chút Bạch Cơ. Bạch Cơ thẻ lưỡi. Bên cạnh cách đó không xa, Cơ Viên đem thiên địa hồng lô cùng vận mệnh chi luân thu hồi, bả vai buông lỏng, cảm thấy một hồi không khỏi nhẹ nhàng. Vạn yêu quốc phục quốc, với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Mình cùng Tây vực Phật môn đã là không chết không thôi quan hệ, đại kiếp nạn buông xuống, hắn cùng với Phật Đà tương lai tất có một trận chiến. Trận chiến này trên phạm vi lớn suy yếu Phật Đà nắm giữ khí vận, này tương đối mấu chốt. Vạn yêu quốc chủ thấy Cơ Viên thu hồi bí pháp, lúc này mới tiến lên. Nàng đối với Cơ Viên thản nhiên hành lễ, hoàn toàn không có Vạn yêu quốc chủ cái giá đỡ. Tinh xảo vũ mị khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêng đi, nhưng lại dùng câu người con ngươi nhìn về phía Cơ Viên, váy dài theo gió phất phới, lộ ra hơn nửa đoạn tuyết trắng đôi chân dài. Trận chiến này may mắn mà có điện hạ xuất lực nhiều như thế, thiếp thân không biết nên như thế nào báo đáp điện hạ mới tốt. Cơ Viên khẽ miệng khẽ nhếch. Quốc chủ sao không lấy thân báo đáp? Cơ Viên lời nói ra kinh người, mọi người tại đây đều vì này sững sờ. Dạ Cơ cùng Thanh Cơ kinh ngạc bù miệng. Bất quá nghĩ lại, cũng có thể lý giải. Các nàng hai người đều là quốc chủ hồ đôi biến thành, một thân tư sắc đều đến từ quốc chủ huyết mạch diễn hóa, mà quốc chủ tuyệt sắc càng hơn các nàng gấp 10 lần. Cơ Viên nếu như ưa thích các nàng hai người, đối với quốc chủ lại thế nào khả năng không thích đâu. Vạn yêu quốc chủ nghe vậy, càng thêm vũ mị. Nàng ra vẻ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, một tay vướt ve mình một chút khuôn mặt, hơi không thể tra lắc đầu, lại nhẹ nhàng thở dài. Làm nghe thấy điện hạ đại phụng kinh thành bên trong hồng nhan rất nhiều, ta lẻ loi một mình, đi sợ là chỉ có bị khi phụ sỉ nhục bệnh. Không hổ là hồ ly tinh, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Ra vẻ đáng thương cũng gọi là người thấy đau lòng. Vạn yêu quốc chủ chính là nhị phẩm xuất thân, kinh thành rất nhiều nữ tử, khả năng so ra mà vượn, cũng chỉ có nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Bạch Cơ nghe vậy, nhưng là hưng phấn nhấc tay, kích động, quốc chủ đại nhân đừng sợ. Đến lúc đó chúng ta đều là điện hạ tiểu thiếp. Chỉ là chúng ta vạn yêu quốc thì có 10 người, đến lúc đó đánh nhau chúng ta giúp đỡ quốc chủ. Vạn yêu quốc chủ cười mỉm nhìn về phía Bạch Cơ, cũng đưa tay gõ bên dưới Bạch Cơ cái chán. Tuổi con nhỏ, biết cái gì là tình yêu sao? Tiểu hồ ly chu môi, Bạch Cơ biết ta. Chính là giao phối đi. Trước đó Dạ Cơ tỷ tỷ cùng Thanh Cơ tỷ tỷ liền theo điện hạ Dạ Cơ vội vàng che Bạch Cơ miệng. Khuôn mặt của nàng thoáng chốc xấu hổ màu đỏ bừng, hai cái chân chăm chú khép lại, che Bạch Cơ đồng thời, ánh mắt vốn là vụng trộm phiêu hướng Cơ Viên, sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua quốc chủ. Một bộ cục xúc bất an bộ dáng. Phật môn tối lui, Vạn Yêu Sơn một mảnh hỗn độn, gia viên không còn gì xuất lại, còn cần xử lý, Dạ Cơ xin được cáo lui trước. Thanh Cơ, Dạ Cơ mang theo tiểu Bạch Cơ vội vàng rời đi. Vội vàng đem nàng mang đi. Bạch Viên hộ pháp không tại thời điểm, tiểu Bạch Cơ chính là lớn nhất cái phế ước. Cơ Viên nhìn xem quốc chủ, khẽ miệng khẽ nhếch. Quốc chủ mắt liếc Cơ Viên. Điện hạ thật đúng là muốn cùng ta cùng đêm xuân. Vạn Yêu Quốc vừa rồi phục quốc, ta hiện tại cũng không thời gian. Thú hổ, dưới mắt Vạn Yêu Sơn hủy hết, ta tẩm điện cũng bị núi đá chém mất. Điện hạ nếu thật muốn nói, chỉ có thể ở này trong núi rừng. Vạn Yêu Quốc chủ bước liên tục điểm nhẹ, gần sát Cơ Viên. Giữa hai người khoảng cách rất gần, gần đến có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau nóng rực khí huyết. Hô hấp tầm đó, trong không khí đều có nhàn nhạt mùi thơm. Điện hạ là muốn chờ một chút, còn là cửu vị thiên hồ trời sinh mỹ thể, mọi cử động làm cho người ta khí huyết cuồn cuộn. Không đợi Cơ Viên nói chuyện, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đối phương bạch y rìa tung bay, tướng mạo thường thường, làm cho người ta nhìn thoáng qua có thể lập tức biến mất. Trong đầu tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể nhớ rõ đối phương bạch y rìa tung bay thân ảnh. Tôn Huyền Cơ, quốc chủ đám người lập tức lại càng hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Siêu phàm cấp khác tu sĩ. Vạn Yêu quốc chủ vừa nhìn về phía Cơ Viên. Ngươi. Tôn Huyền Cơ há mồm, ta Cơ Viên hí mắt. Trên đời này khó khăn nhất lộ sự tình, đầu tiên là nhìn xem giám chính tam đệ tử Dương Thiên Huyền trang bức, lại khắp nơi trang bức thất bại. Đệ nhị chính là chờ giám chính nhị đệ tử Tôn Huyền Cơ nói chuyện, bình quân thời gian một nén nhang chỉ có thể nói một chữ, biểu hiện tốt lúc, cố gắng có thể bài trừ đi ra hai chữ. Hơn nữa vĩnh viễn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, làm cho người ta thấy toàn thân sốt ruột. Bất quá vừa vặn, nơi đây thì có giải dược. Cơ Viên đưa tay, chọn vẹn tại 1 km bên ngoài, trốn ở núi đá đằng sau rình coi Bạch Viên, không bị khống chế bay tới. Cơ Viên nhìn thoáng qua Tôn Huyền Cơ, sau đó đối với Viên hộ pháp nói ra, "Lộc Tâm, vị tiền bối này tâm nói cho ta biết, ta là Tôn Huyền Cơ, chính là giám chính nhị đệ tử." Tôn Huyền Cơ ha to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Viên. Ánh mắt rất nhanh biến ảo, trong nháy mắt trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm. "Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, ta đi. Ta đây con khỉ vậy mà có thể biết ta nghĩ nói cái gì? Võ Vương điện hạ từ chỗ nào mà làm đến tốt như vậy dùng công cụ?" Vừa dứt lời, Bạch Viên tự ngươi nói hết, chính mình sững sờ, biểu lộ có chút cô đơn hèn mọn. "Ta là công cụ." Tôn Huyền Cơ tràn ngập áy náy cười cười, có chút xấu hổ. Vạn Yêu quốc chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tôn Huyền Cơ. "Đây là giám chính đệ tử, đều rất có đặc điểm." Cơ Viên giải thích, lời ít mà ý nhiều. Vạn Yêu quốc chủ hiểu rõ gật đầu. Cơ Viên vừa nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, nói chính sự. Tôn Huyền Cơ lập tức giật mình, há mồm muốn nói chuyện, sau đó đột nhiên nhìn về phía Bạch Viên. Bạch Viên hèn mọn mở miệng, "Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, mau giúp ta phiên dịch." Phật môn cùng Vu Thần giáo hợp lưu, quy mô tiến công Đại Phục Lôi Châu, không để ý thần thủ phong ấn, ý đồ mang đi Tam Hoa tự phủ đồ bảo tháp, phóng thích nhị phẩm vu sư Nạp Lan Thiên Lộc. Võ Lâm Minh lão tổ Khấu Dương Châu, cùng Điệu Tông đạo thủ Kim Liên đạo trưởng đã tiến đến ngăn trở, nhưng Phật môn đã vào tháp. Mời điện hạ nhanh đi ngăn trở. "Ta đi." Phiên dịch thật nhanh hay. "Ba, so với ta tự ngươi nói nhẹ nhõm nhiều hơn, còn không cần viết chữ." Đằng sau câu này không cần phiên dịch. Tôn Huyền Cơ khiếp sợ nhìn về phía Bạch Viên. Vậy mà một chữ không kém. Bạch Viên biểu lộ lại hèn mọn mấy phần. "Lôi Châu, Phù Đồ Bảo Tháp." Trong chẳng có người nghi hoặc, hiển nhiên đối với Phù Đồ Bảo Tháp, cùng với Phù Đồ Bảo Tháp bên trong, phong ấn có thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng nhị phẩm vũ sư sự tình cũng không biết rõ tình hình. Nhưng Vạn Yêu quốc chủ, A Tô La cùng Cơ Viên đám người, nhưng là thập phần rõ ràng. Giờ phút này đều khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Sau đó, Vạn Yêu quốc chủ cùng A Tô La nhao nhao nhìn về phía Cơ Viên. "Phù Đồ Bảo Tháp. Này tháp là Phật môn pháp thể Bồ Tát pháp bảo, tháp linh càng là có đủ dược sư pháp tướng cùng đại trí tuệ pháp tướng. Cùng lúc trước hiện thân kinh thành kim bát giống nhau, đều là Phật môn chí bảo. 500 năm trước, Phật môn tại Trung Nguyên truyền giáo, hơn nữa tại giám chính dưới sự trợ giúp bố trí trận pháp, trấn áp thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong đó cánh tay phải trấn áp tại Tăng Bạc, từ Thanh Long tự trông coi, càng có giám chính tự mình tọa trấn. Mà cánh tay trái trấn áp tại Lôi Châu, từ Tam Hoa tự trông coi. Phong ấn cánh tay trái, đúng là Phù Đồ Bảo Tháp. Phù Đồ Bảo Tháp bên trong, chẳng những trấn áp thần thủ cánh tay trái, còn trấn áp một vị cấp quan trọng nhân vật. Tĩnh Sơn thành trước tiền nhiệm thành chủ Nạp Lan Diễn phụ thân, Nạp Lan Tiên Lộc. Tại Sơn Hải quan chiến dịch lúc, bị Ngụy Nguyên giết chết. Nhưng nhị phẩm vũ sư Nguyên Thần khó diện, chết mà không cương, Nạp Lan Tiên Lộc Nguyên Thần bị Phật môn câu đi, khốn tại Phù Đồ Bảo Tháp bên trong. Nguyên tắc bên trong, Hứa Thất An Phù Đồ Bảo Tháp một nhóm, liền suýt nữa khốn tại Nạp Lan Tiên Lộc trong một cảnh. cuối cùng mặc dù từ trong mộng cảnh dãy rủa, lại cũng lại để cho Nạp Lan Thiên Lộc bị Vu Thần Giáo thành công cứu đi. Phù Đồ Bảo Tháp Tháp Linh, thần thủ cánh tay trái, Nạp Lan Thiên Lộc. Lôi Châu hành trình, ba người này chính là cơ viên mục tiêu. Cơ viên nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, dẫn ta qua đi. Thuật sĩ hệ thống được trời ưu ái, truyền tống thuật pháp chạy đi nhất thuận tiện. Có Tôn Huyền Cơ tại, cơ viên đương nhiên sẽ không lãng phí tốt như vậy thay đi bộ công cụ. Chương 111, cánh tay trấn nhị phẩm. Cái này là Võ Vương, 1, chương 111, cánh tay trấn nhị phẩm. Cái này là Võ Vương, 1, Tôn Huyền Cơ vốn là gật đầu, sau đó nhìn về phía Vạn Yêu Quốc chủ, chỉ vào Bạch Viên hộ pháp. Tôn Tiền Bối tâm nói cho ta biết, này con khỉ ta mượn sử dụng Bạch Viên nói xong, vẻ mặt hoảng sợ khiếp sợ nhìn xem Tôn Huyền Cơ. Vạn Yêu Quốc vừa mới phục quốc, thập vạn đại sơn yêu tộc đều nên đón đã lâu tự do. Như thế nào hết lần này tới lần khác chính mình, ngược lại tiến vào mới lao lung a. Quốc chủ, ngươi thuốc bổ đáp ứng a. Quốc chủ đại nhân, ta không. Đương nhiên có thể, Tôn đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vạn Yêu Quốc chủ thản nhiên gật đầu, cười khẽ đáp lại. Lập tức, Bạch Viên tâm như cho tàn. Xa xa, Thanh Mục, Hồng Anh bọn người vụng trộm nhìn xem một màn này, xì xào bàn tán. Bạch Viên hộ pháp lại bị quốc chủ cho mượn đi. Ta hoài nghi, quốc chủ đại nhân cũng đã sớm chịu không được này con khỉ, lần này là cố ý đem hắn cho mượn đi. Ta cũng đã sớm chịu không được này con khỉ, cho mượn đi vừa vặn. Bạch Viên hộ pháp độc tâm thuật cùng tha tâm thông, thế nhưng là lại để cho tất cả mọi người thâm thụ kia hại. Nếu không phải thỉnh thoảng cũng có thể nhìn xem người khác bị bẽ mặt, Bạch Viên chỉ sợ sớm đã bị loạn côn đánh chết. Vạn Yêu Quốc chủ nhìn về phía Cơ Viên, lộ ra huyền chuyển hàm xúc hào phóng dáng tươi cười, "Võ Vương điện hạ giúp ta Vạn Yêu Quốc phục quốc, cứu ra thần thủ đại sư tàn thân thể, lần này đại ân, ta đã cảm ơn." Vạn Yêu Quốc chủ rất nhỏ túi đầu hành lễ, ánh mắt tư thái đều chân tình ý cắt. Vạn Yêu Quốc phục quốc một chuyện, là nàng 500 năm đến khúc mắc, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Có lời hứa trước đây, bổn vương bất quá là phó ước mà thôi. Cơ Viên lạnh nhạt, trận chiến này mặc dù hung hiểm, hắn cũng đồng dạng thu hoạch không nhỏ. A Tô La bị thương sâu, cần tĩnh dưỡng. Thần thủ đại sư cần trấn thủ Vạn Yêu Quốc, phòng ngừa Phật môn đánh lén. Hùng Vương đồng dạng khí huyết thua thiệt lớn, cần một hồi ngủ say mới có thể khôi phục. Vạn Yêu Quốc chủ quét nhìn một phía, cuối cùng nhìn về phía Thanh Cơ. Nhưng có thể lại để cho Thanh Cơ đi theo, một khi có biến, Thanh Cơ có thể dùng bí thuật liên hệ với bột cung sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Cơ Viên gật đầu. Thanh Cơ nghe vậy, khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà tung bay mà đến, đứng ở Cơ Viên sau lưng. Lôi Châu một nhóm, Cơ Viên bên người nếu là chỉ có nàng hầu hạ, đây chẳng phải là. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi chơi. Bạch Cơ trái phải bốn éo người, ầm ĩ nháo muốn cùng một chỗ. Lại bị Dạ Cơ đặt tại trong lực. Tôn Tiền Bối nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là mau chóng lên đường đi. Tôn Huyền Cơ vẻ mặt tán thưởng mà nhìn về phía Bạch Viên. Cái con khỉ này quả thật dùng tốt, thân phận thích ứng vô cùng nhanh, tránh khỏi chính mình không ít phiền toái. Bạch Viên 27 hộ pháp cúi đầu thở dài một tiếng, chỉ phải cam chịu số phận. Cơ Viên cùng Thanh Cơ bay đến Tôn Huyền Cơ bên cạnh thân. Lập tức, Tôn Huyền Cơ hai chân phía dưới, nhanh chóng triển khai một cái 10 trượng phạm vi to lớn pháp trận. Pháp trận lóe ra sáng chói bạch quang, thanh khí lưu chuyển, cùng thiên địa pháp tắc nhẹ nhẹ cấu kết. Từng đạo phiền phức huyền ảo trận văn đột nhiên sáng lên, bộc phát ra chói mắt hào quang. Sau đó bốn người tính cả trận pháp, đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Lôi Châu. Lôi Châu láng giềng gần Tây vực, lại tiếp giáp Kiếm Châu, là đại phụng nhất phía Tây Châu. Hòa thượng rất nhiều, mà người giang hồ càng nhiều. Kia chiếm diện tích thập phần bao la, lại chỗ cao nguyên, khí hậu khô hạn, sử dụng dân phong thuần pháp lưu hãn. Tam Hoa tự tọa lạc tại Kim Quang trên núi, nơi này có nội quy mô hình to lớn chùa miếu khu kiến trúc, tăng lữ mấy ngàn. Không nứt chùa miếu đại điện, vàng son lộng lẫy. Ở chỗ này Phật môn đệ tử, đại bộ phận tâm đều tính ngưỡng ngạnh, chỉ vì nơi này cũng không chịu Tây vực quản hạt, Bồ Tát không đến, La Hán không đến, đại phụng triều đình cũng không dám quản, Lôi Châu quan phủ cũng không dám chọc bọn hắn. Lâu này, liền dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính tình. Giờ này khắc này, Tam Hoa tự, Phù Đồ Bảo Tháp, chỉ nhận người hữu duyên, cút nhanh lên. Hôm nay ai dám bước vào Tam Hoa tự, Phật gia liền dạy ngươi làm người. Tam Hoa tự hòa thượng bệnh lên cái mũi, trong tay hoặc là cầm lấy hắc thiết trường côn, hoặc là trên cánh tay có nhàn nhạt kim quang. Từng cái một khí thế cực thịnh. Chúng ta nhiều người, sợ cái chim này, chơi bọn hắn. Giang hồ võ phu bên này muốn thô bị khá hơn rồi. Ngày bình thường một cái hai cái một mình đến Tam Hoa tự, đều bị mấy cái này hòa thượng đuổi ra khỏi cửa. Hôm nay trùng trùng điệp điệp đến tụ tập hơn ngàn người, coi như vào không được Phù Đồ Bảo Tháp, cũng muốn đánh những này hòa thượng dừng lại hạ giận. Tam Hoa tự hòa thượng đang lấy Tam Hoa tự làm mệ tâm, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu ngang ngược thần khí, dần dần sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ ngưng trọng lên. Những này vây công võ phu ở bên trong, đại bộ phận chính là đến Phù Đồ Bảo Tháp tìm vận may đoạt bảo mà đến, cũng có một phần nhỏ thuần túy là tới đây đánh bọn hắn. Oan khí nặng, ra tay chi tàn nhẫn, để cho cái này các hòa thượng không ngừng tiêu khổ. Nơi nào còn có nửa phần cao ngạo bộ dáng? Trên bầu trời càng là bộc phát kinh khủng cao phẩm chiến đấu. Kinh khủng khí tức 2VS2, đem bầu trời đều thiết cắt thành 4 cái bộ phận. Trong đó một đôi, hòa thượng cùng võ phu tại không trung va chạm. Quyền cước chấn động chỗ bộc phát khí cơ rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc chính là núi đá vỡ vụn, nổ nát âm thanh không ngừng. Trên bầu trời, quyền cước gào thét nổ đùng, võ phu trường đao chạm thiên liệt địa. Giao thủ ở giữa, phát ra kim loại va chạm to lớn tiếng nổ vang, phương biên trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Võ phu hai tay vũ động trường đao, tầng tầng đao ý hội tụ ở trên, bộc phát ra kinh khủng thế công. Vung chạm mà ra đao khí rơi vào Tam Hoa tự ở bên trong, lập tức liền đem một tòa đại điện cứng rắn từ trung gian chém thành hai nửa. Tính cả Phật tổ pho tượng, cũng bị một phân thành hai. Khốn nạn, Hòa thượng bay nhanh gần sát võ phu, lấy bản thân pháp tướng khởi xướng mãnh liệt thế công. Sát tặc quả bị lực lượng, cường thế đã cắt đứt võ phu đao ý, càng là cầm trong tay một phương Phật tháp, chấn áp hết thảy. Trên bầu trời, võ phu cùng hòa thượng kịch chiến va chạm, đảo mắt cũng đã hủy hoại vài tòa Phật môn đại điện, đem mảng lớn chùa chiền đều hủy rối tinh rối mù. Trong đó tăng nhân thất kinh, tứ tán chạy trốn. Cũng không phải là hết thảy mọi người tăng nhân đều có tu vi. Mặc dù có, trừ phi đã tu đến lục phẩm tọa thiền công, nếu không cũng khó có thể chống cự nhị phẩm võ phu cùng nhị phẩm La Hán tầm đó giao chiến khí kình dư ba. Mặt khác nửa bầu trời thì là một đạo hắc khí cùng bạch tỷ lão đạo va chạm. Hắc khí thân xuyên vu sư trường bảo, hai con ngươi tựa như vừa mới tỉnh dậy, cả người hơi có chút hư ảo. Hắn lơ lửng mà đứng, mở ra hai tay, trầm giọng mà nói, do đến. Tam hoa tự phương viên trăm dặm, lập tức nổi lên ba đạo vòi rồng, vây quanh tam hoa tự bất quy tắc chuyển động. Cỏ cây tung bay, cắt bay đá chạy. Mưa đến. Lại một tiếng quát nhẹ, kim quang núi vị trí khu vực mây đen che đỉnh, sấm sét vang dội. Mưa như chút nước mưa to giống như là từ trong hư không đến, đảo mắt ngưng tụ, đại địa phía trên màn mưa như bi rơi xuống đất, lôi minh không ngừng. Gió táp mưa rào, tựa như tận thế. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, cùng hắc khí rằng co bạch tỷ lìa lao đạo lại không chút nào bối rối. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bạch tỷ lìa lao đạo thân xuyên hơi lộ ra cũ nát đạo bảo, một châm kéo phát, tóc hoa dâm. Hắn khẽ cười một tiếng, phất trần dương lên. Một đạo kim quang tựa như cùng cái lồng khí một dạng triển khai, chẳng những bảo vệ chính mình, còn thuận tiện đem đối phương giang hồ nhân sĩ bao quát ở bên trong. Bỏ qua đối phương dẫn dắt khởi thiên hai. Rồi sau đó, mặc cho đối diện hắc khí thi triển rất nhiều thủ đoạn, bạch tỷ lìa lao đạo đều có thể lấy thuật pháp hóa giải, đánh lâu bất bại. Trên bầu trời hai nơi chiến trường, một chỗ quyền cước nổ bang, một chỗ thuật pháp tranh đấu. Cái kia võ phu cùng bạch tỷ lìa lao đạo chính là Khấu Dương Châu cùng Kim Liên đạo trưởng. Người phía trước một thân đao ý, thẳng tiến không lùi. Người kia sử dụng địa tông bí thuật, thủ đoạn vô cùng. Cùng võ phu kịch chiến hòa thượng là Độ Ách La Hán, sát tặc quả vị. Cuối cùng cái kia một cổ hắc khí, hoàn toàn là một cổ vu thần giáo khí tức. Một vị vu thần giáo nhị phẩm ở đây, còn dẫn động thiên tượng liên tục, phảng phất giống như thiên hai. Nếu như không có đoán sai, chính là Nạp Lan Thiên Lộc. Mà hòa thượng này trong tay cầm Phật tháp, chính là Phù Đồ Bảo Tháp. Nạp Lan Thiên Lộc lẽ ra bị phong ấn tại Phù Đồ Bảo Tháp bên trong, chẳng chương 111, cánh tay trấn nhị phẩm. Cái này là Võ Vương 2, chương 111, cánh tay trấn nhị phẩm. Cái này là Võ Vương 2, biết tại sao đã thoát khốn. Phù Đồ Bảo Tháp trên có Phật Môn cùng giám chính liên thủ bố trí phong ấn. Nghĩ muốn mở ra phong ấn, chỉ có thể từ Phật Môn cùng giám chính liên thủ mới có thể mở ra, hoặc là chờ đợi Phật Tháp 60 năm mở ra một lần. Dưới mắt thời gian chưa tới, tám phần là Phật Môn cùng Vu Thần Giáo đã tìm được cái gì những thứ khác thủ đoạn, cưỡng ép phá vỡ. Đại chiến phía dưới, Cơ Viên còn chứng kiến thân ảnh quen thuộc. Vây công Tam Hoa Tự trong đám người, có Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn, Hứa Thất An cùng Lệ Na đám người, cùng với một cái trước đây không thấy qua Bạch Đi Tuấn Tú đạo sĩ, thực lực cũng tại tứ phẩm. Mọi người cùng giang hồ võ phu cùng một chỗ, ra sức đột phá Phật Môn Hòa Thượng phòng tuyến. Ở nơi này khí kình bay múa đầy trời, cuồn phong mưa rào mang tất cả đại địa, trầm trọng mây đen che phủ lên thái dương, khiến cho toàn bộ thiên địa đều âm trầm tối tăm mờ mịt thời điểm. Xa xa tầng mây đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh từ phương xa mà đến, mỗi đi một bước liền vượt qua 10 dặm khoảng cách. Bầu trời tựa như tảng sáng, mây đen bị đuổi tản ra, mưa gió đột nhiên ngừng. Đạo thân ảnh kia từng bước một tới gần, trên người tản mát ra khí thế cường đại, hóa thành nóng hổi khí huyết cùng hào hùng khí vận lực lượng. Kim quang núi phương viên trăm dặm tất cả sinh vật đều cảm nhận được một cổ như là thần minh giống như cường đại uy áp, như là có một cái bàn tay cầm trái tim của bọn hắn. Thùng thùng, thùng thùng. Đây là tại nơi có người trái tim đồng thời nhảy lên âm thanh. Tại đây giống như thiên địa dị tượng về sau, vờn quanh đạo thân ảnh kia thanh khí cuối cùng biến mất. Cơ Viên hiện thân. Lập tức, Kim Liên cùng Khấu Dương Châu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Là Võ Vương điện hạ. Võ Vương là vị kia đại phục nhị phẩm võ phu, trong truyền thuyết bức lui nhất phẩm hành giả pháp tướng tồn tại. Vạn yêu quốc phục quốc cuộc chiến đã phát sinh hết thảy, tự nhiên là còn không có truyền đến Lôi Châu bên này. Đỗ Ách thấy Cơ Viên, ánh mắt phức tạp. Mặc dù là lấy kinh thành cuộc chiến kết quả, đều đủ để chứng minh Cơ Viên thực lực tuyệt đối tại nhị phẩm đỉnh phong, đã đạt đến có thể cùng nhất phẩm pháp tướng giao thủ cấp độ. Kim Liên đạo trưởng cùng Khấu Dương Châu thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong lòng nhất định. Ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Độ Ách La Hán, giống như tại sớm tuyên cáo trận chiến này thắng lợi. Chỉ có Nạp Lan Tiên Lộc vẻ mặt khinh thường. Võ Vương điện hạ đến, trận chiến này ổn. Sở Nguyên Trần tại chỗ đứng lặng, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn tâm kiếm tự động tại quanh thân bay múa, bảo hộ chủ nhân an toàn. Lý Diệu Chân nghe vậy, gật đầu. Phi Yến nữ hiệp trang phục phía dưới, lộ ra khó được dáng tươi cười. Võ Vương điện hạ đến, bọn ngươi tử kỳ buông xuống, còn không mau mau đầu hàng. Hứa Thất An cầm trong tay thái bình đao, trong hai mắt phấn khởi càng lớn. Bạch Di Tuấn Tú đạo sĩ kinh ngạc nhìn về phía trên trời. Cái kia thần uy vô tận thân ảnh, cái này là số 3, Võ Vương điện hạ. Đợi đến Cơ Viên từng bước một, triệt để đi đến chiến trường trung tâm thời điểm, hầu như nửa bầu trời đều khôi phục phong thanh mây lãng. Nhị phẩm vũ sư Nạp Lan Tiên Lộc, có thao túng thiên địa pháp tắc năng lực. Tiếng sấm, vòi rồng cùng trời mưa, mặc dù đều là này năng lực bên trong trụ cột nhất bộ phận, lại cũng không phải một cái võ phu có thể phá giải. Nhưng này Cơ Viên chỉ là xuất hiện, liền đánh nát hắn vô số mây đen, khiến cho khí thế của hắn đại giảm. Đây là làm sao làm được? Minh thần chi mâu. Cơ Viên sau lưng, 3000 minh thần chi mâu lập tức chiếm cứ nửa bầu trời, khí thế nhắm ngay Nạp Lan Tiên Lộc lập tức, người kia cảm giác mình nguyên thần đều bị trùng kích chấn động chỉ chốc lát. Một cái võ phu, làm sao có thể nắm giữ những bí pháp này? Đích thị là thúc dục pháp bảo gì mà thôi, không đủ gây sợ. Nạp Lan Thiên Lộc đối với võ phu ấn tượng còn dừng lại tại Khấu Dương Châu trên người. Khấu Dương Châu đao ý mặc dù mạnh mẽ, nhưng là với hắn mà nói cơ bản không có gì uy hiếp, căn bản không đả thương được hắn. Này cơ viên đều là nhị phẩm võ phu, vẫn còn so sánh này Khấu Dương Châu tuổi trẻ nhiều như vậy, có thể có cái uy hiếp gì? Hắn giơ lên một tay, lấy lòng bàn tay kêu gọi Lôi Đỉnh. Một cây tráng kiện lôi mâu chậm rãi thành hình, lôi mâu hiện lên rừng rực màu xanh trắng, mặt ngoài núp ních xì xì lôi xả, lăng lệ ác liệt bá đạo. Này cây lôi mâu, ngưng tụ này phương thiên địa pháp tắc lực lượng cùng lôi điện lực lượng, đủ để trực tiếp giết chết một gã tam phẩm võ phu. Phá! Tại một đạo đáng sợ âm bạo trong tiếng, lôi mâu hóa thành hoa mỹ lưu quang, hướng về 3000 minh thần chi mâu chính diện phóng đi. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình một kích đủ để tách ra minh thần chi mâu, thậm chí còn có dư lực đem cơ viên chém thành than đen. Có thể kết cục lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy 3000 minh thần chi mâu như là nghiền nát một cái món đồ chơi một dạng, nhẹ nhõm liền xuyên qua hắn ngưng tụ lôi mâu. Mắt thấy minh thần chi mâu tới gần, Nạp Lan Thiên Lộc cuốn quýt điều động thiên địa lực lượng. Thạch Thuẫn, vô số thiên địa lực lượng trước người nhanh chóng thành hình, lại cũng chỉ ngăn cản minh thần chi mâu một cái trước mắt. Một giây sau, minh thần chi mâu rơi vào trên người của hắn, kéo ra mảng lớn hắc khí đến. Nạp Lan Thiên Lộc khí tức chấn động, điên cuồng kêu sợ hãi lui về phía sau, sắc mặt khiếp sợ hoảng sợ. Cái này là võ vương. Trên bầu trời thế cục, theo cơ nguyên đến lập tức biến hóa. Nguyên bản Nạp Lan Thiên Lộc tạo thành khủng bố thiết tượng, bị cơ nguyên tầng tầng tan rã. Đồng thời Nạp Lan Thiên Lộc còn bị cơ nguyên một kích mà tổn thương. 930 phía dưới hai cái tứ phẩm đỉnh phong mỹ lệ nữ tử nhìn xem cơ nguyên, cắn răng thầm hận. Một người trong đó nhích tới gần Nạp Lan Thiên Lộc, đội bằng nói: "Lão sư, ngươi vừa mới thoát khốn, có chỗ không biết, này võ vương là một cực đoan kinh khủng nhân vật. Hắn chẳng những chém giết qua đại phụng tam phẩm võ phu trấn Bắc Vương, còn chém giết trúc cửu, cắt lợi chi cổ trở phần đông tam phẩm siêu phàm. Nghe nói điệu tông nhị phẩm ma đạo cũng chết ở tay hắn, bao gồm ta Vu thần giáo linh vệ sư cũng bị hắn tàn sát hết. Thậm chí kinh thành nghe đồn, Phật môn nhất phẩm pháp tướng cùng hắn giao thủ, đều bị hắn cứng rắn bức lui, bị thương mà chạy." Nạp Lan Tiên Lộc sắc mặt khiếp sợ. Đây là một cái người có thể làm được sự tình. "Lão sư, hôm nay không nên đánh lâu, trước rút lui đi." Nạp Lan Tiên Lộc cố gắng tiêu hóa vừa mới nghe được tin tức, không thể tin được trước mắt người trẻ tuổi làm ra qua nhiều như vậy kinh người sự tình. Liên nhất phẩm pháp tướng đều không làm gì được hắn, không có khả năng. Nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chênh lệch, hắn rõ ràng nhất. Tại đại vu sư Tát Luân A Cổ trước mặt, thân là nhị phẩm vũ sư Nạp Lan Tiên Lộc, cảm giác mình thực lực không kịp đối phương một. Nhị phẩm căn bản không có khả năng cùng nhất phẩm đối kháng. Cái này võ vương lại thế nào khả năng đánh thắng được nhất phẩm pháp tướng đâu? Lời đồn, đích thị là lời đồn. Đỗ Ách đại sư đồng loạt ra tay. Đỗ Ách đại sư cầm trong tay Phật tháp, vốn là muốn trốn. Có thể thấy được Nạp Lan Tiên Lộc ánh mắt kiên quyết, hắn liền khẽ cắn môi, quay người phản hồi. Lòng bàn tay kim quang hội tụ, làm sơ công tác chuẩn bị. Sau đó một trường hướng về cơ nguyên đánh ra. Phật trưởng kim quang nhanh chóng phóng đại, dần dần phóng đại đến 10 trượng trái phải, hóa thành một chỉ không so với ngưng thực, to lớn Phật trưởng hướng cơ nguyên bắt tới. Một trường này đã rất có vài phần Phật môn đại ấn bóng dáng, trong đó sát phạt lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Sát tặc quả vị quả nhiên cường đại. Đồng thời Đồ Ách La Hán bản thân nhẹ đạp hư không, thân hình hướng phía cơ nguyên nổ bắn ra mà đến. Nạp Lan Tiên Lộc cũng ra tay. Bất quá nhưng chỉ là qua loa ném ra một cây lôi mâu. Mắt thấy Đồ Ách La Hán đại nhích tới gần cơ nguyên, Nạp Lan Thiên Lộc đột nhiên nửa đường chuyển biến, lôi cuốn hai nữ tử bay thẳng đến phương bắc bỏ chạy. Đồ Ách La Hán khiếp sợ: "Nạp Lan Thiên Lộc, ngươi không biết xấu hổ lão đông tây, ngươi dám ruồn bỏ minh ước." Đồ Ách La Hán bị tức pháp tướng đều run rẩy. Lão phu vừa mới phá phong mà ra, thân thể khó chịu, đại sư cũng tranh thủ thời gian đào tẩu đi. Trốn? Như thế nào trốn? Ngay tại vừa mới cái này một cái ý niệm công phu, cơ nguyên đã phá vỡ Phật trưởng. Sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, cầm trong tay một cây tráng kiện minh thần chi mâu, như là chân đạp lôi điện ma thần giống nhau đến chính mình trước người. Minh thần chi mâu về phía trước đưa ra, nhìn như chậm rãi tốc độ, lại tựa hồ như có tránh cũng không thể tránh đặc tính, đem người một mực hấp thụ ở Đồ Ách đại sư lấy sát tặc quả vị điều động thiên địa lực lượng, thậm chí mượn đến Tam Hoa tự Phật môn khí vận, lấy quả vị lực lượng cùng số mệnh lực lượng mãnh liệt một quyền đánh trả. Cái kia minh thần chi mâu đã tao ngộ chỉ chốc lát đình trệ, nhưng rất nhanh ở trên địa ngục khí tức chấn động, chính mình quả vị lực lượng cùng số mệnh lực lượng thật giống như gặp được nước sôi bông mở dạng, nhanh chóng mềm mại. Minh thần chi mâu đâm xuyên qua quả đấm của hắn, ồ ồ kim sắc huyết dịch chảy ra. Phù đồ bảo tháp. Chương 112, Phật tháp vào tay, khoảng cách luyện hóa. 1. Chương 112, Phật tháp vào tay, khoảng cách luyện hóa. 1. Đỗ Ách cắn răng, đem phù đồ bảo tháp nhắm ngay cơ nguyên, thúc dục phía trên trận pháp hướng về cơ nguyên trấn áp mà đi. Cơ nguyên lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng tay, long tượng lực lượng vận chuyển, phát ra kinh khủng sức lực lớn nổ vang, lại một tay chống cự ở Phật tháp trấn áp. Đây chính là nhất phẩm Bồ Tát Phật tháp a. Hơn nữa từ nhị phẩm La Hán chấp trưởng, bộc phát ra lực lượng khủng bố vô cùng. Mà ngay cả Kim Liên cùng Khấu Dương Châu cũng không dám nghịch kháng. Không hổ là võ vương điện hạ. Cơ Viên lạnh nhạt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi cùng nhau đi tới, hắn đã cắn nuốt luyện hóa độ tình La Hán được đến lực lượng, cùng với mấy chục vạn tây vực người bỏ mình nghiệp lực, thậm chí còn có thể so với đại phụng nửa nước khí vận. Mặc dù đều không có triệt để tiêu hóa, nhưng long tượng lực lượng cũng đã tiếp cận để cử đến biên mãn. Ngay cả là Đồ Ách chấp trưởng phù đồ bảo tháp, chỗ mang đến trấn áp lực lượng, như trước xa không bằng nộ mục kim cương pháp tướng. Cơ Viên lại lần nữa thò tay, sau lưng xuất hiện 3000 minh thần chi mâu. Này 3000 minh thần chi mâu hướng về Nạp Lan Tiên Lộc mà đi, ở trên tầng tầng phong ấn lực lượng gào thét, giống như thần ma, hướng phía hắc quang chụp tới. Đáng chết, bị phong ấn mà lại ngủ say mấy chục năm, hôm nay mới vừa vận thức tỉnh Nạp Lan Thiên Lộc cắn răng. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hôm nay một thoát khốn liền gặp được Cơ Nguyên loại này địch nhân cường đại. Hắn rốt cuộc là cái gì? Là võ phu? Là nho gia? Còn là thuật sĩ? Như thế nào thủ đoạn cường đại như thế? Nạp Lan Thiên Lộc bước ra ngăn cản. Hắn lại lần nữa hội tụ Lôi Vân tầng mây, đồng thời làm ra một cái kinh người hành động. Nạp Lan Thiên Lộc bản thân trực tiếp không có vào Lôi Vân bên trong, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tự sát. Cơ Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, hắn cũng không nhận ra vị này nhị phẩm vũ sư sẽ chết tại đây Lôi Vân ở bên trong. Quả nhiên, một hơi qua đi, Nạp Lan Thiên Lộc từ trong Lôi Vân một lần nữa bước ra, từng đạo kinh khủng tráng kiện lôi mâu từ hắn sau lưng ngưng tụ. Xé rách ven đường hết thảy, lóe ra màu u lam hào quang nhích tới gần Minh Thần Chi Mâu. Lôi mâu cùng Minh Thần Chi Mâu va chạm, lại nát bấy thần mà phong ấn, lại cũng đã đoạn bỏ chạy phát quang. Cơ Nguyên lại ra tay nữa, mi tâm kích phát ra yên diệt thần quang. Chúa tể chi nhãn chậm rãi mở ra, một đạo kinh khủng sáng chói cổ sáng bắn ra, này đạo quang trụ chẳng những ra tay liền cực kỳ khủng bố, thậm chí ra tay về sau vẫn còn không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng. Hào quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Khấu Dương Châu thấy vậy, thuận thế bung đao. Chỉ thấy hắn chân phải trước đạp, có chút quỳ gối, lưỡi đao từ chân trái chỗ một đường vùng vẩy trời cao. Lập tức, một đạo vô cùng tấm lụa hình bán nguyệt vết đao, hướng về Nạp Lan Tiên Lộc bóng lưng mà đi. Kim Liên cũng vận chuyển pháp thuật, hướng phía Nạp Lan Tiên Lộc công kích qua đi. Nhiếp Hồn Thủ cảm nhận được ba đạo công kích đồng loạt hướng phía chính mình sau lưng mà đến. Nạp Lan Tiên Lộc sắc mặt kỳ biến. Phía dưới, mọi người rung động nhìn xem. Hứa Thất An càng là sắc mặt kích động, cái này là võ vương. Lý Diệu Chân đồng dạng sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, âm thầm mừng rỡ. Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn cảm thán nói, võ vương xuất hiện lập tức, ra tay chính là không thể ngăn cản. Nhất phẩm công gia, thiên hạ ai là điện hạ đối thủ? Tất cả mọi người trên mặt mang ý cười, chỉ có cái kia Bạch Tỷ Lệ đạo sĩ khẩn trương vô cùng. Thanh tỷ, Dung tỷ, cẩn thận a. Lý Diệu Chân lập tức khó chịu nhìn về phía Bạch Tỷ Lệ đạo sĩ. Người bên nào? Cơ Viên Yên Diệt Thần Quang, Khấu Dương Châu Đao Ý, Kim Liên đạo trưởng Nhiếp Hồn Trưởng. Ba đạo công kích, mắt thấy muốn công kích được Nạp Lan Thiên Lộc. Một đạo bóng roi, giống như kéo dài qua vô biên khoảng cách mà đến. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Sau đó, vốn là ánh đao cùng đạo pháp lập tức bị rút lại. Cái kia bóng roi hầu như không có gì tiêu hao, có thể cuối cùng Yên Diệt Thần Quang rơi vào bóng roi bên trên, trên bầu trời bộc phát ra chói mắt hào quang. Cường quang qua đi, chỉ thấy roi pháp quang nhanh chóng trừ khử, mà ngay cả roi bản thân đều giống như bị đốt trọi một đoạn. Bóng roi tiêu tán, Nạp Lan Tiên Lộc điên cuồng đào tẩu, không dám quay đầu lại, sợ Cơ Nguyên đuổi theo. Rất nhanh hóa thành đường chân trời duyên một cái điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Cơ Nguyên đồng dạng thu tay lại, nhìn về phía đường chân trời duyên. Nhất phẩm đại vu sư ra tay, cứ việc chẳng qua là hơi chút cách trở, nhưng giờ phút này đã khó có thể đuổi theo Nạp Lan Tiên Lộc. Một cái nhị phẩm chỉ cần muốn chạy trốn, không phải tốt như vậy lưu lại. Tại Vạn Yêu Sơn thời điểm, nghĩ muốn trấn áp độ tình, Cơ Nguyên đều trải qua từng tầng tính toán, cuối cùng mới có thể thành công. Khấu Dương Châu nhếch miệng, chạy so với con thỏ còn nhanh. Kim Liên đạo trưởng ngược lại là trên mặt tươi cười, thoạt nhìn cũng không thèm để ý được mất. Đại vu sư ra tay, ngoại trừ nhất phẩm, không ai có thể ngăn cản Nạp Lan Thiên Lộc. Không cần hề bài hối hận, vận mệnh chú định đều có định số. Hơn nữa, này còn không có một cái đó sao? Kim Liên đạo trưởng nói xong, ba người đồng thời nhìn về phía Đỗ Ách. Đỗ Ách nhíu mày, sắc mặt khó coi. Trong lòng đã đem Nạp Lan Thiên Lộc mắng thiên biến và biến. Nếu là lại để cho hắn gặp được Nạp Lan Thiên Lộc, nhất định phải đem cái này lao đông tây nghiền xương thành tro. Bất quá dưới mắt là quan trọng nhất, hay là trước trốn? Trốn. Đỗ Ách đại sư lại lần nữa thúc giục phù đồ bảo tháp. Lần này, phù đồ bảo tháp đã xảy ra một ít biến hóa. Từ nguyên lai dài một thước rộng, tăng vọt đến một trượng dài rộng trình độ. Ngay sau đó, Đỗ Ách đại sư một trưởng vỗ vào phù đồ bảo tháp bên trên, khống chế phù đồ bảo tháp hướng phía Cơ Nguyên trấn áp mà đến. Phóng đại sau phù đồ bảo tháp, giống như bị giải khai cái gì phong ấn một dạng, một thân pháp bảo khí tức cũng bắt đầu điên cuồng bốc lên, bắn ra vô tận vật quang. Kia dưới đáy huyền ảo Phật văn sáng lên, Đỗ Ách đại sư một trưởng kia rót vào đại lượng vật lực, đem này pháp bảo thúc dục đến cực hạn. Phù đồ bảo tháp trấn áp hạ xuống, mà hắn bản thân thì là bay nhanh đào tẩu, cũng không quay đầu lại hướng phía tây vực phản hồi mà đi. Khấu Dương Châu cùng Kim Liên đạo trưởng nghĩ muốn ngăn trở, nhưng Cơ Nguyên nhanh hơn. Chỉ thấy Cơ Nguyên bắt lấy Phật tháp, bàn tay xuất hiện tinh thuần vô cùng Phật quang. Sau đầu càng là có ba đạo pháp tướng đứng sừng sững nhân gian. Quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Si Kinh. Bàn tay tinh thuần Phật lực, hóa thành quần quần Phật lực trực tiếp cọ rửa phù đồ bảo tháp, khoảng cách luyện hóa. Phù đồ bảo tháp một hơi ở trong, liền thay đổi phương hướng, bay thẳng Đỗ Ách trấn áp hạ xuống. Đỗ Ách đại sư khiếp sợ nhìn xem Cơ Nguyên trong tay Phật quang. Đó là độ tình. Hắn làm sao sẽ, bàn tay có độ tình lực lượng. Không còn kịp suy tư nữa, phù đồ bảo tháp cũng đã đối với Đỗ Ách trấn áp hạ xuống. Từng đạo Phật quang trùm tia sáng chiếu vào Đỗ Ách trên người, đem hắn một mực trói buộc, không thể động đậy. Những này trùm tia sáng là phù đồ bảo tháp trấn áp lực lượng, một khi bị tầng tầng trói buộc, liền không có khả năng đào thoát. Nhưng có một loại lực lượng ngoại trừ, sát tặc. Cương mãnh vô cùng, công giết vô song sát tặc quả vị lực lượng, ngay lập tức liền phá vỡ tầng tầng của sáng cổ trói. Tại tất cả nhị phẩm quả vị bên trong, xếp hạng thứ nhất sát tặc quả vị, kia sát phạt lực lượng có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, toàn lực làm có thể đạt tới gần nhất phẩm lực lượng. Phật môn nhất phẩm phía dưới người mạnh nhất, A Tô La Sở Tu cũng là sát tặc quả vị. Mắt thấy Đỗ Ách muốn thời trận mà ra, Cơ Nguyên tiện tay lại phụ một cái đằng trước thần ma phong ấn. Thần ma phong ấn hóa thành một cái tứ tứ phương phương lao lùng, đem Đỗ Ách một lần nữa vây khốn, hơn nữa đưa về phù đồ bảo tháp bên trong. Nếu là có tâm người quan sát, liền sẽ phát hiện Cơ Viên toàn bộ hành trình chỉ giơ lên qua một tay. Biểu lộ nhẹ nhõm giống như là bắt một cái chạy ra dê bằng dê. Cánh tay liền trấn áp. Khấu Dương Châu cùng Kim Liên căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể toàn bộ hành trình nhìn xem. Hai người lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khiếp sợ. Cơ Viên mạnh hơn. Phía dưới mọi người thấy, Phật Môn Hòa Thượng cùng giang hồ võ phu nhóm đều đình chỉ giao thủ. Từng cái một kinh ngạc mà nhìn trên trời. Nhị phẩm, cứ như vậy bị trấn áp. Kia chính là nhị phẩm a. Người bình thường coi như là muốn gặp đều không thấy được người, hôm nay tại Võ Vương trong tay một cái trốn, một cái bị trấn áp. Thật sự là quá kinh người. Lúc nào, trên đời này có nhiều như vậy nhị phẩm. Ha ha, chương 112, Phật tháp vào tay, khoảng cách luyện hóa. 2, chương 112, Phật tháp vào tay, khoảng cách luyện hóa. 2, trước đó càng nhiều, đã bị Võ Vương giết mấy cái. Giang hồ võ phu tầm đó xì xào bàn tán, Cơ Viên cũng không có quản, hơn nữa, cái kia bảo tháp không phải Phật môn bảo vật sao? Như thế nào giống như, điện hạ thúc dục đứng lên, so với Phật môn hòa thượng càng thêm thuận lợi cường đại. Mọi người vừa nhìn về phía phù đồ bảo tháp. Phù đồ bảo tháp nhận chủ, cũng phải nhìn chống lại mắt mới được. Cố gắng, trước đó bị phong ấn trở ngại, cho nên phù đồ bảo tháp không có nhận chủ. Cũng có khả năng, nếu không có đợi đến người hữu duyên. Vì vậy Cơ Viên trực tiếp lấy độ tình La Hán lưu lại Phật lực, cọ rửa mở ra phù đồ bảo tháp. Võ Vương Vi Vũ, cái này là Võ Vương, chính là như vậy không nói đạo lý. Hứa Thất An hưng phấn cười to. Cơ Viên lơ lửng trên không trung, nhìn về phía trên trời các loại pha tạp khí tức lưu lại, tay phải theo tay vung lên. Tất cả khí tức liền chạy vào lòng bàn tay của hắn, tiến vào thiên địa hồng lô bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản lưu lại mây đen, lôi điện, màu vàng vật văn, địa ngục khí tức không trùng, lập tức trở nên phong thanh mây lãng. Bầu trời hoàn toàn chính là bích hải hình chiếu, bầu trời vạn dặm không mây, xinh đẹp làm cho người ta nhìn không tới bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Làm xong đây hết thảy, Cơ Viên lúc này mới rơi xuống. Ta dựa, vừa mới Võ Vương có phải hay không, đem tiên thay đổi. Cái gì? Vừa mới ngày đó biến sắc hóa, là Võ Vương đổi. Ngươi không gặp Võ Vương vung tay lên, hôm nay liền theo bị tắm giống nhau, sạch sẽ cùng bẽ tranh tựa như sao. Phật tháp đã thu nhỏ lại, một lần nữa khôi phục được bàn tay lớn nhỏ. Cơ Viên vừa mới cưỡng ép trấn áp tháp linh, liền tháp linh đều cho luyện hóa. Mặc dù giữ lại thần trí, nhưng không cách nào đối với Cơ Viên mệnh lệnh làm ra chống cự. Phật tháp nội bộ, Đỗ Ách đại sư quanh chân ngồi tại tầng thứ 3, cùng tháp linh hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Tháp linh hòa thượng, hắn lấy Phật pháp luyện hóa ta không ngăn cản được. Đỗ Ách đại sư thở dài một tiếng, đây là Phật tử. Đỗ Ách đại sư bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, một hồi lâu về sau lại thở dài một tiếng. Độ tình hòa thượng chết. Cơ Viên nhìn xem Phật tháp, thần thù cánh tay phải vẫn còn trong phong ấn. Cơ Viên tùy tiện phá vỡ phong ấn, đem lấy ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao trên người có chút ít quen thuộc khí tức? Ngươi có biết ta là ai sao? Nhanh quỳ xuống đến gõ ba cái khấu đầu, ta cân nhắc thoáng một phát có muốn hay không buông tha ngươi. Cơ Viên lại lần nữa tùy tiện trấn áp, cũng lấy thần ma phong ấn, đem phong ấn đứng lên. Thần thú này chỉ cánh tay phải, ẩn chứa không ít khí huyết lực lượng, nhưng đồng dạng không phải viên mãn trạng thái, tối đa có thể so với tam phẩm. Giết độ tình về sau, đem hắn năng lượng hấp thu hết, đều đầy đủ chính mình long tượng cảnh đại viên mãn, đến nhị phẩm đỉnh phong. Càng nhiều nữa năng lượng không có dùng. Bất kể là độ ách còn là thần thú cánh tay phải, kia năng lượng đối với mình mà nói, hiện tại cũng có chút dư thừa, không chuẩn bị hấp thu. Còn sống độ ách, có lẽ càng hữu dụng. Cơ Viên thu hồi bảo tháp, Tôn Huyền Cơ, Thanh Cơ, Bạch Viên từ không trung rơi xuống, cùng Kim Liên cùng Khấu Dương Châu cùng nhau tụ tới. Khấu Dương Châu cùng Kim Liên đạo trưởng đồng thời nói, "Khấu Dương Châu Kim Liên, bài kiến điện hạ." Lý Diệu Chân đứng người, cũng vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn xem Cơ Viên. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, Hứa Thất An cùng Hàng Viễn đại sư đều có vài phần đầy bụi đất. Nhất là Hàng Viễn đại sư, khá tốt mấy lần bị quân đội bạn trở thành tam hoa tự hòa thượng, chịu lên cái bay tới một chân, ám khí liên hoàn. Trên người tăng bảo nhiều chỗ nghiền nát, thật sự thê thảm. Trái lại Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, còn có cái kia Bạch Y đạo sĩ, ba người thì càng thêm phong dong một ít. Lý Diệu Chân thân xuyên giáp nhẹ, lim tóc đuôi ngựa cao, trong tay dẫn theo một cây ngân hương, mặt mày như vẽ, hai mắt trong trẻo, ngũ quan tuấn mỹ, lộ ra một cổ tư thế bay hùng bừng bừng nguyệt khí. Ngoại trừ áo giáp không khỏi có chút nhuộm cho bên ngoài, cái kia xinh đẹp khuôn mặt đỏ nhuận óng ánh sáng, tóc cũng chỉnh tề, một chút cũng không có vừa hạ chiến trận chật vật cảm giác. Ồ, sư mọi người rõ ràng mới vừa rồi còn bận không được, đây là cái gì thời điểm giặt rửa mặt? Bạch Y Lìa đạo sĩ vẻ mặt ngạc nhiên, câm miệng, ngươi lông mi bên trên còn có bọt nước đâu? Ngươi câm miệng. Lý Diệu Chân trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Cơ Viên đảo qua mọi người, đồng dạng thấy được vị này Bạch Y đạo sĩ. Hắn có cùng Lý Diệu Chân tu hành đạo pháp thập phần tương tự, chính là khí tức, tám phần chính là sư minh của nàng Lý Linh Tố. Tiếng tăm lừng lẫy Thiên Tông thánh tử, đa tình hạt giống. Hồng Nhan chi kỷ trải rộng Cửu Châu các nơi. Đồng thời cũng là Thiên Địa hội số 7 mảnh bỡ người cầm được. Lý Linh Tố thân xuyên thêu vàng bạc sợi tơ áo đen, dung mạo tuấn mỹ không chủ, da trắng nõn, nhẹ nhàng nhưng như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Bên cạnh thân lơ lửng một thanh phi kiếm, phong thần tuấn lãng, dáng tươi cười ánh mặt trời, người bình thường thấy chi như một xuân phong. Chắc không được Cửu Châu to lớn, khắp nơi đều có hắn con cá. Muốn làm Hải Vương, không có Lý Linh Tố cùng Hứa Gia Nhị Lang như vậy nhan giá trị, chỉ sợ thật đúng là chấn không được như vậy đào hoa. Hắn cùng với Lý Diệu Chân giống nhau, cũng là vì thể ngộ thái thượng vong tình từ phía trên tông xuống núi. Kết quả một cái thành hành hiệp trượng nghĩa phi yến nữ hiệp, một cái thành hồng nhan chi kỷ biến tiên hạ cha nam. Thiên Tông thái thượng vong tình, là một cái cũng không có thể ngộ đến. Thanh Cơ cũng hướng phía Cơ Viên đi tới, có chút hành lễ. Cơ Viên đưa tay, đem thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt đưa cho Thanh Cơ. Thiếp thân đa tạ Võ Vương điện hạ. Thanh Cơ mặt mày lưu chuyển ở giữa, đối với Cơ Viên tràn đầy yêu thương. Lý Linh Tố mắt thấy cảnh này, nhìn xem lập tức giật nảy mình, lông mày trao động lộ ra một bộ chữ ca, bắt giới, đối với ai, sư muội, vị cô nương này hẳn là cũng là Võ Vương điện hạ người. Lý Diệu Chân híp mắt nhìn xem, có chút bĩu môi. Lý Linh Tố trông thấy Lý Diệu Chân bộ dáng, có chút thở dài. Điện hạ cũng là người trong đồng đạo a. Đáng tiếc, mặc dù ta so với điện hạ xoáy một điểm, bị lực bắn ra bốn phía hơi có chút, lại cũng không thể không bội phục điện hạ uy thế. Sợ là không tranh hơn điện hạ, không giúp được sư muội người rồi. Lý Linh Tố tiếp nối lắc đầu. Lý đạo hữu lời ấy sai rồi. Hứa Thất An chẳng biết lúc nào từ bên cạnh vừa đi đến, đồng dạng lắc đầu. Lý Linh Tố lại hai mắt sáng ngời. A, chẳng lẽ Hứa Minh cảm thấy ta có thể tranh được qua điện hạ? Ai, cũng đối với vần đạo tư thế hiên ngang mặc dù đã cố ý che giấu, không nghĩ tới còn là che không được. Hứa Thất An lại lần nữa lắc đầu. Không, ý của ta là ngươi so với điện hạ kém xa. Điện hạ là ta trong lòng định viết thần. Lý Linh Tố sắc mặt cứng đờ. Lý Diệu Chân nhìn xem hai người, khép khép mắt. Thanh Cơ tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Diệu Chân, đối với Lý Diệu Chân nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, nghĩ đến vị này chính là Lý đạo trưởng. Hai nữ ánh mắt giao hội cùng một chỗ, lập tức tạo thành ngắn ngủi tia lửa. Phản phất có một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được màu xanh trắng tia chớp hợp thành thẳng tắp, xì xì rung động. Một mực mà không chế được ánh mắt của hai người. Bạch Viên nhìn xem hai người, miệng đột nhiên lại không bị khống chế đứng lên. Hắn vội vàng dùng hai tay che miệng lại, phát ra nước nở nghẹn ngào âm thanh, nếm thử đem lời cứng rắn nghẹn trở về. Có thể cuối cùng lồng ngực thật sự buồn bực khó chịu, còn là há mồm. Vị này Lý đạo trưởng tâm nói cho ta biết, thử. Liền đi ra ngoài một chuyến, liền lại câu dẫn một cái hồ ly tinh. Nam nhân đều không phải thứ tốt. Còn có này hồ ly tinh, quả nhiên cùng trong sách nói giống nhau. Lý Diệu Chân chấn kinh rồi. Cái con khỉ này làm sao biết ta nội tâm ý tưởng? Mấu chốt nhất chính là, hắn như thế nào tất cả đều nói ra. Nàng cuống quýt nhìn xem Cơ Viên, vừa nhìn về phía Thanh Cơ. Sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Nàng vẻ mặt cuống quýt nhìn về phía Cơ Viên, vừa nhìn về phía Thanh Cơ, ta không phải Thanh Cơ xấu hổ cười khẽ. Lý đạo trưởng, không sao không đợi Thanh Cơ giải thích, Bạch Viên lại khống chế không nổi. Thanh Cơ trưởng lão tâm nói cho ta biết, Thiên Tông xưa nay truy tìm thái thượng vong tình, Lý Diệu Chân thân là thánh nữ, sớm muộn bị Thiên Tông mang về, khó có thể uy hiếp được quốc chủ, không đủ gây sợ. Thanh Cơ dáng tươi cười cứng lại ở không phải, ta không có Thanh Cơ cũng lập tức xấu hổ vô cùng. Mọi người nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Bạch Viên vừa nhìn về phía Sở Nguyên Trần. Vị này Sở học sĩ tâm nói cho ta biết, không ạ Võ Vương điện hạ, đi ra ngoài một chuyến, liền lại mang về một cái tuyệt mỹ nữ tử. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Nguyên Trần. Một bộ ngươi có loại biểu lộ cán. Bạch Viên vừa nhìn về phía Hứa Thất An. Chương 113, Lý Linh Tố vào kinh thành thành hàng rộng lớn sư cùng giáo phương thi, một, chương 113, Lý Linh Tố vào kinh thành thành hàng rộng lớn sư cùng giáo phương thi, một, vị này Hứa Ngân La nói cho ta biết, điện hạ ngươi cũng dám con dế. Sở học sĩ ngươi có loại. Không giống ta, mặc dù hâm mộ, nhưng cho tới bây giờ chẳng qua là nhỏ giọng. Không tốt. Hứa Thất An trừng to mắt, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cơ Viên, điện hạ, ngươi nghe ta ngụy biện. Bạch Viên vừa nhìn về phía Lý Linh Tố. Vị này Bạch Tỷ Liễu đạo trưởng tâm nói cho ta biết, hồ ly tinh đã vậy còn quá xinh đẹp. Không biết Vạn Yêu Quốc có hay không còn lại hồ ly tinh, là thời điểm đi một chuyến Nam Cương. Mọi người nghe vậy, nhao nhao lộ ra khinh bị thần sắc. Bạch Viên vừa nhìn về phía Hằng Viễn đại sư. A Di Đà Phật. Hằng Viễn đại sư nhanh chóng tụng niệm Phật pháp, kiềm chế nội tâm. Bạch Viên vừa nhìn về phía Lệ Na. Há to miệng, cuối cùng mất đi hào hứng. Lập tức mọi người nhao nhao nhìn về phía Lệ Na. Là Lệ Na nói, đoán chừng chỉ có một ý tưởng. Nói bụng. Thanh Cơ cười khẽ, kiên nhẫn vì mọi người giải thích. Viên hộ pháp tinh tu độc tâm thuật, vừa học được Phật môn thần thông tha tâm thông. Thuật pháp không khống chế được, thường xuyên không có cách nào khác khống chế chính mình, độc tâm về sau sẽ thoát ra. Kính xin chư vị chớ trách. Bạch Viên bị khuất, ngẩng đầu đang nhìn xem Kim Liên. Vị này đạo trưởng tâm nói cho ta biết, người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy. Tăng thêm trong nhà, Võ Vương điện hạ thân mật được có 10 cái. Kim Liên đạo trưởng trừng to mắt nhìn về phía Bạch Viên. Viên hộ pháp tự sợ. Như thế nào chính mình mỗi lần sử dụng tha tâm thông, đều gây bên dưới phiền toái nhiều như vậy à? Hắn quay đầu lại thấy được Khấu Dương Châu. Khấu Dương Châu lập tức quá sợ hãi, trực tiếp rút đao. Cái con khỉ này nếu là dám nói ra nội tâm của hắn ý tưởng, hắn Võ Lâm Minh lão tổ tông mặt đã có thể giữ không được. Viên hộ pháp cũng bị lần này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng trốn ở Tôn Huyền Cơ sau lưng. Nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, còn là xem Võ Vương diễn náo nhiệt. Tôn Huyền Cơ khỏe miệng hơi rút, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Viên. Trên tay đã lập lòe ánh sáng nhạt. Bạch Viên, đã xong. Bên ngoài kinh thành, một nhóm xe ngựa tốt quý đã canh nhân mở đường, chậm rãi đi về phía trước. Trên quan đạo người xe né tránh, quan đi trước mở đường 10 dặm, thông suốt không trở ngại. Hứa Thất An cưỡi một thất tuấn mã màu trắng, cảm thụ được hai bên dân chúng hoan hô nhìn chăm chú, thần khí vô cùng. Mà đám dân chúng thì là thấy Cơ Viên xe ngựa, hưng phấn vô cùng. Là Võ Vương điện hạ. Thật sự là Võ Vương điện hạ, cuộc đời này nếu là có thể khoảng cách gần thấy điện hạ một lần, chết cũng không tiếc. Nghe nói không? Điện hạ tại Lôi Châu càn quét phản loạn, một chiêu trấn áp Phật môn nhị phẩm, còn dọa được Vu Thần giáo tạp chủng hốt hoảng mà chạy. Ta cái ngoan ngoãn, ngươi nói cái gì? Một chiêu trấn áp nhị phẩm? Không thể nào đâu. Chân nhất chiêu trấn áp nhị phẩm. Cái kia phải là cái gì thực lực a? Không hổ là võ vương điện hạ a. Tại quán trà bỏ ra một tiền bạc, nghe được Tuyết thư tiên sinh nói tin tức mới nhất người, đều tại vẻ mặt đắc ý giảng thuật 930 võ vương sự tích. Giảng thuật hắn như thế nào lôi châu vừa mới hiện thân, liền vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Thằng gọi cái kia vu thần giáo quỷ vật hốt hoảng mà chạy. Lại vừa ra tay, trực tiếp chấn áp Phật môn nhị phẩm, không đến một khắc đồng hồ liền kết thúc lôi châu chi loạn. Nói là sinh động như thật, mặt mày lớn hở, giống như bọn hắn lúc ấy ngay tại hiện trường một dạng. Ánh mắt còn một mực nhìn về phía cơ viên xe ngựa, tràn ngập vẻ sùng bái. Tới gần cửa thành, Chu Tống hai người ra khỏi thành nên đón. Lão đại, hai ngày này kinh thành quan trà, câu lan đều truyền điên rồi, nói võ vương trong nháy mắt ở giữa liền chấn áp lôi châu chi loạn. Cái kia Phật môn thật đến nhị phẩm La Hán. Những này chuyện xưa đều thiệt hay giả? Tống Định Phong hai mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian đi lên hỏi thăm. Khúc khục, Định Phong a, này câu lan sự tình nguyên ngược lại là rất rõ ràng a. Tống Định Phong sắc mặt cứng đờ. Đây là trọng điểm sao? Cũng may Hứa Thất An cũng không có hướng xuống tiếp tục treo gẹo, bắt đầu giảng thuật khởi lôi châu hành trình. Này lôi châu chi loạn a, cái kia chia làm hai nơi chiến trường, một chỗ siêu phàm phía dưới, một chỗ siêu phàm phía trên. Này siêu phàm phía dưới chiến trường, các ngươi cũng biết là ai thống lĩnh phàm quân, cầm trong tay thái bình đao, lấy một hướng vô địch khí thế giết đến Phật môn các hòa thượng liên tiếp bại lui lấy sao? Chu Quảng Hiếu im lặng. Đều nhắc đến thái bình đao, còn có thể là ai? Tống Đình Phong ngược lại là đi đúng hướng, biết Hứa Thất An muốn nghe cái gì. Ai? Đương nhiên là lão đại ngươi rồi. Ta có thể nghe nói, lôi châu hành trình, bệ hạ khâm điểm ngươi dẫn đầu võ vương phủ môn khách cùng đi, cái kia không lay động rõ ràng chính là lại để cho lão đại ngươi thống lĩnh toàn cục sao? Hứa Thất An thư thái. Đó là, mặc dù siêu phàm phía trên chiến trường ta không xen tay vào được, đối với ngươi cùng võ vương phủ chúng môn khách, lại kích động đại lượng giang hồ võ phu, đó là một chân đá văng tam hoa tự sơn môn, từ chân núi một đường đánh lên đỉnh núi. Là. Tống Đình Phong khuôn mặt tươi cười dịu dàng cùng. Chu Quảng Hiếu trầm mặc không nói, hắn cảm thấy Hứa Thất An nói có chút hơi nước, có thể hắn không có chứng cứ. Cho bẹn chờ hắn nói nhanh thời gian một nén nhang, mới đến võ vương bộ phận. Đương nhiên, mặc dù các lão đại của ngươi ta đại phát thần uy, lấy một mình lực lượng ngăn cản rất nhiều Phật môn cao thủ, nhưng vẫn là võ vương điện hạ đến kịp lúc. Này siêu phàm phía trên chiến trường, nguyên bản từ Khấu Dương Châu lão tiền bối cùng Kim Liên đạo trưởng ra mặt đối địch, Khấu Dương Châu lão tiền bối đao khí tung hành, Kim Liên đạo trưởng đồng dạng thuật pháp thần dị. Có thể dù vậy, cũng chỉ là cùng đối phương đấu cái khó phân thắng bại, không rơi vào thế hạ phong. Thẳng đến võ vương điện hạ đến đây, đem nguyên bản vô cùng lo lắng cục diện, thoáng cái liền đánh phá. Võ vương điện hạ mới vừa đến trận, đầy trời mây đen tiêu tán, ánh mặt trời rải đầy toàn bộ vạn kim sơn. Cái kia vu thần giáo nhị phẩm quỷ vật, nguyên bản thi triển thuật pháp che khuất bầu trời, đem toàn bộ chiến trường đều hóa thành hắn quỷ vực. Điện hạ tới, đối phương lập tức như một âm u kẽ đất bên trong láo thử giống nhau, liên tục chạy thủ mạng. Cái kia Phật môn nhị phẩm La Hán, nguyên bản cùng Khấu Dương Châu lão tiền bối đấu khó phân thắng bại, hắn quyền cước chỗ đến, vạn vật tịch diệt, cỏ cây vạn linh đều lâm vào sầm trắng. Điện hạ tới, đối phương lập tức cùng cái tiểu kê tử tựa như bị điện hạ sách ném vào trong tòa tháp, không có lực phản kháng. Hứa Thất An cách gần đó, thấy rõ ràng, nói so với Thuyết thư tiên sinh nói càng chân thật. Chỉ có điều này Thuyết thư bản lĩnh còn thiếu nợ vài phần, theo như lời phiên bản đặc sắc trình độ, cũng liền cùng câu lan chuyện xưa chẳng phân biệt được sản sản nhau. Chu Tống hai người nghe vậy, đều nhao nhao hối hận tiếc hận. Coi như Hứa Thất An tự thuật mang ba phần hơi nước, có thể trước mắt bao người, chỉ sợ cũng sẽ không quá khoa trương. Phen này lôi châu hành trình, tiền thưởng chỉ sợ không ít. Còn có quân công tích lũy, đều đầy đủ trở thành kim la. Hai người một truy đuổi, một hồi hối hận. Đáng tiếc tu vi không đủ, không thể đi theo đi. Lão đại, lúc này dựng lên nhiều công lao như vậy, có thể được mời khách. Giáo Phường Thi vừa nói xong, Hứa Thất An sau lưng xuất hiện hai người. Thanh Y kiếm khách Sở Nguyên Trần, lòng dạ từ bi Hàng Viễn đại sư. Hàng Viễn đại sư nhãn tỉnh sáng lên. Giáo Phường Thi. Sở Nguyên Trần sắc mặt cứng đờ. Rời kinh trước đó, bọn hắn ngày ngày lưu luyến Giáo Phường Thi, mỗi lần đều là Hứa Thất An mời khách. Có thể chính mình vậy mà ném đi hơn 50 lượng bạc, đều có bóng mở. Chu Tống hai người ném đi hai hồi về sau, cũng học thông minh. Mỗi lần chỉ đem vừa bạn chính mình dùng bạc đi, ném đi, lão đại sẽ mời khách. Đến mức Hàng Viễn đại sư, cho tới bây giờ sẽ không có mang trả tiền. Sở huynh, lôi châu hành trình buôn ba nhiều ngày, hôm nay không bằng tại Giáo Phường Ti phần thưởng vũ nghe hát, một giải tàu xe khổ cực, Sở huynh ý như thế nào? Sở Nguyên Trần có chút do dự. Hàng Viễn đại sư chủ động mở miệng, bần tăng gần đây rất có được đến, ngược lại là muốn đi độ hóa Giáo Phường Ti nữ tử. Hứa Thất An sắc mặt cứng đờ, đại sư ngươi cũng đừng đi, mỗi lần ngươi đều chọn mặc kệ sống, đây là nhiễu loạn thị trường hành vi, sẽ để cho phục vụ nết tốt nghiệp kỹ thuật lùi bước. Chu Tống hai người liên tục gật đầu. Mang tên hòa thượng đi vốn là đủ quái dị, hòa thượng này còn mỗi ngày đi Giáo Phường Ti giảng kinh. Nghe nói lễ bộ người đều trách cứ đến đả canh nhân, bọn hắn không thể trêu vào Hứa Thất An, liền chỉ vào Tống Đình chương 113, Lý Linh Tố vào kinh thành thành hàng rộng lớn sư cùng Giáo Phường Ti, 2, chương 113, Lý Linh Tố vào kinh thành thành hàng rộng lớn sư cùng Giáo Phường Ti, 2, phong cùng Chu Quảng Hiếu danh tự mắng. Nói hắn nhóm hai người mỗi ngày mang hòa thượng đi Giáo Phường Ti giảng đạo, Giáo Phường Ti nữ tử đều muốn xuất ra. Đả canh nhân các đồng liêu, từng cái một xem bọn hắn hai người đều đã có giết người ánh mắt. Hơn nữa mỗi lần đại sư đi theo đi, nhìn xem đại sư độ hóa nữ tử, sẽ sinh lòng cảm giác ấy nấy, tiếp tục thời gian đều thấp xuống. Đồng dạng lão bị đồng liêu lấy thế làm vui, dễ cợt nói sự tình. Các ngươi sao có thể cô lập đại sư đâu? Nói chuyện với nhau ở giữa, Lý Linh Tố đột nhiên chui ra. Chu Tống hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc. vị này chính là Hứa Thất An nhìn thoáng qua Lý Linh Tố, thầm nghĩ không ổn. Phóng Lý Linh Tố hàng này tiến vào kinh thành, kia còn là không phải hổ vào bầy dê, đảm nhiệm quân hái. A, đây là Lý Linh Tố Lý đạo trưởng, chính là Lý Diệu Chân Lý đạo trưởng sư mình. Thiếu niên anh tài, Thiên Tông thánh tử, thực lực đạt đến đạo môn tứ phẩm. Chu Tống hai người lập tức kinh ngạc. Nguyên lai là Thiên Tông thánh tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tứ phẩm, kia chính là Kim La cấp bậc cường giả, điều này làm cho Chu Tống hai người không khỏi sinh ra một điểm khoảng cách cảm giác. Nói chuyện đều nhỏ giọng rất nhiều. Có thể sau một khắc, Lý Linh Tố triển khai chủ đề, lập tức phá vỡ hai người đối với hắn cường giả lục kính. Khách khí khách khí. Các ngươi nói giáo phường ti quả nhiên, bất kể là lục phẩm ngũ phẩm còn là tứ phẩm cường giả, chỉ cần cùng đi giáo phường ti, cái kia chính là hảo huynh đệ a. Nào có cái gì cường giả lục kính, bất quá là người trong đồng đạo mà thôi. Tống Đình Phong nguyên bản có chút sợ hãi tình tự, thoáng cái tan thành mây khói, đôi mắt lại lần nữa sáng lên. Này giáo phường ti, Lý đạo trưởng chắc là nghe nói qua, các châu chủ thành chỉ sợ đều có, đương nhiên từng cái châu phong thổ bất đồng, nam bắc khác biệt bất đồng, giáo phường ti nữ tử cũng có tất cả bất đồng. Nhưng kinh thành giáo phường ti quy mô lớn nhất, Hoa Khôi phần đồng, tập hợp đủ năm sông bốn biển đặc biệt mỹ nhân như mây. Chỉ có ngươi muốn không đến, không có ngươi điểm không đến. Mà lại trước đây kinh thành đại loạn, giáo phường ti bị hủy vì phế tích sau xây dựng lại, so với ngày xưa còn muốn xa hoa gấp trăm lần, cái kia tự nghiệm thấy cảm giác đừng nói là trên giường, coi như là cái ghế Hứa Thất An trừng mắt liếc hắn một cái. Nay quan đạo nhiều người thai tạm, cũng đừng hư mất hắn phong bình. Hắn Hứa Thất An là người nào? Kia chính là riêng có tiếng khen, không đi câu lan Hứa Thất An. Làm sao có thể lại để cho này Tống Đình Phong bại phôi thanh danh của hắn? Cái kia Hằng Viễn đại sư, đây là Lý Linh Tố lại hiếu kỳ truy vấn. Nói lên cái này, Tống Đình Phong lại sắc mặt một suy sụp. Hằng Viễn đại sư là một dị loại, mỗi lần đi giáo phường ti, đưa trước cái kia ba lượng bạc, đều lôi kéo thị nữ thậm chí Hoa Khôi, trò chuyện khoảng một tiếng. Bỏ ra tiền, đốt một bình trà nước, ở đằng kia độ hóa giáo phường ti nữ tử, có đôi khi thật là có người khóc lê hoa đái vũ. Thấy bọn hắn khóc sướt mướt bộ dáng, Chu Quảng Hiếu sẽ đến hào hứng, sau đó lao chu chùa đào, lập tức chống đỡ Tống Đình Phong eo. Lý Linh Tố nghe vậy, chợt cảm thấy đau lòng. Ai nha, cảm thấy đến Hằng Viễn đại sư nói đúng à, đang ứng với đi giải cứu những này trong hồng trần nữ hài thoát ly khổ hải. Đại sư tiền ta bao hết. Chu Tống hai người nhìn xem Lý Linh Tố, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không hổ là đạo trưởng. Bội phục bội phục. Chu Tống, Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn, Lý Linh Tố đối mắt nhìn nhau, đều lộ ra không thể nói ý cười. Sau đó một nhóm 6 người lập tức thoát ly đội ngũ mà đi. Đội xe ngựa ngũ bên trong, Lý Diệu Chân cưỡi một con ngựa, nhìn xem 6 người, thử nhẹ một tiếng. Cá mẹ một lửa. Quay đầu lại nhìn xe ngựa, đồng dạng hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt hơi lộ ra phiền muộn, ngữ khí khinh thường, nam nhân, không có cái nào tốt. Trong xe ngựa, Cơ Viên ngồi tại xe ngựa ở trong, mở to mắt. 3 ngày, cuối cùng đến kinh thành. Cơ Viên thở dài một hơi, kết thúc cái này một vòng tu luyện, đồng thời nội thị. Chỉ thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, như dòng giống như. Trong cơ thể 840 triệu hạt nhỏ, đang không ngừng lao nhanh, gào thét. Long tượng lực lượng, không ngừng truyền ra phá kén thành bướm âm thanh. Cuối cùng, tại từng đạo lôi đình nổ mạnh sau khi chấm dứt, bay về bình tĩnh. Chính mình 3 ngày qua, đã triệt để luyện hóa độ tình. Long tượng cảnh cuối cùng có thể đại viên mãn. Bây giờ chỉ là tu vi, cũng đã có thể so với nhị phẩm đỉnh phong, mà lại chân thật chiến lực, xa không chỉ này. Long tượng cảnh viên mãn, Cơ Viên lực lượng đã lấy được trên diện rộng tăng lên. Theo thần tượng chấn ngục kình ghi lại, mỗi một đầu long tượng đều cũng có thiên long cùng đại tượng thần lực, đang vân giá vũ, qua lại hư không, không gì làm không được. Mà long tượng một cái đằng trước giai đoạn, viễn cổ cự tượng thì là không có cậy mạnh, không cách nào chạm đến lực bổn nguyên. Lực bổn nguyên là cái gì khái niệm? Tương giống với lực lượng giai đoạn thứ nhất, là từ một cục đá lực lượng, rèn luyện đến trăm đá lực lượng. Cuối cùng đến một núi lực lượng, một núi lực lượng quá to lớn, đủ để rời sông lấp biển, chấn vỡ sông núi, một quyền xuống dưới đánh đại địa lõm, thác nước và lưu, có thể đạt tới đến lực bổn nguyên về sau, chỉ cần một ngón tay, điểm tại đây một núi phía trên, một núi liền sẽ tầng tầng tan rã, sụp đổ. Đừng nói là một núi lực lượng, chính là tu luyện ra 10 núi lực lượng, chỉ cần không có chạm đến lực bổn nguyên, phẩm cấp cùng tầng cấp cũng đã như là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể bằng được. Long tượng cảnh viên mãn về sau, Cơ Viên toàn thân mỗi một khối hạt nhỏ, lực lượng đều so với trước tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một đầu long tượng đều là toàn thân lân phiến, trên đầu sừng dài, tựa như voi không phải tượng, giống như rồng không phải rồng. Long tượng ngang trời chạy, dung chuyển tinh cầu, xuyên qua vị diện, thôn phệ hư vô. Như thần long chấn nhiếp vạn vật, thần uy vô địch, hiện ra viễn cổ thần uy. Trên lực lượng thuần túy tăng phúc, chẳng qua là long tượng cảnh biến mãn trụ cột nhất biến hóa. Là trọng yếu hơn là, Cơ Viên thân thể, giơ tay nhấc chân tầm đó cũng đã siêu việt lực phạm chủ. Bởi vì mỗi một khối hạt nhỏ đều nắm giữ lực chân lý, cho nên Cơ Viên thân thể tiện tay dùng sức, cũng có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc. Thuật sĩ trận pháp rốt cuộc trói không được hắn, bởi vì hắn mỗi một quyền đều có lực chi pháp tác uy lực. Bình thường quỷ vật, nguyên thần căn bản không dám gần thân thể của hắn, bởi vì hắn theo tay vung lên có thể chôn vùi hồn phách linh thể, thư thật thế giới với hắn mà nói không hề khác nhau. Nho ra nói là làm ngay không cách nào cấm dùng hắn, bởi vì pháp tác lực lượng đối với hắn không cách nào tạo thành tuyệt đối trói buộc. Nếu là lại để cho hắn chống lại không có thật thể nhất phẩm pháp tướng, bây giờ không cần dựa vào yên diệt chi quang, chỉ dựa vào mặt khác bí pháp cũng có thể tạo thành hiệu quả làm tương tổn. Tại đại phụng thế giới, đã là một chân bước vào nhất phẩm pháp chủ. Mặt khác, hấp thu nam thành khổng lồ như thế khí vận, vận mệnh chi luân cũng có không tiểu nhân tiến bộ. Địa ngục chi môn đồng dạng hấp thu vô biên nghiệp lực, giờ phút này còn không có tiêu hóa hoàn toàn. Một khi tiêu hóa hoàn toàn, có lẽ có thể sơ bộ ngưng tụ thái cổ thiên sứ huyết mạch. Bây giờ, nếu là lấy bản thể cùng tự tại thân liên thủ chi uy, giết Quảng Hiền Bồ Tát sẽ không lại như vậy khó khăn. Nhất phẩm ở trước mặt hắn, cũng không phải là không thể giết. Rộng rãi trên xe ngựa, một bên có Thanh Cơ hầu hạ hai bên. Lôi Châu cuộc chiến sau khi kết thúc, Tôn Huyền Cơ đã hỗ trợ mang theo Thanh Cơ, đem thần thủ cánh tay phải đưa trở về. Rồi sau đó lại đem Thanh Cơ mang theo trở về, với tư cách quốc chủ cùng Cơ Nguyên ở giữa truyền tin người. Tại cảm nhận được Cơ Nguyên trong cơ thể khí tức biến hóa, Thanh Cơ âm thầm kinh hãi. Cái kia nóng rực khí tức, làm cho nàng thậm chí có chút không dám tới gần. Điện hạ tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, nếu là lại trở nên mạnh mẽ xuống dưới, chỉ sợ một ngày một đêm đều. Tôn Huyền Cơ tại hoàn thành hết thảy sau, mang theo phiên dịch vượn sớm truyền tống về kinh thành. Chỉ có Khấu Dương Châu, Kim Liên đạo trưởng đám người, đi theo Cơ Nguyên cùng nhau đón xe trở lại kinh thành. Bất quá hai người đều ở hậu phương trên xe ngựa. Vào thành về sau, Kim Liên đạo trưởng cùng Khấu Dương Châu liền đi đả canh nhân võ đài. Kim Liên cũng không dám ở nữa tại Võ Vương phủ bên ngoài, mạng nhỏ quan trọng hơn. Bây giờ này Võ Vương phủ, thế nhưng là tụ tập toàn bộ kinh thành quyền thế, năng lượng lớn nhất mấy cái nữ nhân. Nhất là Lạc Cung Hành, Kim Liên đạo trưởng coi như là đã khôi phục lại nhị phẩm, cũng muốn gọi thẳng không thể chơi vào. Còn giữ lại Lý Diệu Chân, Cơ Nguyên thì là trực tiếp về tới Võ Vương phủ cửa ra vào. Võ Vương phủ, chỗ cửa lớn, lại sớm cũng đã có người nên đón. Có đương triều nhị công chúa Lâm An điện hạ, đại phụng đệ nhất mỹ nhân Mộ Nam Chi, giám chính đệ tử thân truyền Trử Thải Vi, Trung Ly hai người. Mà trong đó nặng nhất lựa cấp, đương thuộc phía trước nhất một thân đế bảo, đón gió phần Phật đại phụng nữ đế. Hoài Thánh. Chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn biên hộ pháp mới tới kinh thành, 1, chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn biên hộ pháp mới tới kinh thành, 1, Lạc Ngọc Hành không tại, mọi người tại đây khí chàng mạnh nhất, đương thuộc Hoài Thánh. Liên khí chàng mà nói, liên Mộ Nam Chi cũng không cách nào tới so sánh. Hôm nay Hoài Khánh cũng không thân xuyên long bào, cũng không có mang đế vương mũ miệng, ngược lại là ăn mặc thêu màu vàng long văn đại hồng áo sơ mi, phất lên một kiện đồng dạng thêu màu vàng long văn màu đen rộng bào. Đầu đầy tóc xanh dùng kim quan buộc lên, lãnh diễm cao quý. Nữ tử phong hoa cùng đế vương thường phục, đan vào ra khác bị lực. Lối ăn mặc này, mặc dù rõ ràng có thể thấy được đế vương uy nghi, lại cũng không như trên đại điện hướng, cũng không giống xuất cung tuần tìm hiểu. Ngược lại như là từ nhà mình tẩm cung mới ra đến một dạng, hoàn toàn là một bộ ngày thường tại ngự thư phòng trang phục bình thường giả trang. Hoài Khánh sau lưng, cùng nhất nhanh hai người theo thứ tự là Lâm An cùng Mộ Nam Chi. Lâm An vẻ đẹp không thua Hoài Khánh. Lâm An hôm nay ăn mặc đỏ tươi như lửa xinh đẹp ấy, nhìn thấy Cơ Nguyên lúc nhanh nhẹn xoay người, làn váy tựa như nở rộ đóa hoa. Đen nhánh sáng ngời hoa đảo con ngươi có chút chớp động, khuôn mặt mượt mà, khí chất vũ mị đa tình. Hoàng thất uy nghi mặc dù không kịp Hoài Khánh một nửa, có thể xinh đẹp lại vẫn còn thắng chi. Trốn ở Hoài Khánh sau lưng nửa bước, đôi mắt dễ thương sáng long lánh nhìn xem Cơ Nguyên. Đương nhiên, nếu bàn về xinh đẹp, bây giờ ở đây còn có một cái người, còn muốn thắng dễ dàng Lâm An một đầu. Mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, hành đầu tại nhân thế gian chính là tốt đẹp chính là đại danh tử. Hoa thần mỹ lực, ở chỗ nó có thể nói hoàn mỹ, khí chất dung mạo tư thái, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Cổ tay trắng ngưng sương tuyết, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, vân da tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn, sở eo hết sức nhỏ bàn tay nhẹ. Tươi đẹp mà không tục, mị mà không yêu, sáng rực như tháng 6 kiểu hoa, chọc như hoa sen mới nở. Nàng thỉnh thoảng ngóc lên cao ngạo đỉnh đầu, mặc dù là đối mặt Hoài Khánh, đối mặt Lạc Ngọc Hành cũng chưa bao giờ thấp. Hoài Khánh, Lâm An, Mộ Nam Chi ba người cầm đầu, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Ba người sau lưng, đi theo Trung Ly cùng Trử Thải Vi. Không đợi ba người đi hai bước, lại phát hiện Cơ Nguyên cái kia một bên, một cái da đen tiểu mỹ nữ chạy vội mà ra. Lệ Na cái thứ nhất xuống ngựa, thẳng đến Võ Vương phủ mà đi. Đáng yêu trên mặt hai mắt đẫm lệ dịu dàng, nước mắt chảy. Thải Vi tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi hoa. Sau lưng, Lý Diệu Chân nhìn xem Lệ Na bĩu môi. Nha đầu kia chỉ có biết ăn thôi, mảy may không có cảm thấy giờ phút này bầu không khí xấu hổ. Lệ Na nhỏ sự việc xen giữa độc ảnh vang đến Trử Thải Vi, đối với Hoài Khánh đám người không có ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, mấy người đang gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nguyên xe ngựa. Hoài Khánh thu liễm chính mình tưởng niệm cùng chờ đợi ánh mắt, biểu lộ nhiều hơn vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng đế vương uy nghiêm. Mộ Nam Chi đồng dạng có chút nghiêng mặt qua, để cho chính mình lộ ra chẳng phải vội vàng. Sóng dịch si dịch huy lĩnh san quy y dịch huy sóng chỉ có điều dưới chân co quắp bước nhỏ tử, có chút bại lộ tâm tình của nàng. Chỉ có Lâm An cùng Trung Ly không thêm che giấu, ánh mắt tràn ngập tưởng niệm cùng chờ đợi, đôi mắt trông mong mà nhìn xe ngựa phương hướng. Cuối cùng, Cơ Nguyên xe ngựa đứng tại Võ Vương phủ trước cửa. Cơ Nguyên xuống xe, đi theo phía sau Thanh Cơ. Thấy Thanh Cơ, chúng nữ đều hơi sững sờ, có một loại để ý gia vị bên ngoài, lại tại hợp tình lý quái dị nhận đồng cảm giác. Hoài Khánh sắc mặt lập tức trở nên bình thản lạnh như băng, một thân khí chàng độ ấm quả thực muốn tới dưới âm. Nhìn về phía Cơ Nguyên ánh mắt hoàn toàn biến thành đế vương xem thần tử ánh mắt. Đế vương uy nghi triển lộ không bỏ sót. Lâm An chu môi, vội vàng bước chân dừng lại tại chỗ bất động. Buồn cung mặc dù thích ngươi, có thể ngươi cũng không có thể lao hướng trong nhà dẫn người a. Buồn cung tức giận, nhìn ngươi lúc nào đến dỗ dành ta. Tam nữ sau lưng, Trung Ly méo méo góc áo của mình, hơi có vẻ tự ti. Trừ Thải Vi đồng dạng cong lên miệng, không có muốn ăn. Ngũ đệ không việc gì, chấm liền đi trước. Hoài Khánh âm thanh lạnh như băng uy nghiêm, làm cho người ta nghe không ra hỉ nộ, chẳng qua là bình thản như là đàm luận quốc gia chính vụ. Chẳng qua là quen thuộc Hoài Khánh người sẽ biết, như vậy ngựa khí Hoài Khánh chính là đã tức giận. Không vui không giận, lãnh đạm không nói gì, đó là đương nhiên chính là không vui. Hoài Khánh bên cạnh thân Mộ Nam Chi mạnh hơn, trong lòng điểm này bị khuất, một chút cũng giấu không được, thậm chí khả năng không có ý định giấu. Xú nam nhân, đây cũng là chỗ nào làm được hồ ly tinh. Thanh Cơ nhíu mày. Nàng nhìn thấy Võ Vương phủ trước nên đón Cơ Huyên chủ nữ, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc. Làm nghe thấy Võ Vương điện hạ hồng nhan phân đông, không bám vào một khuôn mẫu, quả là thế. Yêu tộc trời sinh mộ mạnh mẽ, cũng không phải cảm thấy có cái gì không ổn. Cường giả nên dạng này. Bất quá, còn là muốn giúp đỡ quốc chủ tranh thủ chính cung vị trí. Hồ ly tinh như thế nào, điện hạ là ta vạn yêu quốc phục quốc, Thanh Cơ sinh lòng ngưỡng mộ, cam nguyện hầu hạ trái phải. Thanh Cơ thế nhưng là vạn yêu quốc trưởng lão, tại vạn yêu quốc chủ ra ngoài du lịch trong lúc, nàng cũng là thập vạn đại sơn yêu chúng lĩnh tụ cấp bậc nhân vật. Giờ phút này mặc dù như trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng, đáng nói lời nói ở giữa hoàn toàn có thể nghe ra đối chọi gay gắt chi ý khí chẳng không chút nào thua Mộ Nam Chi. Thậm chí còn tiếp tục truy vấn, xin hỏi vị này, thế nhưng là điện hạ chính thê? Mộ Nam Chi sững sờ. Chính thê? Nàng nhíu môi, nhỏ giọng nói, ai là gia hỏa này chính thê? Cái này dê sồn, tay ăn chơi. Cơ gia nam nhân đều không phải thứ tốt. Thanh Cơ trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên. Nàng thậm chí lướt qua Cơ Huyền, tiến lên vài bước chủ động hành lễ, bằng vào vạn yêu quốc nhiều năm tại đại phụng tin tức lực lượng, nhận ra trước mắt mọi người. Vạn yêu quốc hồ tộc, tiểu nữ Thanh Cơ, bái kiến bệ hạ. Tiểu nữ từ đại sơn bên trong đến, không nhìn được lễ nghi, kính xin bệ hạ thứ tội. Thanh Cơ trên môi nói xong không nhìn được lễ nghi có thể chân thành tiến lên dáng người lại được rồi cái tiêu chuẩn đặc phái biết lễ, không có chút nào rơi xuống vạn yêu quốc mặt. Vạn yêu quốc phục quốc, chấm ngược lại là muốn hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Đa tạ bệ hạ. Nàng lại lên trước, đối với Mộ Nam Chi hành lễ. Thiếp thân vừa rồi xông tới tỷ tỷ, kính xin tỷ tỷ chớ trách. Thiếp thân bị đi, chỉ cầu có thể lưu tại Võ Vương điện hạ bên người hầu hạ trái phải, kính xin tỷ tỷ cho phép. Cái gì cho phép không cho phép, ta cũng không phải Thanh Cơ vừa nói như vậy, mặc dù cho đủ Mộ Nam Chi mặt mũi, lại cũng làm cho nàng trở nên bị động vô cùng. Cái gì nha? Như thế nào hỏi ta đồng ý không cho phép? Ta cũng không phải gia hỏa này. Tỷ tỷ sinh như thế thiên tiên tuyệt sắc, Thanh Cơ mặc cảm. Thế gian có thể cùng tỷ tỷ sinh đẹp so sánh với, chỉ sợ cũng chỉ có nhà của ta quốc chủ. Đáng tiếc vạn yêu quốc xây dựng lại, mọi việc đa dạng, quốc chủ không thể cùng Võ Vương đồng hành mà bề. Như thế nào còn có cái quốc chủ? Thanh Cơ mặc dù không có nói rõ, có thể Mộ Nam Chi hoàn toàn nghe được nàng lời nói ở giữa ý tứ. Nàng mặc dù không tranh thủ tình cảm, thế nhưng bạn yêu quốc chủ cũng không dễ trọng. Hôm nay nàng mặc dù mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu, có thể chờ bạn yêu quốc chủ đến, có lẽ sẽ không giống nhau. Vị này chính là Lâm An muội muội. Thanh Cơ chỉ hơn muội muội vài tuổi, sau này liền lấy muội muội xưng hô. Ta nghe nói Lâm An muội muội thiên sinh lệ chất, vũ mị tự nhiên, không thua hồ tộc, hôm nay gặp một lần quả nhiên không giống bình thường. Lâm An bị khoa trương có chút thẹn thùng, chỉ phải tại chỗ gật đầu. Mặc dù không biết vị này Thanh Cơ tỷ tỷ là bao nhiêu tuổi, có thể xem khí chất của nàng, hẳn là lớn hơn mình đi. Bị têu muội muội, hẳn là cũng không mất mát gì. Cùng Lâm An bắt chuyện qua, Thanh Cơ bước nhỏ tiến lên, vài bước đi đến Trung Ly bên người. Nàng một thanh cầm Trung Ly tay, lộ ra thập phần thân thiện. Trung Ly mới đầu còn có chút kháng cự, thẳng đến Thanh Cơ ở bên tai của nàng khẽ nói, chắc hẳn vị này chính là Trung Ly muội muội đi. Điện hạ hắn, tại Nam Cương cũng có đề cập qua ngươi đây. Trung Ly ánh mắt sáng ngời. Thật vậy chăng? Hoài Khánh nhìn xem Thanh Cơ, ánh mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng lợi hại. Này Thanh Cơ tại Vạn Yêu Quốc, chỉ sợ cũng là một nhân vật. Nàng đối mặt chính mình thời điểm, làm ra chính là đặc phái viên lễ nghi, đem chính mình gác ở hoàng đế địa vị cao bên trên, nhìn như lấy lòng. Kỳ thực thoáng cái liền kéo ra nàng cùng Cơ Viên quan chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn viên hộ pháp mới tới kinh thành, 2, chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn viên hộ pháp mới tới kinh thành, 2, hệ. Trong lời nói đều bị ám chỉ, vậy hạ cùng Võ Vương chẳng qua là quân thần quan hệ mà thôi. Như thế nào, làm hoàng đế, liền thần tử nạp cái thiếp đều muốn quản. Đối mặt Lâm An, lại tốt dừng lại tán thưởng. Lâm An vốn là thiếu nữ tâm tính, tức thì bị khen mở cờ trong bụng. Đây là hợp ý, xem người bên dưới đồ ăn cái đĩa. Mộ Nam Chi là một khó đối phó chủ nhân, Thanh Cơ lại một câu nói đem nàng chống chọi. Nàng nghĩ hầu hạ Cơ Viên, mời Mộ Nam Chi cho phép. Như thế nào cho phép? Nàng Mộ Nam Chi đối với Cơ Viên mà nói, là thân phận gì? Đúng vậy a. Nàng là thân phận gì a? Mộ Nam Chi chẳng những bị chống chọi, thậm chí còn bị hỏi có chút mê mang, vừa rồi này sợi rằng có khí thế đều tiêu tán hơn phân nửa. Cuối cùng tìm tới Trung Ly, càng là kỳ chiêu. Trung Ly tập trung tinh thần ái mộ Cơ Viên, trong lòng không còn hắn nghĩ. Nàng nói Cơ Viên nghĩ nàng, nay Trung Ly quả thực hạnh phúc đến đầu chóng mặt chóng luôn, đối với Thanh Cơ nơi nào còn có nửa phần ý. Ngắn ngủn 2 phút, Thanh Cơ sẽ đem ở đây chúng nữ dỗ dành dễ bảo, tỉ tỉ bội bội kêu lên. Còn lại để cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Có đã mất đi treo chọc lập trường, có trực tiếp đã mất đi rằng có tâm tư. Từ lúc mới bắt đầu tranh giành tình nhân, ánh mắt lãnh đạm, đến bây giờ Lâm An ngượng ngùng, Trung Ly chóng mặt, Mộ Nam Chi lâm vào mê mang. Này Thanh Cơ vẹn vẹn chẳng qua là mấy câu, sẽ đem chính mình từ tu la chàng bên trong giải cứu đi ra. Còn trở tay đem chúng nữ hống liên tục mang lừa gạt, khí chàng tiêu tán đều không có. Quả nhiên lợi hại. Cơ Viên trong lòng cũng tán thưởng một tiếng. Mắt thấy đều ổn định chúng nữ, đột nhiên Tôn Huyền Cơ chuyển tống mà đến. Bên người còn mang theo Bạch Viên. Cơ Viên lập tức khẽ nhíu mày. Vậy Tôn Huyền Cơ đối với Hoài Khánh hành lễ, chờ lễ đều được đã xong, nói lại chỉ nhảy một chữ đi ra. Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, vậy hạ. Hai chữ đều muốn phiên dịch. Thanh Cơ trợn nhìn viên hộ pháp liếc mắt, công cụ này người xuất hiện tại khi vô cùng có giác ngộ. A Hoài Khánh hướng phía Tôn Huyền Cơ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Bạch Viên. Vị này chính là. Bạch Viên còn chưa kịp tự giới thiệu, lại không cẩn thận nhìn chúng nữ liếc mắt. Vừa xem hết, hắn liền đã hối hận. Nữ đế tâm nói cho ta biết, này Thanh Cơ cực kỳ lợi hại, không hổ là hồ tộc hồ ly tinh, chẳng những đối phó nam nhân có một bộ, thậm chí đối với giao nữ nhân đều có một bộ. Này bạn yêu quốc chủ, chỉ sợ cũng cái miệng đầy tà thuyết mê hoặc người khác mị lời nói mặt hàng. Cái dạng gì chủ nhân, dạy dỗ cái dạng gì Tôn Huyền Cơ lấy nhanh như chớp xu thế, giẫm Bạch Viên Hộ Pháp một chân. Bạch Viên Hộ Pháp một tiếng kêu đau, sau đó hai mắt đẫm lệ ùng ùng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tôn Huyền Cơ liếc mắt. Cảm tạ Tôn tiền bối cứu ta viên mệnh. Hoài Khánh nghe được Viên Hộ Pháp nói, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Ánh mắt lạnh như băng bên trong, sát khí giống như thực chất, thẳng tắp đâm về Viên Hộ Pháp. Này bạn yêu quốc hộ pháp, thật to gan. Dám trước mặt mọi người đối với nàng dùng độc tâm thuật, còn bố trí một ít bừa bãi lộn xộn, trong lòng mình chưa từng nghĩ tới nói. Phán hắn một cái vũ nhục hoàng thất, ngày mai sẽ nên mang xuống chém. Trước cầu hoa tươi Hoài Khánh vừa muốn giải thích, Viên Hộ Pháp nhưng lại thô lô đã cắt đứt lời của nàng. Vị này quần đỏ công chúa tâm nói cho ta biết, Thanh Cơ tỷ tỷ thái độ ngược lại là khiêm tốn, buồn cung liền không cùng nàng không chấp nhận. Ngược lại là Ngũ Ca, ngươi ngược lại là đến dỗ dành ta a. Ngươi xem không đi ra ta tức giận sao? Ngươi thật là sắp lo chết mất buồn cung. Viên Hộ Pháp nói ra Lâm An nội tâm ý tưởng. Hoài Khánh lập tức nhìn về phía Lâm An, chỉ thấy người kia trên mặt sớm đã nổi lên hỏa diễm giống như đỏ bừng, đồng thời là vừa thẹn vừa xấu hổ, một tay chống nạnh, ngón tay kia Viên Hộ Pháp cái mũi. Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đâu ngươi? Lâm An nhìn xem Viên Hộ Pháp, lại nhìn xem Cơ Nguyên, ánh mắt biến ảo ở giữa thiếu chút nữa cũng bị gắt khóc. Viên Hộ Pháp cũng không lý nàng, vẫn tiếp tục, vị mỹ nữ kia tâm nói cho ta biết, số nam nhân, đem ta mang về sẽ không quản, để cho ta tại đây Võ Vương phủ ở bên trong thủ mặc quả. Các loại, không đúng, điều này cũng không có thể gọi thủ mặc quả, hắn cũng không phải ta. Ta cũng không phải. Ai nha? Đều do cái kia tiểu hồ ly tinh. Viên Hộ Pháp nói xong, Mộ Nam Chi hai mắt phóng hỏa. Hắn không thể trực tiếp xuống lên, đem cái con khỉ này ném vào nồi sắt ở bên trong hầm. Vị này tiểu thuật sĩ tâm nói cho ta biết, thật là muốn cùng Võ Vương cùng một chỗ ăn lẩu nha, ta thật đói nha, lệ na thật nặng. Trừ Thải Vi tức giận mà nhìn về phía Bạch Viên. Chính mình thật vất vả tại Võ Vương trước mặt tạo dựng lên hình tượng, đều bị ngươi làm hỏng. Và hôm nay trước đó, không ai có thể biết ta là ăn hàng. Như thế nào bị ngươi nói ra a? Cuối cùng đến phiên Trung Ly thời điểm, cô gái nhỏ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục quát tay. Không, không muốn nói. Trung Ly tiểu khả ái nắm bắt góc áo, nhanh chóng liên tục dậm chân, hô hấp dồn dập. Vị này nữ thuật sĩ tâm nói cho ta biết, thật là muốn cùng Võ Vương cùng nhau tắm rửa à, đã rất lâu không có bị hắn tắm. Không lần này, Cơ Viên ra tay. Hắn tiện tay triển khai thần ma phong ấn, đem Viên Hộ Pháp trong miệng theo như lời nói giữ lại ở, lại chuyển tống về đến. Biến thành chỉ có hắn có thể nghe được. Đầu đầu. Cơ Viên nghe vậy, nhiều hứng thú mà nhìn về phía Trung Ly. Người kia xấu hổ quả thực muốn tìm một chỗ khe hở trực tiếp chui vào. Khá tốt Võ Vương đem nàng nói giữ lại ở, nếu không nàng khả năng đời này sẽ không lại bước ra Võ Vương phủ nửa bước. Thanh Cơ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem chúng nữ. Khi nàng thấy Viên Hộ Pháp xuất hiện trong tích tắc, nàng đã biết rõ kinh thành này mấy cái nữ muốn gặp nạn. Chưa từng có người có thể tại lần đầu nhìn thấy Viên Hộ Pháp về sau còn có thể toàn thân trở ra. Không giao ra điểm tâm lý nói, căn bản không có cách nào khác đi. Ngay tại Thanh Cơ nhàn nhã ăn dưa thời điểm, Viên Hộ Pháp lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía nàng. Không thể nào. Thanh Cơ tâm nói cho ta biết, những này nữ đối với quốc chủ uy hiếp rất lớn, muốn đem bọn tỷ muội đều triệu tập lại, cùng một chỗ đối kháng những cô gái này. Thanh Cơ mặt cứng lại rồi. Xem cuộc vui người, cuối cùng rồi sẽ rơi vào diễn bên trong. An Dương muốn ăn đến trên đầu mình đến. Này Viên Hộ Pháp cũng quá không đáng tin cậy, liền không thể khống chế thoáng một phát cái kia cái đáng chết độc tâm thuật sao? Thanh Cơ thể, chờ cái con khỉ này lúc nào là đàn, nàng cần phải thật tốt đánh dừng lại hạ giận không thể. Cơ Viên liếc qua Bạch Viên. Bạch Viên sớm đã chết lặng, tâm như cho tàn. Từ khi đi theo cái này Tôn tiền bối, tiền đồ xem như một mảnh u ám. Đắc tội nhiều như vậy đại lão, cảm giác sớm muộn có một ngày sẽ bị giết. Cơ Viên lại nhìn hướng Tôn Huyền Cơ. Giang Tôn Huyền Cơ há to miệng, muốn nói cái gì, lại lập tức câm miệng, nhìn về phía Bạch Viên. Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, dám chính lao sư để cho ta nói cho ngươi, phương Bắc khí vận biến hóa, Vu Thần giáo đã thống hợp Đông Bắc Tam Quốc, cùng với Yêu Man hai tộc, hợp thành một cái không nhỏ tại Đại Phụng Vũ Quốc, sợ là ít ngày nữa năm hạ. Cơ Viên im lặng. Sớm không tới, muộn không tới, sợ không phải dám chính lao đầu tử này cố ý. Cơ Viên gật đầu. Buồn vương biết, Vu Thần giáo, chỉnh thể thực lực còn không bằng Phật môn cường đại. Nhưng Vu Thần giáo đại vu sư Tát Luân A Cổ, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Mấy ngày trước đây tại phía xa Lôi Châu, đại vu sư cách không trước hết cứu đi Nạp Lan Tiên Lộc một màn, Cơ Viên còn rõ mồn một trước mắt. Với tư cách vu thần người phát ngôn, từ mấy ngàn năm trước viễn cổ thời đại sống đến bây giờ cường giả, tại người thường mà nói, cùng thần minh không khác. Bất quá, lấy Cơ Viên thực lực hôm nay, sớm đã không có lúc trước đề phòng cùng kiêng kỵ. Đối với bắc cảnh hành trình, mơ hồ còn có mấy phần chờ mong cùng hưng phấn. Tôn Huyền Cơ truyền hết nói, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại là một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Tôn tiền bối tâm nói cho ta biết, hiện tại cũng không thể đi, trò hay còn chưa bắt đầu, phải đợi quốc sư đến mới tốt xem. Bạch Viên mặt xám như cho, hắn lập tức muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Xa xa, một đạo lưu quang đáp xuống Võ Vương phủ trước cửa. Trong tầm mắt, thanh khí chậm rãi tàn đi, thân xuyên tóc xanh thêu bạch liên đạo bào quốc sư xuất hiện. Lạc Ngọc Hành từ diện sạch bên trong đi. Chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn Viên Hộ Pháp mới tới kinh thành 3. Chương 114, Thanh Cơ thủ đoạn Viên Hộ Pháp mới tới kinh thành 3. Ra, tựa như tiên giới thiên chỉ bên trong trạc nước mà ra thanh liên, thân xuyên thái cực bảo, đầu đội hoa sen quan, tay kéo bùi bằng, mi tâm một điểm đỏ tươi chu sa. Rõ ràng bước liên tục nhẹ nhàng, làm cho người ta lấy đại đạo thân cận cảm giác, nhưng lại tiên khí bồng bềnh, khắp nơi tản ra băng sơn tuyết liên khí chất cao quý. Bạch Viên cảm thụ được Lạc Ngọc Hành khí thế, chỉ cảm thấy đối phương không kém chút nào quốc chủ. Nghe nói Dạ Cơ trưởng lão đã từng nói qua, đại phụng có một cái quốc sư, là đạo môn nhị phẩm đỉnh phong, khẳng định chính là nàng. Bạch Viên vô ý thức nhìn nàng liếc mắt, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Lại, thứ 110 năm chương thần tượng bí pháp, Thái Cổ Thiên Sứ ngưng tụ đã xong. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Liên tưởng đến vừa mới Bạch Viên nhìn mọi người liếc mắt về sau, gây ra bao nhiêu động tĩnh. Hiện tại chúng nữ biểu lộ liền trở nên thập phần đặc sắc. Các nàng cuối cùng minh bạch, như Bạch Viên hộ pháp loại người này, là thế nào sống đến bây giờ. Giữ lại hắn, mặc dù mình nêu xấu, nhưng có thể xem người khác xấu mặt, thỉnh thoảng còn có thể bạo người khác mãnh liệt gia vị. Không lỗ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Viên chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, tâm thần đều chấn. Không được, không thể nói. Nói ra, thật sự sẽ chết. Nhưng là thần thông bản năng căn bản không cách nào áp chế, Bạch Viên cuối cùng vẫn còn há miệng ra, Nhân Tông đạo thủ tiền bối tâm nói cho ta biết, dám đọc ta tâm, muốn chết. Bành. Mọi người thậm chí cũng không thấy Lạc Ngọc Hành ra tay, chỉ thấy đối phương liễu mi nhăn lại, một quả lá cây liền từ xa xa bay tới, khắc ở Bạch Viên trên người. Bạch Viên chỉ cảm thấy giống như bị một tờ to lớn quạt hương bổ trong quạt. Cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, nện ở võ vương phủ trên tường viện, phát ra vang một tiếng vang. Cũng may tường viện có trung ly thiết lập trận pháp, ngược lại là không có bị phá hư. Tôn Huyền Cơ muốn cười, đã thấy cái kia miếng lá cây thay đổi phương hướng, lập tức khắc ở Tôn Huyền Cơ sau lưng bên trên. Tôn Huyền Cơ cũng bị phiến bay ra 5 mét xa, trực tiếp ngã vào trong bụi cỏ. Tất cả mọi người cảm giác hung hăng hạ giận, hơn nữa nhẹ nhàng thở ra. Nhao nhao đem Bạch Viên hộ pháp xếp vào ngày sau bất luận cái gì chuyển động khách mới sổ đen. Hoài Khánh nhìn về phía Cơ Nguyên, hơi có chút xấu hổ. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Bạch Viên đọc tâm nội dung, vừa rồi như vậy hỗn loạn, ngũ đệ chắc có lẽ không nhớ rõ đi. Phương Bắc Vu tộc dị động, chân muốn đi xử lý, đi trước một bước. Tại Cơ Nguyên trước mặt, nàng làm một khắc cũng đợi không nổi nữa. Trung Ly mặt càng đỏ hơn, nàng vừa mới thế nhưng là bị nói ra tắm rửa chủ đề a. Ta đi chuẩn bị ăn. Lâm An nghe vậy, vội vàng phụ họa, ta đi hỗ trợ. Mọi người cùng Hoài Khánh trong lòng nghĩ giống nhau, thậm chí nghĩ tranh thủ thời gian thoát đi này xấu hổ bầu không khí. Trừ Thải Vi trái phải nhìn quanh thoáng một phát, cúi đầu thấy được lay chính mình Lệ Na. Lệ Na, ngươi không phải đói bụng sao? Đi, ta dẫn ngươi đi tìm ăn. Ô, Thải Vi tỷ tỷ, ngươi lần thứ nhất đối với ta tốt như vậy. Trừ Thải Vi kéo lên Lệ Na, nhanh chóng thoát đi. Mộ Nam Chi chừng Cơ Nguyên liếc mắt, nàng nhìn chung quanh liếc mắt, tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ, liền xem hướng Trừ Thải Vi 10m ở bên ngoài bóng lưng. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Chúng nữ từng cái một tìm lấy cớ thoát đi, chỉ hy vọng Cơ Nguyên có thể quên nhớ vừa mới trong hỗn loạn chuyện đã xảy ra. 27 sớm biết như vậy sẽ như thế xấu hổ, nên tại Bạch Viên hộ pháp mở miệng lập tức, liền chém cái con khỉ này đầu. Đến lúc đó đã nói yêu vật xâm lấn kinh thành, có ai sẽ miệt mài theo đuổi. Lý Diệu Chân nhìn xem tất cả mọi người chúng một lần chiêu, khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng lại nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, nghĩ đến Lạc Ngọc Hành vậy mà không trúng chiêu, có chút tiếc nuối. Tiểu nữ Thanh Cơ, thấy qua quốc sư. Lạc Ngọc Hành tới muộn, Thanh Cơ cho nàng bổ sung thi lễ. Lạc Ngọc Hành nhìn xem Cơ Nguyên, nhìn lại một chút Thanh Cơ, hơi có vẻ khó chịu. Xem ra, nhiều người như vậy đều không thỏa mãn được Võ Vương điện hạ, quả nhiên không nên cho người đi Nam Cương. Đi, cùng ta trả lời xem. Lý Diệu Chân cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên gọi lại Lạc Ngọc Hành. Quốc sư nóng đội, cũng không nóng lòng này dưới ban ngày ban mặt đi. Võ Vương điện hạ vừa mới hồi kinh, liền nhà mình phụ đệ còn không có bước vào đi nửa bước, sẽ bị ngươi bắt đi đạo quán. Cấp đoạt ngang ngược như thế, cũng phải nhìn Võ Vương điện hạ có đáp ứng hay không a. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nếu là thay đổi những người khác nói như vậy, nàng đã sớm một thanh thiết kiếm bộ tới. Có thể Lý Diệu Chân chẳng những là Thiên Tông thánh nữ, hơn nữa còn là Kim Liên đạo trưởng cùng Cơ Nguyên cộng đồng bản thân. Nàng đành phải cố nén tức giận. Bần đạo gần đây luyện đan, có chỗ thu hoạch, mời Võ Vương điện hạ tiến đến lấy đan có gì không ổn. Thiên Tông cô gái nhỏ, coi như là sư phụ người đến, cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Mặc dù không rút kiếm, có thể trên môi nên giáo huấn, Lạc Ngọc Hành là nửa câu cũng sẽ không ít. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Cơ Nguyên thấy thế, đột nhiên mở miệng, quốc sư bây giờ tu vi như thế nào? Khi nào có thể độ kiếp? Lạc Ngọc Hành thu hồi bất mãn lúc trước, trên mặt nhiều hơn vài phần trịnh trọng. Đối với Cơ Nguyên khẽ lắc đầu. Trong cơ thể nghiệp hỏa cũng đã thanh trừ sạch sẽ, nhưng này chút ít năm vì trấn áp nghiệp hỏa, tạo thành thân thể thiếu hụt khó có thể đền bù. Một lát, khôi phục không đến nguyên vẹn trạng thái. Bất quá, có lẽ nhiều cùng ngươi tu hành mấy lần mới có thể. Quốc sư nói đến tu hành, sắc mặt cố giả bộ trấn định, kỳ thực ánh mắt đã có chút ít phiêu hốt chất động. Lý Diệu Chân trực tiếp cắt ngang hai người. Phương Bắc Vu thần giáo xâm lấn, quốc sư chớ không phải là không để ý đại phụng dân chúng. Lạc Ngọc Hành trừng nàng liếc mắt. Cái gì Thiên Tông thánh nữ? Hôm nay ta coi như là rút kiếm, chẳng lẽ sư phụ nàng còn có thể tìm tới tận cửa rồi sao? Lạc Ngọc Hành khí tại chỗ liền muốn rút kiếm, lại bị Cơ Nguyên ngăn trở. Ta lần này được đến chưa tiêu hóa, đi trước bế quan. Nói xong, Cơ Nguyên trực tiếp tiến vào Võ Vương phủ. Hai người đều khe nhíu mày, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Lý Diệu Chân quay đầu cũng theo vào Võ Vương phủ, Lạc Ngọc Hành thì là học nàng khuê mật Mộ Nam Chi bộ dáng, ngạo kiểu quay người, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tu luyện đại điện, thần ma phong ấn che lớp bên dưới, giờ phút này tu luyện đại điện bên trong hẳn là một phen kỳ cảnh. Long tượng lực lượng biến thành dị tượng, tựa như tinh không. Mênh mông như ngân hà, sáng chói như tinh hải. Tu luyện đại điện bên trong, một phen kỳ cảnh. Cơ Nguyên ngồi xếp bằng trung tâm, phất tay long tượng lực lượng tràn đầy toàn bộ không gian, chỉ thấy 840 triệu hạt nhỏ hình chiếu hóa thân sáng chói tinh hải, tu luyện đại điện bên trong không gian lập tức biến thành vô cùng lớn. Tinh hải kéo tuyệt đối ước giảm bên ngoài, không gian bao la bát ngát, hư không vô tận. Từ thị giác nhìn lại, giống như cùng Phật môn chí bảo kim bát, trưởng trung Phật quốc hiệu quả một dạng. Cơ viên tu luyện đại điện bên trong, giờ phút này rất có vài phần tu di giới tử hương vị. Chỉ có điều này hàng tỷ tinh hà chẳng qua là hình chiếu, mà không phải là thật thể. Nếu là có hướng một ngày, cơ viên có thể lấy một người tu luyện đại điện, chịu tải chân chính hàng tỷ tinh hà, thật là lạ như thế nào kinh khủng cảnh giới. Đem long tượng lực lượng hình chiếu mà ra, cơ viên yên lặng nhận thức long tượng viên mãn lực lượng. Long tượng viên mãn, tượng trưng cho lực chi chân lý. Sách cổ theo như lời nhất lực phá vạn pháp nói chính là lực chi chân lý, mà không phải là vô tận cậy mạnh. Cậy mạnh có nghèo lúc, lực chi chân lý nhưng là vô cùng vô tận, là chân chính có thể di sơn đảo hải, trích tinh lãng nguyệt lực lượng. Lại hướng lên, chính là nguyên tượng lực lượng. Nguyên tượng lực lượng, muốn càng một cái đẳng trước cấp độ, có thể khai thiên tích địa. Nguyên, chính là trung ương biểu tượng, đại biểu cho vạn vật chi nguyên. Nguyên tượng, chính là trung ương chi tượng, là hết thảy ngọn nguồn, cũng là lực chi chân lý chân chính hạch tâm, có không gì sánh kịp pháp tắc tăng thương, là chân chính bất hủ lực lượng. Từ thuộc về, so với long tượng lực lượng lại muốn cao hơn một cái tầng thứ. Long tượng lực lượng, chẳng qua là chạm đến lực chi bản nguyên. Nguyên tượng lực lượng, chính là lực chi bản nguyên, mà lại là hết thảy ngọn nguồn, bất hủ hạch tâm. Cơ viên trước mặt, thao túng 100 khối long tượng hạt nhỏ nếm thử ngưng tụ nguyên tượng. Nếm thử thật lâu, cuối cùng không thể thành công. Trên lệnh còn có rất lớn, cần có năng lượng khó có thể tưởng tượng, coi như là luyện hóa độ ếch cũng xa xa không đủ. Có lẽ ăn hết nhất phẩm chương 114, thanh cơ thủ đoạn viên hộ pháp mới tới kinh thành, 4, chương 114, thanh cơ thủ đoạn viên hộ pháp mới tới kinh thành, 4, cũng không đủ. Cơ viên đình chỉ cảm ngộ, bắt đầu hấp thu nghiệp lực. Cái kia ngập trời nghiệp lực đối với người khác mà nói là bùa đòi mạng, có thể tại cơ viên trong tay, nhưng là địa ngục chi môn tốt nhất chất dinh dưỡng. Cơ viên đưa tay, trên mu bàn tay địa ngục chi môn xoay tròn mà ra. Địa ngục chi môn mở ra, tại bên ngoài đi thông địa ngục vị diện chỗ lối đi, vô số nghiệp hỏa bắt đầu khởi động. Trước đây tại Nam Cương một trận chiến, địa ngục chi môn hấp thu rộng lượng nghiệp hỏa, bây giờ toàn bộ đều phong ấn tại địa ngục chi môn vị diện trong thông đạo, không có cơ viên cho phép, không cách nào bị địa ngục vị diện hấp thu. Bây giờ cơ viên tâm niệm vừa động, vị diện cuối lối đi, đi thông địa ngục vị diện vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Cái kia mãnh liệt như sóng lớn một dạng vô tận nghiệp hỏa, lập tức bị vị kia mặt vòng xoáy thôn vệ đi vào, thậm chí phát ra biển gầm một dạng to lớn tiếng vang. Địa ngục vị diện bên trong, cuồn cuộn nghiệp hỏa mang tất cả, tạo thành một cái màu xanh đen vòng xoáy, tựa như nối thẳng u minh thâm thúy thông đạo. Vòng xoáy hình dáng to lớn nghiệp hỏa, khí thế càng ngày càng khủng bố, thậm chí khiến cho vị diện bên trong màu đỏ tươi lôi đỉnh từng trận. Cái kia lôi vân ních tới gần nghiệp hỏa vòng xoáy, màu đỏ lôi đỉnh lại thoáng cái thành chất dinh dưỡng, cũng bị hấp thu đi vào. Trên bầu trời huyết nguyệt, đồng dạng phóng xuất ra màu đỏ thấm hào quang, xuyên qua mây đen khói đen, chạy suốt nghiệp hỏa vòng xoáy. Lập tức, cái kia nghiệp hỏa vòng xoáy bên trong liền tràn ngập lôi đỉnh lực lượng, hồng nguyệt lực lượng. Nghiệp hỏa vòng xoáy chỗ không gian, vô số ác ma sợ hãi, run run lật lật. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, cái kia hào hùng nghiệp lực vậy mà cuộn lại thu nạp. Lôi đỉnh lực lượng, hồng nguyệt lực lượng, nghiệp hỏa lực lượng đan vào năng lượng, chậm rãi áp xúc thành một cái cực kỳ hơi nhỏ điểm. Năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng, cho đến phát sinh biến chất, tạo thành một viên màu đỏ sẫm hạt giống. Hạt giống quanh thân có lôi đỉnh bắt đầu khởi động, vô cùng cường đại. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một đạo thánh khiết hư ảnh. Đó là Thái Cổ Thiên Sứ khí tức. Thái Cổ Thiên Sứ là ác ma nhất buồn nguyên vẻ mặt, không có ác ma sát khí, năng lượng tinh khiết mà thần thánh. Tại truyền thuyết lâu đời bên trong, địa ngục ác ma lúc ban đầu đều là chư thần sáng tạo thiên sứ, chỉ vì tại dài dằng dặc trong 5 tháng sa đoạn, đã thành lập nên địa ngục, mới chậm rãi biến thành bây giờ diện mục khả tăng bộ dáng. Có thể truy căn tố nguyên, huyết mạch chỗ sâu, ác ma bổn nguyên lực lượng là thiên sứ lực lượng. Thần thánh Thái Cổ Thiên Sứ, chẳng những lực lượng là ác ma gấp 10 lần, nhưng lại có thể khắc chế hết thảy pháp thuật, hết thảy đạo thuật. Địa ngục chi môn nếu là có thể ngưng tụ Thái Cổ Thiên Sứ, đó chính là ít nhất nhị phẩm cấp bậc lực lượng, mà lại chân thật sức chiến đấu còn muốn càng mạnh hơn nữa. Cơ viên đồng dạng nếm thử rất lâu, trong lúc nhất thời khó có thể ngưng tụ thành công. Nhưng ít ra hạt giống đã gieo xuống. Cuối cùng, cơ viên sau đầu vận mệnh chi luân xuất hiện, rõ ràng làm lớn ra một vòng, hơn nữa ngưng thực không ít. Mặc dù như trước không có biến mãn, nhưng đối với chính mình tăng phúc càng lớn. Lần này Nam Cương hành trình, cơ viên chẳng những luyện hóa một cái độ tình La Hán, nhưng lại đã lấy được đại lượng Phật môn khí vận, hấp thu mấy chục vạn Phật môn tín đồ tử vong biến thành nghiệp lực. Toàn bộ luyện hóa hấp thu sau, long tượng cảnh đạt tới biến mãn, cảm ngộ lực chi bản nguyên, mà lại vận mệnh chi luân cùng địa ngục chi môn đều có nhất định phát triển cùng tăng phúc. Tổng hợp thực lực gấp bội không chỉ. Nếu không phải dùng tha hóa tự tại đại pháp nói, cũng có thể cùng từng đã là Bạch Đế đánh một trận. Vô luận từ thân thể bên trên còn là bí pháp hiểu được, cũng đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm chỉ có cách nhau một đường. Nếu như sử dụng tha hóa tự tại đại pháp, như vậy không cần mượn nhờ các loại tính toán, cũng có thể cùng nhất phẩm pháp tướng cứng đối cứng. Một phen cảm ngộ luyện hóa qua sau, cơ viên thu hồi lực lượng. Thoáng chớp mắt, đi qua 7 ngày. Xuất quan. Kinh thành trên không, ngàn mét phía trên. Cơ viên ngưng thần tĩnh khí, nâng lên tay phải, duỗi ra một ngón tay. Này nhất chỉ giống như cùng thiên địa tương liên, bắt được vô số không gian cùng pháp tắc khí tức, hơn nữa đụng chạm đến tầng một tường ngăn cách. Cơ viên lòng có chút nộ, một ngón tay điểm hướng hư không. Lập tức, không gian phát toái, cuồn phong gào thét, ánh sáng bập bẹo. Phương viên trăm dặm lôi điện cùng nước mưa đều tụ tập mà đến, hướng phía nghiền nát hư không mà đi. Cái này chính là lực chi bản nguyên lực lượng. Dĩ vãng, cơ viên cũng có thể làm được nghiền nát không gian. Thế nhưng đều cần toàn lực thúc dục yên diệt thần quang, hoặc là đem 3000 minh thần chi mâu hợp nhất, thân thể chịu tải áp lực thực lớn, mới có thể phát huy ra nghiền nát không gian một kích. Mà bây giờ, Cơ Viên không cần cuối cùng lực lượng của mình cùng thủ đoạn, chỉ cần ngưng thần tinh khí, lấy đầu ngón tay điểm nhẹ không gian bích trướng, liền có thể phá vỡ không gian, chạy suốt hư không. Vạn yêu quốc phục quốc một trận chiến, nhìn như thu hoạch không lớn, lại đem chính mình lòng tượng đẩy tới viên mãn, có thể so với nhị phẩm đỉnh phong. Tiến thêm một bước, liền có thể thuế biến thành nguyên tượng. Vận mệnh chi luân cũng tiếp cận tu thành, địa ngục chi môn càng là bắt đầu thai nghén thái cổ thiên sứ. Được đến không ít. Cơ Viên hài lòng thu hồi tay của mình, thúc giục các ma chi dự, thoáng qua liền về tới võ vương phủ bên trong. Ti thiên giám, bắt quái đài. Toàn bộ kinh thành, vô số người đều thấy được vừa rồi thiên tượng biến hóa, lại chỉ tưởng rằng sấm chớp mưa bão tụ tập, cũng không để ý chỉ có giám chính thấy được Cơ Viên tất cả hành động. Người trẻ tuổi, liệt thiên dễ dàng, bổ thiên khó a. Giám chính lắc đầu, tuy là thở dài, trên tay lại bưng một cái nhỏ chén rượu, khoe miệng còn treo móc nhẹ nhàng ý cười. Đã trải qua 7 ngày tu luyện, Cơ Viên ở trên không thí nghiệm năng lực qua đi, lại từ tu luyện đại điện đẩy cửa mà ra. Giờ phút này đúng là sáng sớm, trong đình viện ngư dược côn trùng kêu vang, hương hoa điệu ngữ. Người hầu hành tẩu ở giữa đội vàng, thấy Cơ Viên lại sẽ cuống quýt dừng bước, lộ ra sợ hãi biểu lộ, đồng thời hành lễ. Cơ Viên mặc dù chưa bao giờ quản lý qua võ vương phủ, có thể từ khi Lâm An vào ở về sau, toàn bộ võ vương phủ bị nàng bố trí ra dáng, ngay ngắn rõ ràng 930. Hơn nữa hoa thần chuyển thế mộ nam chi ở đây, võ vương phủ sinh cơ giạt giảo, có cây sinh trưởng tốt. Tại thốn kim tấp đất trong kinh thành, võ vương phủ trải qua 2 lần chiến loạn mà nguyên vẹn, bây giờ thế nhưng là thánh địa một dạng tồn tại. Chúng nữ đều tại trong sân, làm vườn, đọc sách đọc sách. Chỗ ngày nên đón hắn chúng nữ, ngoại trừ Lạc Ngọc Hành cùng Hoài Khánh bên ngoài, những người khác đều tại. Lúc này đúng là tảo chiều thời điểm, Hoài Khánh đoán chừng vẫn còn xử lý chính vụ. Tuy có ngụy công, vương thủ phụ phân ưu, có thể Hoài Khánh thân là nữ đế, không muốn bại bởi các thời kỳ đế vương, càng là chăm lo việc nước, mọi việc thân lực thân vi. Tại Cơ Viên trong mắt, đại phụng quốc vận đều rõ ràng bởi vậy ngưng thực không ít. Mà Lạc Ngọc Hành không tại, đoán chừng là còn tại tu hành. Điện hạ xuất quan. Trước hết nhất thấy Cơ Viên thanh cơ, nàng kinh hỉ đứng dậy, khuôn mặt tươi cười yên nhiên địa hành lễ, thấy qua điện hạ. Trung Ly cũng là một trận chạy chậm, bước nhanh đến Cơ Viên trước mặt. Ngươi xuất quan, có đói bụng không? Có ăn hay không thứ đồ vật? Cơ Viên trong cơ thể long tượng lực lượng, sớm đã cùng tiên địa lực lượng tương liên, hô hấp thổ nạp ở giữa đều tại hấp thu năng lượng. Đại phụng siêu phàm cấp khác trở lên tu sĩ, cũng đều cùng loại như thế, đã sớm có thể không ăn ngũ cốc. Nhưng Cơ Viên vẫn gật đầu. Trung Ly lập tức vui vẻ vô cùng, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Ngũ ca, ngươi mau đến xem, mau đến xem. Lâm An hưng phấn chạy tới, kéo lại Cơ Viên tay áo. Trước đó gieo xuống cựu sắc hoa sen, nảy mầm. Cựu sắc hoa sen nảy mầm. Địa tông chí bảo cựu sắc hoa sen, trên lý luận 60 năm thành thục một lần có thể kết xuất 14 hạt hạt sen. Nhưng này là không có hoa thần can thiệp tình huống. Có mộ nam chi tại, cựu sắc hoa sen vô luận là sinh trưởng chu kỳ, kết xuất hạt sen số lượng, thậm chí là chất lượng đều có chỗ bất đồng. Nhưng cho dù là hoa thần chuyển thế, có thể trong thời gian ngắn như vậy lệnh cựu sắc hoa sen lại lần nữa nảy mầm, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cơ Viên nghe vậy, không có nhìn cựu sắc hoa sen, ngược lại vốn là nhìn về phía mộ nam chi. Khô cực. Mộ nam chi bĩu môi lừ nhẹ, mới không phải vì ngươi đây. Lý Diệu Trần đứng tại đình nghỉ mát ở trong, khoanh chân điều khí. Vốn dĩ nghe được Cơ Viên âm thanh, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng trông thấy Cơ Viên bên người bành bành nghiến, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt không để ý tới nữa. Dê sồn, lang thang người. Mộ nam chi nói không sai. Cơ Viên đảo qua mấy người, nhìn về phía kinh thành cao nhất cái kia tòa nhà cao ốc. Ta muốn đi trước Ti Thiên giám một chuyến, trông thấy giám chính. Chúng nữ mặc dù tốt không dễ dàng đợi đến Cơ Viên xuất quan, nhưng vẫn là hiểu chuyện tránh ra. Cơ Viên một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Ti Thiên giám, bắt quái đài. Cơ Viên từng bước một nhặt dai mà lên, hướng phía đỉnh cao nhất bắt quái đài từng bước một đi đến. Đợi đến Cơ Viên bước vào bắt quái đài, chợt cảm thấy nơi đây phong thủy thật tốt, tâm tình khoan khoái dễ chịu, rất có một cổ thai rõ ràng mắt sáng chi ý. Ti Thiên giám kiến tạo tại láng giềng gần hoàng thành vị trí, bắt quái đài càng là có thể quan sát kinh thành cảnh sắc. 500 năm đến, giám chính là ở chỗ này bưng chén rượu, ngồi xem nhân thế gian phồn bình hưng suy, quân vương thay đổi. Cho tới hôm nay, nên đón cái này xấu nhất thời đại. Chương 116, Chư Thiên Hoàn Vũ, sao lại tự giam mình tại tiểu giới bên trong? Một, chương 116, Chư Thiên Hoàn Vũ, sao lại tự giam mình tại tiểu giới bên trong? Một, có lẽ cũng khả năng là tốt nhất thời đại. Bạch Y Như Tuyết, tóc trắng râu bạc trắng giám chính, đang mãn nguyện ngồi tại bát quái đài trung ương. Sáng sớm ở giữa thanh phong quét hắn trong râu, trên mặt của hắn có bình thường lão nhân giống nhau nếp nhăn, nhưng lại tinh thần quắc thước, hai mắt trí tuệ thâm trầm vào biển, tiên phong đạo cốt, tựa như trích tiên nhân. Mặc dù từ tướng mạo nhìn lại, chính là cái bình thường lão đầu, khoan thai tự đắc bộ dáng, nhưng khí tức lại sâu không lường được. Giám chính trước người chỉ có một ít bàn, một bình trà, một tờ bàn cờ. Đồng dạng thoạt nhìn bình thường, nhưng khí tức rõ xét như bên đầm. Cơ Viên thấy vậy bàn cờ, rất có ngưỡng núi cao mà xem ngày nguyệt, túi sông núi mà xem xét thiên địa cảm giác. Này, có lẽ chính là cái kia thiên cơ bản. Thấy Cơ Viên đến đây, lao đầu lạnh nhạt mở miệng. Đến, uống trà. Cơ Viên cùng giám chính khoanh chân ngồi đối diện. Cơ Viên khí chất thần thái, lại không thấy người trẻ tuổi xứng đáng núi nhọn kiên quyết, cũng không có khấu dương châu, kim liên đạo trưởng như vậy sông núi hào hùng xu thế. Hắn tựa như một quả bóng ánh tôn quý ngọc thạch, giám chính đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng tại dò xét giám chính. Cơ Viên tại bắt quái đài ngoài ý muốn buông lỏng, chẳng biết tại sao, có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Nhưng trên thực tế, đây là Cơ Viên lần thứ nhất leo lên bắt quái đài, lần thứ nhất cùng giám chính đối mặt mà ngồi. Nhất phẩm giám chính, hắn cùng với khắp thiên hạ tất cả mặt khác nhất phẩm cũng bất đồng. vì cái gì đại phụng vương triều tại trung nguyên nhiều năm cũng đã suy sụp đến nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm cộng lại đều gom góp không lên 5 người, có thể nguyên cảnh đế lại như cũ có thể thống trị trung nguyên? Nguyên nhân chính là giám chính. Thế nhân chỉ biết là giám chính thực lực sâu không lường được, thực tế tại kinh thành thời điểm thần bí nhất cường đại, có thể cơ viên càng là biết thân phận chân thật của hắn chính là thiên đạo hiển hóa. Giám chính mục đích thực sự là bồi dưỡng được một gã siêu phẩm võ phu, cũng chính là võ thần, lấy ngăn cản còn lại siêu phẩm tranh đoạt thiên đạo, trở thành thiên đạo ý chí nô dịch thiên hạ sinh linh. Nếu để cho mặt khác siêu phẩm trở thành thiên đạo ý chí, đến lúc đó vô số sinh linh sẽ bị xóa đi, nhân tộc cùng với khác tất cả chủng tộc đều nên đón văn minh hủy diệt tai nạn. Thiên đạo có ý chí liền lại không công bằng đáng nói, chỉ có võ thần cực kỳ đặc thù. Thiên hạ hệ thống nhảy ra ngoài tam giới, ở trong ngũ hành, duy võ giả ở trong tam giới bên trong, không ở trong ngũ hành. Các đại hệ thống đều có thể mượn thiên địa lực lượng vận dụng ngũ hành, thuộc về bọn hắn lực lượng nơi phát ra cùng vận dụng đều phụ thuộc thiên đạo. Tấn thăng siêu phẩm về sau liền có thay thế thiên đạo khả năng tính, chỉ có võ phu không cùng ngoại giới lẫn nhau, tự thành thiên địa. Võ phu hệ thống là duy nhất không sẽ thay thế thiên đạo hệ thống. Võ phu sẽ không trở thành thiên đạo ý chí, là chuyện phải làm đã trở thành người giữ cửa tuyệt hảo lựa chọn. Nguyên tắc bên trong, giám chính đối với bồi dưỡng võ thần kế hoạch, chọn lựa đầu tiên vốn là Ngụy Uyên. Về sau xuyên việt giả Hứa Thất An xuất hiện, đảo loạn giám chính kế hoạch. Sau đó ở kiếp này sự xuất hiện của mình, càng là tiến thêm một bước đảo loạn giám chính kế hoạch. Bất quá, Cơ Viên cũng không tính thuần túy võ phu. Hắn là xuyên qua mà đến, tu hành cũng căn bản không phải đại phụng thế giới hệ thống, giám chính không có khả năng không biết. Có thể giám chính như trước tại yên lặng hỗ trợ chính mình, thậm chí biết rõ Hứa Thất An thân phụ nửa nước khí vận, vẫn mơ hồ từ bỏ hỗ trợ Hứa Thất An trở thành võ thần kế hoạch. Giám chính thân là thiên đạo hóa thân, sâu không lường được. Nhất phẩm thuật sĩ, càng là được xưng thiên mệnh, tính toán thiên hạ. Cho tới nay, Cơ Viên đều không chắc chắn giám chính chân chính ý tưởng, cho nên mới vào lúc này thực lực đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, có đầy đủ lực lượng về sau, mới chính thức đặt chân bắt quái đài. Cơ Viên nhìn xem giám chính, lạnh nhạt. Hai người khoanh chân ngồi đối diện, Cơ Viên đưa tay, một phương bảo tháp bay ra. Kim quang rơi xuống, Phật tháp mở rộng. Toàn bộ bắt quái đài đều bị nhiễm lên tầng một màu vàng kim nhạt vầng sáng. Cơ Viên lại khoát tay, đem Độ Ách Hòa Thượng triệu hoán mà ra. Độ Ách Hòa Thượng khoanh chân nhắm mắt, khô gầy mà ngăm đen bộ thân thể, hất lên rộng thùng thình kim hồng sắc áo cà sa. Hắn trải rộng nếp nhăn mặt, có chút rủ xuống, Phật tháp kim quang chiếu rọi tại hắn sau lưng bên trên, cả người đắm chìm trong Phật quang bên trong. Độ Ách tinh thần ngủ say, trong miệng nhưng như cũng không ngừng tụng niệm Phật pháp. Giám chính có chút nhíu mày, nhị phẩm La Hán. Cơ Viên gật đầu, có thể dùng. Giám chính suy tư chỉ chốc lát. Thiên hạ vạn sự vật bật, hắn đều có thể suy diễn, chỉ có Cơ Viên là một quả quy tắc bên ngoài quân cờ, hắn nhìn không thấu. Bất quá có một số việc, cũng không phải là nhất định phải suy diễn. Cơ Viên muốn đối phó Phật môn, không có khả năng khống chế Độ Ách cùng Phật môn đối địch. Hắn nhìn chúng không phải Độ Ách thực lực, mà là Độ Ách thân phận. Kết hợp với trước đây tại kinh thành Phật môn đấu pháp một chuyện, giám chính liền trong lòng hiểu rõ. Phật đà chiếm cứ Phật môn, chính là một cái Độ Ách, giúp đỡ cũng không đến thiên ngươi, càng không khả năng trái phải Phật môn khí vận. Đến Phật đà cái này cấp độ, siêu phẩm chi tranh, chính là khí vận chi tranh. Cơ Viên muốn lợi dụng Độ Ách, phân hóa Phật môn. Đối mặt giám chính nghi vấn, Cơ Viên lạnh nhạt không nói, chỉ thấy hắn có chút đưa tay. Bắt quái đài bên trên, ba đạo kim quang từ Cơ Viên sau lưng chậm rãi hiện lên. Mới vừa xuất hiện liền truyền lại ra cường đại uy áp, khiến cho cách đó không xa trong hoàng cung quốc vận kim long đều phát ra chấn động. Hoàng cung phía trên, một đạo tử khí lóe lên rồi biến mất. Ti Thiên giám bên trong, tất cả dưới lầu thuật sĩ đều cảm giác được ngắn ngủi địa chấn, lập tức mỗi người biến sắc. Nay tại Ti Thiên giám ở bên trong, là từ đến chưa từng có sự tình. Ti Thiên giám trận pháp, từ ngoại bộ không thể phá bỡ, coi như là kinh thành hai lần đại chiến đều không thể phá hư. Có thể dẫn phát dạng này địa chấn, chỉ có thể đến từ nội bộ. Bắt quái đài. Tất cả thuật sĩ đều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bắt quái đài bên trên mơ hồ tràn ra Phật môn kim quang. Cơ Viên sau lưng, kim quang hiển hóa, xuất hiện tam tôn pháp tướng hư ảnh. Bất quá ba thốn lớn nhỏ, lại như là chiếu rọi chư thiên. Quá khứ Di Đà kinh pháp tướng, hiện tại Như Lai kinh pháp tướng, vị Lai vô sinh kinh pháp tướng đồng loạt xuất hiện, lập tức, kinh khủng kim quang tràn ngập toàn bộ bát quái đài. Chỉ trong nháy mắt, bát quái đài liền dĩ nhiên hưng lấy không được. Đại lượng kim sắc quang mang từ bát quái đài ở bên trong được phóng thích đi ra ngoài. Cơ Viên càng là chủ động thò tay, pháp tướng nương theo Cơ Viên mu bàn tay, vậy mà chìm vào Độ Ách mi tâm. Toàn bộ bát quái đài cũng còn ở vào rất nhỏ chấn động bên trong. Hơi nhỏ tiếng nổ vang không ngừng, kéo dài liên tục, trong đó hai nơi, kịch liệt nhất. Thứ nhất là giám chính thiên cơ bản. Tựa hồ là cảm nhận được vị Lai vô sinh kinh tồn tại, cả hai lực lượng trong lúc vô hình hoàn thành một lần giao phong. Không thể nói ai thắng ai thua, chẳng qua là tại Cơ Viên cùng giám chính trong mắt, vị Lai vô sinh kinh kim quang chớp động, sau đó tại Cơ Viên dưới sự khống chế bay vào Độ Ách mi tâm. Mà thiên cơ bản thì là lâm vào tiếp tục chấn động, giống như đang cực lực khắc chế nổ tung kết cục. Một chỗ khác chấn động thì là đến từ Độ Ách hòa thượng. Độ Ách hòa thượng giờ phút này đầu đầy mồ hôi, như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng, khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Cơ Viên đem Tam Thế Kinh cùng với kiếp trước đại thừa Phật pháp lý niệm toàn bộ chuyển cho Độ Ách. Độ Ách vốn là cao tăng, Phật pháp tầm đó vốn là đại đạo tương thông, lý giải đứng lên tự nhiên cũng là không trở ngại chút nào. Tại vô số Phật pháp cùng lý niệm chuyển vào trong đầu về sau, Độ Ách nguyên bản Phật tâm tầng tầng nghiền nát, cả người lâm vào cực đoan trong lúc khiếp sợ. Ta bản cho rằng Phật pháp phần cuối chính là Phật đà, đối với ngươi sai rồi. Nguyên lai chân chính đại thừa Phật pháp phần cuối là ta. Mỗi người cũng có thể thành Phật, Điều này làm cho thành Phật chuyện này trở nên nhìn như cực kỳ dễ dàng, kỳ thực càng thêm gian nan nhấp nhô. Thành Phật không còn là khô tọa tu hành, truy tìm thân thể mà tàng, ngược lại hẳn là hành tẩu ở đau khổ nhân thế gian, cho chúng sinh lấy ký thác tinh thần, sinh tồn lực lượng. Phật là nhân thế gian thiện niệm chỉ dẫn phần cuối, Phật là chúng sinh tâm linh ký thác hải đăng. Phật nhất đích thị là Phật, Phật có thể là người, Phật không cần là ta. Độ chương 116, chư thiên hoàn vũ, sao lại tự giam mình tại tiểu giới bên trong? 2, chương 116, chư thiên hoàn vũ, sao lại tự giam mình tại tiểu giới bên trong? 2, ách, hiểu. Tam thế kinh đến từ dương thần thế giới, chính là dương thần thế giới cao cấp nhất truyền thừa. Từng cái pháp tướng, cũng không yếu hơn một cái siêu phàm đường. Độ ách nếu là có thể nguyên vẹn nắm giữ tam thế kinh, hoàn toàn có thể tại Phật môn bên trong lại sáng lập ra ba đầu hệ thống đến, hơn nữa so hiện nay Bồ Tát, La Hán, Kim Cương thể hệ đều muốn càng thêm hoàn thiện. Bây giờ đại phụng thế giới Phật môn, thật lớn trên trình độ là phụ thuộc vào đại phụng thế giới khí vận cùng pháp tắc mà sinh. Phật Đà truy căn tố nguyên, cũng là lúc đầu thiên đạo hóa thân một lần nếm thử. Phật môn hệ thống, vô luận là Bồ Tát pháp tướng, còn là La Hán quả vị, đều cùng đại phụng thế giới thiên đạo pháp tắc thoát không ra quan hệ. Có thể tam thế kinh bất động, đó là chân chính độc lập với thế giới bên ngoài, nguyên vẹn Phật pháp hệ thống, hoàn toàn có chạy suốt siêu phàm tư cách, thậm chí có khả năng trực chỉ siêu phẩm, không kém gì đại phụng thế giới hiện có là bất luận cái gì hệ thống. Chỉ có điều đối lập thần tượng chấn ngục tình cùng tha hóa tự tại đại pháp mà nói, cũng không phải một cái tầng thứ. Tại cơ viên mà nói, chuyển cho người khác cũng không có cái gì quan hệ. Với bạn có thể cho độ ách hoàn thiện đại thừa Phật pháp, tranh đoạt Phật môn khí vận. Nếu như độ ách tu hành thành công, nay phương thế giới chưa hẳn không thể sinh ra đời thuộc về cơ viên cạnh mình Phật môn hệ thống. Giám chính nhìn xem, lông mày khẽ nhúc đích, đưa tay quét qua, độ ách liền biến mất không thấy. Đồng thời nhìn về phía cơ viên, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc phức tạp. Thiên ngoại chi pháp quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Đợi bắt quái đài kim quang rút đi, toàn bộ bắt quái đài đều đình chỉ chấn động về sau, trên bàn trong chén trà nước cũng không lại lắc lư. Giám chính đột nhiên nghiêm túc nhìn xem cơ viên, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Giám chính dừng một chút, lập tức lấy bắt quái đài làm trung tâm, toàn bộ ti thiên giám phạm vi đều cứng lại ở thời gian, không gian, ánh sáng, âm thanh đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Cơ viên trước mặt, giám chính nghiêm túc mở miệng, ngươi có thể sẽ lấy ý chí của ngươi thay thế thiên đạo. Tiếng nói hạ xuống, thiên địa mọi âm thanh im mắng, chỉ có giám chính âm thanh bay vào cơ viên trong hai. Bắt quái đài bên trên, bầu không khí ngưng trọng, thời không giống như trong ngoài đoạn tuyệt, tự thành một phương không gian. Bị đọc lại ở trong không gian, chỉ có cơ viên cùng giám chính hai người, như là yên tĩnh trong không gian duy hai vật còn sống. Thế giới yên tĩnh liền trái tim nhảy lên âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thuật sĩ am hiểu trận pháp, này bắt quái đài thế nhưng là đại phụng ti tiên giám hạch tâm. Cơ viên ở trong đại trận trung ương nhất, trận pháp khủng bố đã khủng bố đến có thể buồn ngủ giết nhất phẩm. Cơ viên cảm thụ trong đó chấn động, phát hiện mình thần niệm đều không thể chạy ra bắt quái đài phạm vi, không gian giống như đã bị thiết cắt đi ra, tạo thành một cái tự nhiên che chắn. Giám chính thực lực tại cơ viên đoán trước trong phạm vi, mặc dù cường đại nhưng không đủ để uy hiếp cơ viên. Đây cũng là cơ viên lựa chọn lúc này tới đây nguyên nhân. Cơ viên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt, khoe miệng gãy nết, chư thiên vạn giới hoàn vũ sao trời, mênh mông thế giới như biển cát, có vô hạn khả năng. Ta cơ viên sao lại tự giam mình tại nho nhỏ này trong trời đất? Cơ viên đang khi nói chuyện, trong mắt bắn ra ra vô hạn tự tin. Trong mắt hắn, bát quái đài bay nhanh co rút lại, toàn bộ kinh thành cũng bay nhanh co rút lại, đã trở thành dưới chân hắn một phương thế giới ảnh thu nhỏ. Thậm chí toàn bộ đại phụng thế giới đều bay tốc độ co rút lại, cửu châu tứ hải tất cả đều thu nhỏ lại thành không có ý nghĩa tiểu thiên địa. Cơ viên trong đôi mắt mênh mông tinh hải dần dần phóng đại, từng đạo tinh quang từ bên cạnh mình hiện lên, bao la bát ngát màu đen hư không tồn tại vô số viên tinh tinh, mỗi một vì sao bên trong đều giống như cất giấu làm cho người mê say thần bí. Cùng này mênh mông tinh hải, vô biên tinh không so sánh với, đại phụng thế giới nhỏ bé tựa như một viên thật nhỏ bụi bặm. Siêu phẩm nhóm cổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kim lưu đoạt thế giới, bất quá là to lớn tinh thần chiếu dọi xuống trong đó một phương mịt mù tiểu thế giới. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, tại chư thiên vạn giới mà nói, bất quá mới bỏ biển ở giữa. Cơ viên ánh mắt trở nên thâm thúy mà cường đại, có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Giám chính ánh mắt khẽ nhúc đích. Cơ viên ánh mắt là hắn chưa bao giờ thấy qua. Người bình thường cả đời cũng không cách nào lý giải cửu châu to lớn, vô số người cả đời đau khổ truy tìm chính là quyền lực đỉnh phong, thực lực cực hạn. Tại cơ viên trong mắt, bất quá là một hạt bụi cát bụi. Hắn muốn truy tìm chính là vô tận thâm thúy, cùng hàng tỷ vạn sao trời hào quang, là đại phụng thế giới xa xa không cách nào bằng được. Hắn đối với cái này phương thiên đạo không có hứng thú. Bắt quái đài bên trên bầu không khí tản đi, không gian lại lần nữa khôi phục lưu động, thanh âm viên náo thoáng cái từ bốn phương tám hướng tràn vào. Lão đầu tử lại khôi phục cái kia phó không quan tâm hết thể cảm giác. Ra rồi, so với không được người trẻ tuổi, thật sự là hăng hái. Giám chính khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm trà. Muốn làm cái gì, cứ đi làm đi, bảo trụ này phương thiên địa liền có thể. Cơ viên thần sắc lạnh nhạt, chỉ cảm thấy một cổ khí tức hiện lên tại trên thân thể, hào hùng khí vận tại bên ngoài thân xuất hiện, leo lên mà lên. Vận mệnh chi luân từ sau đầu xuất hiện, vô số khí vận hóa thành thanh khí bạch quang, chậm rãi bổ sung vận mệnh chi luân. Đây là hoàn toàn mới khí vận, cũng không phải là đến từ đại phụng, cũng không phải đến từ Phật môn, mà là thiên đạo sở chung, tự nhiên tự nhiên. Mặc dù chậm chạp, lại giống như nước chảy róc rách, vô cùng vô tận. Theo cái tốc độ này xuống dưới, có lẽ vận mệnh chi luân rất nhanh có thể tu thành. Thi thiên giám tầng dưới chót, Tôn Huyền Cơ tự tay mang theo Dương Thiên Huyễn, ném vào trong địa lao. Ngày không sinh ta Dương Thiên Huyễn, đại phụng vạn cổ như đêm dài. tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian vô ngã như vậy người. Nhị sư minh, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi làm một phen đại sự nghiệp. Ta muốn cho ta Dương Thiên Huyễn danh tự vang vọng toàn bộ đại phủ. Tôn Huyền Cơ, ta há miệng, có chút suy tư, sau đó đưa tay sáng lên trận pháp. Một cái bạch viên liền xuất hiện ở bên người. Viên hộ pháp vốn dĩ đang ngồi cạnh đi, đột nhiên bị chuyển tống tới đây, lập tức khẽ giật mình. Một bộ sinh không thể luyến, tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hờ hững đứng dậy, ánh mắt chết lặng nhìn về phía Tôn Huyền Cơ. Qua đi trong khoảng thời gian này, hắn đã thành thói quen bị Tôn Huyền Cơ coi như pháp khí một dạng, hô chi tức đến bung chi tức đi. Nếu không phải tại hắn gặp rắc rối thời điểm, Tôn Huyền Cơ đồng dạng khắp nơi bảo vệ cho hắn, hắn chỉ sợ sớm đã không làm. Tôn Tiền Bối tâm nói cho ta biết, dám chính lão sư không cho ngươi đi, cũng lại để cho ta cho ngươi biết, lại nghĩ đi tìm Võ Vương khống chế Đại Phụng Hoàng Triều, nô dịch hoàng quyền chứng cứ, liền tại đây quan áp 3 năm. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, cực kỳ thỏa mãn. Dương Thiên Huyễn lập tức sử sốt, nghiến răng nghiến lợi. Dám chính lao tặng, không nghĩ tới, ngươi cũng bị Võ Vương viên đạn bọc đường chỗ ăn mòn. Ta Dương Thiên Huyễn, xem thường ngươi. Dương Thiên Huyễn mặc dù là đưa lưng về phía hai người, có thể Tôn Huyền Cơ giống như có thể thấy hắn nổi gân xanh, cắn răng trợn mắt biểu lộ. Một phen tức giận mang sau, Dương Thiên Huyễn mới đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn về phía Bạch Viên, "Sư minh, ngươi khi nào tìm cái miệng hay?" Tôn Huyền Cơ cũng nhìn về phía Bạch Viên, nhớ tới cái gì, khẽ nhíu mày, lui về phía sau một bước. Bạch Viên đọc lên trong lòng của hắn suy nghĩ, nội tâm bi phẫn, có thể trên môi cũng không chịu khống chế nói, "Tôn Tiền Bối tâm nói cho ta biết, ngươi vừa mới đi không có chủ ý, cách ta xa một chút." Bạch Viên sinh không thể luyến. Lúc này một đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Huyễn sau lưng nhiều hơn một đạo thân ảnh. Phật quang tràn ngập, Phật ảnh ngàn vạn. Hai người nhìn thấy người này, cực kỳ khiếp sợ. Hai, nhị phẩm. Phật môn nhị phẩm độ ách La Hán, như thế nào xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ là dám chính lao tặc đi Tây vực đột đến? Tôn Huyền Cơ ngưng lông mày. Tôn Tiền Bối tâm nói cho ta biết, đây là Võ Vương tại Lôi Châu ra tay, lấy phù đồ báo tháp lúc, tiện tay trấn áp. Dương Thiên Huyễn khiếp sợ, nuốt nuốt nước miếng. Võ Vương thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Nhị phẩm La Hán, vậy mà có thể tiện tay trấn áp. Tìm Võ Vương phiền toái, giống như có chút nguy hiểm. Đột nhiên, độ ách đỉnh đầu vỡ ra một đạo khe hở, vô hạn kim quang từ trong khe hở chui ra, ngưng tụ thành từng đoàn kim vân. Khí tức khủng bố mênh mông, mang theo độ hóa thiên địa, từ bi vô cùng khí tức. Dương Thiên Huyễn chịu Phật pháp trùng kích, nội tâm vậy mà đều sinh ra quy y Phật môn, thế thế cứu nhân ý tưởng. Tôn Huyền Cơ cũng trong cảm giác tâm ấy nấy, quyết định về sau đối thoại vượn tốt một chút, không thể tùy ý nô dịch thúc dục. Chí thiện hạt giống, tại Phật pháp trùng kích bên dưới, từ trong hai người tầm chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. Hai người rung động. Đây là Phật môn thủ đoạn. Theo Võ Vương phủ, chương 117, độc chiếm nồi lẩu vu thần nam hạ, 1, chương 117, độc chiếm nồi lẩu vu thần nam hạ, 1, cơ viên phản hồi, từ phía trên bên trên rơi xuống. Trong phủ trong viện đã chuẩn bị xong nồi lẩu, giờ phút này nóng hôi hổi, phía dưới củi lửa thỉnh thoảng phát ra đùng đùng ngọn lửa âm thanh, lại bị Trung Ly tiện tay chấn áp. Tất cả mọi người chờ, không có ai ăn trước. Lệ Na hai mắt tỏa ánh sáng, sớm đã kềm nén không được, trên người đai lưng lại giống như sống lại một dạng. Đem nàng buộc cực kỳ chặt chẽ. Có thể dù là như thế, nàng như trước đôi mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng nhìn xem nồi lẩu. Trừ Thải Vi cũng tại nuốt nước miếng, nhưng cưỡng bách chính mình ngồi không nhìn. Vừa rồi, tất cả mọi người cảm nhận được Ti Thiên dám dị động, cũng nhìn thấy cái kia Phật quang hiện ra, lại nhanh chóng thu liễm. Trung Ly biết, lấy lao sư tính cách, sẽ không đái khách quá lâu. Võ Vương hẳn là lập tức quay lại. Quả nhiên, cùng Trung Ly trong lòng suy nghĩ nhất trí. Ti Thiên dám dị động qua đi, không đến thời gian một chén trà công phu, cơ viên liền trở về Võ Vương phủ. Khi hắn xuất hiện lúc, chúng nữ đều nhao nhao nhìn sang. Trung Ly dẫn đầu đứng dậy, tại chúng nữ cũng còn đang do dự ngượng ngùng thời điểm, Trung Ly cũng đã nên đón tiếp lấy, nhút nhát nắm cơ viên góc áo. Tuyệt đại đa số thời điểm, Trung Ly đều là chúng nữ bên trong nhất khiết đảm, không tranh giành không đoạt, chuyện gì đều xếp hạng cuối cùng cái kia một người. Có thể duy trì có tại làm bạn cơ viên trong chuyện này, Trung Ly cự tuyệt không do dự. Bởi vì tại nàng mà nói, thế giới cũng chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản. Một điểm tại cơ viên, một cái khác điểm tại chính mình. Nàng không có nhiều như vậy thân phận cố kỵ, đam chiêu chỗ theo duy nhất người. Điện hạ, bên cạnh ta vị trí, cho ngươi chuẩn bị tốt người thích đồ ăn. Trung Ly ngẩng đầu, ánh mắt điềm đạm đang yêu, vẻ mặt mong đợi. Tốt. Cơ viên sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí không có nụ cười, vẫn như trước lại để cho Trung Ly vui vẻ vô cùng, đã chiếm được thật lớn thỏa mãn. Buồn cung cũng Lâm An kỳ thật cũng cho cơ viên lưu lại vị trí. Có thể nàng hận chính mình vừa mới không đủ chủ động, không có giống Trung Ly giống nhau vượt lên trước kéo cơ viên tới đây. Lý Diệu Chân vẻ mặt ảo não, nàng căn bản không nghĩ tới cho cơ viên lưu vị trí. Bất quá vừa quay đầu, lại lộ ra ngạo kiều biểu lộ. Ai muốn cho hắn lưu vị trí? Mới không có thèm hắn đâu. Lệ Na đã sắp khống chế không nổi chính mình, nàng vô cùng không hiểu Trung Ly tại sao phải nhường Võ Vương ngồi nàng bên cạnh. Nàng cũng sẽ không lại để cho Võ Vương ngồi chính mình bên cạnh. Cái kia đến lúc đó đoạt thịt của mình ăn làm sao bây giờ? Điện hạ, Ngũ ca. Chúng nữ nhao nhao chào hỏi, cơ viên gật đầu. So với trước khi đi, trong nội viện lại nhiều ra hai người. Một người trong đó ăn mặc thêu màu vàng long văn bạch ngọc bảo, đúng là ăn mặc xuất cung quần áo và trang sức hoài khánh. Một người khác đẹp như tiên nữ hạ phàm, màu xanh biết rộng thùng thình đạo cô bảo cũng khó khăn giấu nàng thức tha tư thái. Đúng là hoài khánh cùng Lạc Ngọc Hành. Ngũ đệ đến. Chấm xử lý xong chính vụ, dứt khoát vô sự, liền tiến đến nhìn xem. Mộ Nam Chi lập tức xách một tiếng. Thứ. Rõ ràng mỗi ngày bệ bội muốn chết, còn nói cái gì vô sự. Rõ ràng là biết gia hỏa này xuất quan. Mộ Nam Chi thanh âm không lớn, vừa vặn đủ Hoài Khánh có thể nghe được trình độ. Nhưng Hoài Khánh như trước sắc mặt như thường, giống như không nghe thấy. Lạc Ngọc Hành trong tay phất trần rất nhỏ run run, này phất trần cũng là pháp khí, tựa hồ là bị cơ nguyên trên người khí tức cường đại trấn nhất đến. Lạc Ngọc Hành cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên, cơ nguyên lại tiến bộ. Võ Vương tu vi lại tiến tiến, bổn tọa đều mặc cảm, chẳng biết lúc nào có thể cùng điện hạ luận bàn một chút. Mộ Nam Chi lập tức trừng mắt. Ngươi này luận bàn, là nghiêm chỉnh luận bàn sao? Lý Diệu Chân đồng dạng lườm cái xem thường, nhỏ giọng cô, không biết cảm thấy thẹn. Lạc Ngọc Hành cũng không quan tâm. Trung Ly lôi kéo cơ nguyên góc áo, cuối cùng ngồi xuống, ngồi tại cơ nguyên bên người bắt đầu cho hắn gắp đồ ăn. Một bộ vợ bé bộ dáng, cực kỳ hiền lành. Điện hạ đã trở về, ăn cơm trước đi. Ta cùng với sư muội gần nhất cùng nhau nghiên cứu, lại đem nổi lẩu khẩu vị tinh tiến chút ít, điện hạ nếm thử. Trừ Thải Vi đồng dạng liên tục gật đầu, ân. Vừa vặn rất tốt ăn hết. Có thể được đến ăn hàng Trừ Thải Vi tán thành, cái kia chắc hẳn hương vị sẽ không quá chênh lệch. Cơ Viên rất có hứng thú bắt đầu ăn cơm. Những người còn lại cũng nhao nhao động chiếc đũa, nhưng ánh mắt đều tập trung ở Cơ Viên trên người. Ai cũng quên một bên Nam Cương Tiểu Hắc Lịt Lệ Gơ, Lệ Na lập tức xem đỏ trong mắt. Uy, ta cũng muốn ăn. Lệ Na kịch liệt dãy rủa, lúa mì màu da ra bên dưới, khí huyết đột nhiên như sông lớn trào lên, sôi trào lên. Một cổ dấu ở cốt đục chỗ sâu thiên phú huyết mạch lực lượng bắn ra mà ra. Vậy mà sinh sôi bức đức ý phục trên người, một cổ khí huyết phóng lên trời. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Lý Diệu Chân khiếp sợ cực kỳ. Chính mình thuật pháp bị cưỡng ép phá vỡ. Hoài Khánh đồng dạng khiếp sợ, cảm nhận được Hắc Lịt Lệ Gơ tăng bỏ khí tức. Đây là vì một miếng ăn, cưỡng ép đột phá tứ phẩm. Lệ Na lập tức hướng phía bên cạnh bàn phóng đi, trên người của ngươi quần áo mảnh vụn bay múa đầy trời. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao trừng to mắt. Chỉ có Trừ Thải Vi thất kinh đạo, Lệ Na, ý phục của ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, Lệ Na đột phá tứ phẩm. Dĩ nhiên là vì một miếng ăn. Này kết quả đã ngoài dự đoán mọi người, nhưng để ở Lệ Na trên người, lại giống như tại hợp tình lý. Lệ Na dùng sức tránh ra Lý Diệu Chân thuật pháp, toàn thân quần áo cũng cùng theo một lúc biến thành mảnh vỡ. Hiện trường lập tức hóa thành một hồi trò khơi hải. Trung Ly vốn là cuốn quýt lấy tay che lấp, lại phát hiện từ mình dài nhỏ cánh tay căn bản che không được bao nhiêu. Nàng lại ý đồ đi kéo Lệ Na, nghĩ trước đem nàng ngăn ở phía sau. Lại phát hiện cô nương này lực lớn như trâu, không, như 100 đồng ưu. Căn bản túm bất động. Trung Ly dưới tình thế cấp bách, đành phải trước cầm lên mấy khối lớn hơn quần áo mảnh vỡ, cố gắng che lấp xuân quang. Sau đó Lý Diệu Chân đưa tay, thúc giục không ít quần áo mảnh vỡ bay lên, lấy thoại y ghép thành đơn sơ xiêm y lý quần áo giống như trong thời gian ngắn có linh trí, hoặc như là bị một cái vô hình tay thao túng, tại Lệ Na trước mặt từ trên trời giáng xuống, bọc tại nàng trên thân thể, hơn nữa mạnh mẽ buộc chặt. Lệ Na thật vất vả cầm lấy chiếc đũa, lại phát hiện lại bị quần áo trói buộc chặt, không thể động đậy. Nóng nảy, dưới sự kích động, lại lần nữa dùng sức. A a a, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Lệ Na khỏe đẹp cân đối hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài căng ra, trói buộc chặt y phục của nàng vốn là mảnh vỡ ghép thành, liền lại lập tức nổ bể ra đến. Quần áo lại lần nữa bị phá mở. Lý Diệu Chân đạo môn tứ phẩm lực lượng, không ngờ trải qua hoàn toàn trói buộc không được Lệ Na. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nồi lẩu, hai mắt tỏa ánh sáng. Mới khẩu vị, ta muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Nàng đẩy ra Trung Ly ngăn trở mà đến tay, cuối cùng đem nàng tự tay ở dưới thịt ăn vào trong miệng. Nhưng lúc này cũng đồng dạng đã không hề ngăn cản, chân trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng may mắn ở đây ngoại trừ tiếp tục cơ nguyên, còn lại đều là nữ tử. Mặc dù là xuân quang tiết ra ngoài, cũng chỉ tiện nghi một cái cơ nguyên. Chúng nữ ghé mắt nhìn cơ nguyên liếc mắt, người kia sắc mặt như thường, cũng không tận lực tránh đi. Mộ Nam Chi, Lý Diệu Chân chừng cơ nguyên liếc mắt. Nhìn cái gì vậy? Lý Diệu Chân trói buộc không được Lệ Na, dưới tình thế cấp bách, nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành đưa tay, vừa rồi lần nữa bị tạc mở ra quần áo mảnh vỡ, lần này bị Lạc Ngọc Hành dùng từng đám cây linh lực biến thành sợi tơ quấn quanh tu bổ, lại lần nữa bọc tại Lệ Na trên người. Hơn nữa lần này, linh lực sợi tơ cầm quần áo tầng tầng bao bọc, đối mặt đạo môn nhị phẩm lực lượng, Lệ Na không cách nào nhúc nhích mảy may. Trung Ly thừa cơ mang tới một cái thảm, lập tức đem Lệ Na che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chúng nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thịt của ta. Lệ Na muốn khóc, nàng bỏ vào thịt, đã xuyến vượt qua thời gian. Vị phải đổi kém nha. Cơ Viên nhìn xem Lệ Na. Lệ Na như thế tham ăn, thậm chí vì một miếng ăn sẽ điên cuồng tự cấp, là có nguyên nhân. Lệ Na là Nam Cương cổ tộc, lực cổ bộ thiên tài. Lực cổ bộ tu hành phương thức là ở tuổi nhỏ thời điểm, chọn lựa một cái lực cổ nuốt vào trong bụng, trong người ký túc bồi dưỡng. Lực cổ sẽ hấp thu chủ ký sinh tinh huyết cùng năng lượng, cả hai nhất thể cùng mệnh, cho nên tạo thành chủ ký sinh thập phần có thể ăn hiện tượng. Lệ Na nội tâm khát vọng đồ ăn, từ chương 117, độc chiếm nồi lẩu vu thần năm hạng, 2, chương 117, độc chiếm nồi lẩu vu thần năm hạng, 2, loại nào trên ý nghĩa mà nói, là lực cổ kích phát Lệ Na dục vọng. Chỉ có điều, vừa rồi vì dãy rủa trói buộc, Lệ Na cưỡng ép đột phá tứ phẩm, như thế có chút ngoài dự đoán mọi người. Lực cổ bộ hệ thống muốn đột phá, trong cơ thể tất nhiên là khí huyết tràn đầy, gân cốt ở trong tràn ngập năng lượng, lực cổ đạt được thật lớn tầm bổ mới có thể đột phá. Như Lệ Na như vậy, đã đói bụng tức giận, kích phát bản thân tiềm lực mà đột phá, khả năng còn là đầu một cái. Bất quá, Lệ Na bình thường tại Võ Vương phủ ăn nhiều, ăn ngon, tích lũy tháng ngày phía dưới da thịt gân cốt đều khí huyết tràn đầy, đây cũng là trèo chống nàng đột phá trọng yếu điều kiện. Giờ này khắc này, tại Lạc Ngọc Hành thuật pháp trói buộc bên dưới, Lệ Na không thể động đậy. Kỳ thật nàng bình thường coi như là tham ăn, cũng sẽ không như vậy điên cuồng, chẳng qua là hôm nay vừa gặp mượn cơ hội đột phá, trong cơ thể năng lượng tiêu hao không còn. Như là đem một cái ăn hàng sinh sôi đói bụng một tháng một dạng, đói khát tách ra lý trí, bản năng nghĩ muốn ăn cái gì, mới có như vậy biểu hiện. Bị cưỡng ép trói buộc qua đi, Lệ Na mới thanh tỉnh lại. Nàng hồi phục tinh thần, lập tức minh bạch trên người mình xảy ra chuyện gì, nhưng lại tuyệt không để ý, chẳng qua là có chút sợ hãi nhìn xem Lạc Ngọc Hành, sau đó vừa nhìn về phía Trừ Thải Vi, lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ. "Thải Vi tỷ tỷ, ta sai rồi, thả ta đi, ta thật sự thật đói." Vừa dứt lời, Lệ Na trong bụng truyền ra sấm rền một dạng tiếng kêu, trên mặt ủy khuất càng lớn. Chúng nữ nhưng đều là vẻ mặt phòng bị nhìn xem Cơ Nguyên, nhất là Mộ Nam Chi, nội tâm tức giận. "Này Cơ Nguyên, liền hồ ly tinh câu dẫn cũng đỡ không nổi. Nay tiểu Hắc Lịch Lệ Gơ mặc dù khí chất không tốt, nhưng là xem như lớn lên không tệ, không thể để cho Cơ Nguyên thực hiện được." Cơ Nguyên ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như thường. Trong mắt hắn, Lệ Na bất quá là cái tiểu hài tử. Hắn còn không đến mức liền tiểu hài tử cũng không dung tha. Chúng nữ ánh mắt nhìn xem Cơ Nguyên, vừa nhìn về phía Lệ Na, tình cảnh bầu không khí một lần rằng có thời điểm. Cơ Nguyên đưa tay, Lệ Na trên người thảm chợt buông ra, dây dưa tầm đó nhưng vẫn đi quấn quanh thành một kiện đơn giản trường bào, bao phủ tại trên người của nàng, che lại xuân quang, cũng không ảnh hưởng hành động. Lạc Ngọc Hành cũng rất nhỏ đưa tay, lấy linh lực sợi tơ quấn quanh phái ý chợt nhẹ, gợi bỏ Lệ Na trên người trói buộc. Có thể động. Hai giọt nước mắt từ Lệ Na trong mắt tràn mi mà ra, tiểu Hắc Lịch Lệ Gơ đã đói khóc, đem trong nồi có thể ăn toàn bộ đều mò đi ra. Sau đó lập tức bắt đầu điên cuồng ăn. Nàng vừa ăn, một bên đi đến bên trong phòng mới nguyên liệu nấu ăn, xuyến nồi lẩu tài nghệ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, hầu như đã thành cơ bắp chi nhớ. Ở sau lưng nàng, trang thịt dùng chén đĩa không ngừng gia tăng, một bàn lại một bàn xếp đứng lên. Dần dần chồng chất ra tam đại chồng chất. Mỗi một chồng chất đều có trọn vẹn một người cao. Lệ Na không ngừng bên dưới thịt, không ngừng ăn thịt, thời gian cùng tiết tấu dính liền vừa đúng, khiến người khác căn bản không hạ thủ. Toàn bộ nồi lẩu đều bị nàng một người chiếm cứ. Nàng vừa ăn, một bên cảm thán: "Ồ ồ, ăn quá ngon, cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy nồi lẩu. Ta thật đói, ta thật đói. Ồ ồ, cũng quá tốt ăn đi." Lệ Na ăn vào một nửa, vẫn không quên đối với Cơ Nguyên một giọng nói cảm ơn. Chỉ có điều cũng không ngẩng đầu, hai con mắt hoàn toàn đã khóa tại đồ ăn bên trên. Cơ Nguyên khoát tay áo: "Kỳ thật tất cả mọi người không sao cả. Ở đây ngoại trừ Lâm An, những người khác đều có tu vi bản thân, mặc dù là Mộ Nam Chi cũng không phải tùy tiện sẽ đói thể chất. Có ăn hay không, Võ Vương phủ cũng không ít bữa tiệc này." Chỉ có Trung Ly cùng Trừ Thải Vi có chút nhíu mày. Trung Ly sắc mặt ủy khuất buồn khổ, lửa này nổi vốn là vì Cơ Nguyên chuẩn bị, nhưng Cơ Nguyên lại chỉ ăn hết một ngụm. Mà Trừ Thải Vi thì đơn thuần chẳng qua là cũng muốn ăn, nhưng nhìn xem Lệ Na quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, thật sự không hạ thủ tranh đoạt. "Mà thôi, bữa này nổi lẩu để cho Lệ Na, chính mình đợi lát nữa đi cho Quế Nguyệt lâu thêm điểm sinh ý." Hoài Khánh cầm lấy chiếc đũa, lại phát hiện trước mặt của mình chẳng biết lúc nào đều biến thành không chén đĩa. "Cái này Lệ Na, cứ đói liền hoàng đế thì cũng dám đã đoạt ăn." Nàng chiếc đũa dừng tại giữa không trung, muốn nói gì, một hơi nói ra đi lên. Suy nghĩ chỉ chốc lát, càng làm khẩu khí này nuốt xuống. "Mà thôi." Nàng để đũa xuống, dứt khoát bắt đầu nói chính sự. "Ba ngày trước đó, Vu Thần giáo đã quy mô năm hạng, hỏa lực tập trung Sở Châu, sắp xâm lấn." Hoài Khánh vừa mới mở miệng, bao gồm Cơ Nguyên ở bên trong mọi người, đều muốn ánh mắt đầu qua đi. Vu Thần giáo quân đội đã hoàn toàn chiếm lĩnh Sở Châu vùng phía nam, hỏa lực tập trung mà đối đãi, sắp xâm lấn phương Bắc ba châu. Chiến sự nổi dậy, chúng nữ nghe vậy đều là trong lòng trầm xuống. Nhất là Phi Yến nữ hiệp Lý Diệu Trần, nội tâm bực bội nghiến răng nghiến lợi. Chiến tranh liền ý nghĩa đổ máu, ý nghĩa cửa nát nhà tan, lưu dân nổi lên một phía. Vô luận ai thắng ai thua, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trẫm đã phái ra 10 vạn quân binh bắc thượng ngăn cản, đã canh nhân ngành cũng điều tinh nhuệ đến ba châu. Khấu Dương Châu, Tào Thanh Dương chờ một đám võ lâm minh cao thủ, cùng theo quân bắc thượng. Kim Liên đạo trưởng vốn muốn cùng đi, chấm lại để cho hắn lưu thủ kinh thành, để ngừa Tây vực Phật môn đột kích. Bây giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngũ đệ xuất quan, bắc thượng lĩnh quân. Cơ Nguyên gật đầu. Không thể không nói, Hoài Khánh với tư cách nữ đế, vô luận là trị quốc còn là quân lực đều không thua nam tính. Đối mặt như vậy trầm trọng mà có áp lực chủ đề, nàng lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Điểm này, cùng Ngụy Uyên ngược lại là rất giống. Hoài Khánh an bài cũng đều bị thỏa. Đại phụ mặc dù thực lực cường đại, bây giờ nhất phẩm có giám chính tòa trấn, nhị phẩm có Võ Vương Cơ Nguyên, quốc sư Lạc Ngọc Hành, địa tông đạo thủ Kim Liên, võ lâm minh minh chủ Khấu Dương Châu, cùng với dấu ở âm thầm Ngụy Uyên. Tam phẩm có Tôn Huyền Cơ, Vân Lộc thư viện viện trưởng Triệu Thủ, cùng với Tào Thanh Dương. Tính toán đâu ra đấy, khoảng chừng 9 vị siêu phàm. Thực lực như vậy, nhìn như mạnh hơn Vu Thần giáo, yếu hơn Phật môn. Nhưng kỳ thực, đại phụng có một cái chí mạng nhược điểm, không có siêu phẩm tòa trấn. Nếu là đại phụng cao thủ một lần hành động tiến về trước Bắc cảnh, bị Vu Thần giáo cuốn lấy không cách nào thoát thân. Lúc này Phật môn nhất phẩm thừa cơ đánh lén kinh thành, sẽ thập phần nguy hiểm. Trái lại, nếu như Phật môn A Lan Đà lâm vào hư không, đại phụng cũng không dám trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Bởi vì A Lan Đà có siêu phẩm Phật đà. Mặc dù vì phong ấn thần thu đỉnh đầu lâm vào ngủ say, lại có thể bảo hộ Phật môn không đến mức hủy diệt. Thậm chí có khả năng cưỡng ép ra tay, tương lai tập kích nhất phẩm, nhị phẩm cường giả trấn sát thôn vệ. Cho nên, lần này bắt thượng, bên ngoài siêu phàm liền chỉ có Khấu Dương Châu cùng Tào Thanh Dương, còn lại đa số người đều cần lưu thủ kinh thành. Bất quá, đây chỉ là người bình thường có thể thấy. Tại người thường nhìn không tới địa phương, chân chính chạy tới Bắc cảnh. Xa không chỉ một cái Khấu Dương Châu. Cơ Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía Ti Thiên Giám. Vừa rồi hắn cùng với giám chính ngồi đối diện mà nói, không chỉ có riêng chẳng qua là Hàn Nguyên trò chuyện độ ách hòa thượng đơn giản như vậy. Ngụy Uyên trấn thủ Vân Châu, chậm chạp không phản, còn mang theo trọn vẹn 2000 đả canh nhân tinh binh. Ai nói liền nhất định còn tại Vân Châu. Bây giờ Hứa Bình Phong rơi xuống tam phẩm, thuật sĩ hệ thống bên trong, ngoại trừ giám chính bên ngoài, Tôn Huyền Cơ chính là tối cường cấp độ. Từ Tôn Huyền Cơ ra tay che lớp thiên cơ, Ngụy Uyên sớm liền dọc theo đường biển bắc thượng. Mục tiêu trực chỉ Tĩnh Sơn thành. 2000 người tinh nhuệ quân đội, toàn bộ che lớp thiên cơ cũng không dễ dàng. Cơ Viên suy đoán, có lẽ trong chuyện này còn có giám chính thủ bút. Mặc dù đánh cờ người không bảo cuộc, nhưng mượn Tôn Huyền Cơ chi thủ thoáng ra tay còn là không thành vấn đề. Tốt nhất chứng cứ chính là Liền Hoài Khánh vị này bệ hạ, thậm chí Khấu Dương Châu, Kim Liên bực này cấp độ người, đều hoàn toàn quên chuyện này. Chỉ có Cơ Viên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bất quá, vẹn vẹn dùng võ rừng minh hai vị siêu phàm thực lực, còn chưa đủ để lấy chèo chống bên ngoài đại chiến. Cơ Viên còn là cần bắt thượng. Tốt. Cơ Viên nhìn về phía Hoài Khánh, gật đầu. Vậy liền ngày mai lên đường. Có thể. Cơ Viên đáp ứng. Ánh mắt nhìn hướng bắc bên cạnh, vận mệnh chú định tựa hồ có thể thấy một tòa hư ảo pho tượng. Ánh mắt híp lại, như cảo đều suy nghĩ. Linh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng. Quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, sinh ra một tia nghiệp lực đến.